Chương 29, gà mái. Mẫu. Bánh đâu? Tiêu Lân thân người cong lại, tại trong ruộng vất vả cần cù mà lao động, ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào mà vẩy vào trên người hắn, dây lát ở giữa, hắn cái trán liền che kín mồ hôi mịt, không ngừng mà theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên. Mạc Tâm Huyền chậm rãi đi tới, cứ việc vẫn không có cái gì nụ cười, nhưng nàng vẫn là nhẹ nhàng mà giải khai chính mình khăn lụa, ôn nhu mà nhón chân lên, đem khăn lụa che ở Tiêu Lân trên trán. Nàng cẩn thận lau sạch lấy Tiêu Lân mồ hôi trên mặt, động tác nhu hòa đến phảng phất sợ quấy nhiều hắn. Khăn lụa tại Tiêu Lân mặt bên trên nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tia mát lạnh. Tiêu Lân dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Tâm Huyền. Hắn giống như là bị xúc động đồng dạng. Một màn này, từng nhiều lần xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Điền biên lao động, mồ hôi đầm địa, người yêu ôn nhu mà thay trượng phu lau sạch lấy mồ hôi. Nếu như ngươi cười một chút liền tốt. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Tiêu Lân vậy mà nói ra để hắn trước đó chưa hề nói qua, cũng xấu hổ mở miệng lời nói. Mạc Tâm Huyền rất nghe lời, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Cặp kia hồng bảo thạch một dạng con mắt lóe ánh sáng nhu hòa, nhìn thẳng hắn, nụ cười kiết như ánh nắng vậy ấm áp sáng lạ. Một bên đại hắc mở ra miệng chó, mắt trừng cầu đốc. Trần Quân, ngươi thật sự là người tiên. Ngài vẫn là đại hắc ta biết cái kia Trần Quân sao? Đây là vị kia rong ruổi tiên giới, uy phong lẫm liệt tam giang khẩu Tiêu Lang hiện thánh Trần Quân sao? Chờ chút, ta vì cái gì cảm giác có chút khó chịu đâu? Nếu không tìm Trần Quân nghĩ biện pháp cho ta phối cái đúng. Nó đi theo Tiêu Lân mấy ngàn năm, còn chưa hề thưởng thức qua giống cái tư vị oa. Đại hắc không nghĩ còn khá, nghĩ tới đây, quả thực là muốn cái gì tới cái đó. Đột nhiên, một tiếng thê lương sói tru vang tận mây xanh, đánh vỡ mảnh đất này yên tĩnh. Chỉ thấy một cái hình thể to lớn, tản ra khí tức khủng bố thiên tiên cảnh sói tựa như tia chớp chạy nhanh đến, ánh mắt của nó hung ác mà ngang ngược, răng nanh dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Tại cái này sói bên cạnh, lại còn đi theo một cái điệu tiên cảnh gà. Cái này gà cùng bình thường gà hoàn toàn khác biệt, nó lông vũ long lánh tia sáng kỳ dị, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia bất phàm. Dường như đang nói, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Tiêu Lân cùng Mạc Tâm Huyền, chỗ đến bụi đất tung bay, tựa như một trận phong bạo. Yêu thú tới, là nhiệm vụ của mình. Tiêu Lân đã sớm ngờ tới tình huống này, ngay sau đó đối Mạc Tâm Huyền nói ra, chúng ta một người đối phó một cái như thế nào? Mạc Tâm Huyền nở nụ cười xinh đẹp, đáp lại nói, không cần à, ta nói ta sẽ bảo hộ ngươi nha. Dứt lời, nàng tế ra Bạch Cốt Tiên, chuẩn bị động thủ. Tiêu Lân đâu chịu nha, hắn đã lâu không có giãn ra gân cốt, lần này nhất định phải lên. Mà lại, hắn còn nghĩ đến muốn cho Đại Hắc tìm bạn gái đâu, chính mình cũng muốn ăn trứng gà. Không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ đi. Tiêu Lân lôi kéo tay của nàng, trong giọng nói mang theo vài phần năn nỉ ý vị. Đại Hắc, không thể không nói, một chiêu này xác thực rất có tác dụng. Vậy được rồi, gặp nguy hiểm ngươi liền đến bên cạnh ta tới, không cho phép cậy mạnh làm anh hùng. Còn có, ngươi đi đối phó con gà kia, ta đi đối phó đầu kia sói cái. Nói đến sói cái lúc, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia khát máu quằn mang. Trong nhà mình, chỉ cho phép chính mình này một cái giống cái tồn tại. Nhiều, bánh đâu? Mạc Tâm Huyền ánh mắt kiên định, tay cầm Bạch Cốt Tiên, nháy mắt buộc phát ra khí thế cường đại, nên đón. Nàng vũ động Bạch Cốt Tiên, mỗi một roi đều như mãng xà vũ động, linh hoạt mà tấn mãnh. Cái kia sói cũng không chút nào yếu thế, dương nhanh múa bước nhào về phía Mạc Tâm Huyền. Nhưng Mạc Tâm Huyền thân hình linh động, xảo diệu tránh đi sói công kích, đồng thời vận dụng mãng ảnh tiên pháp, roi vẽ ra trên không trung từng đạo hư ảnh, như mãng xà vậy chăm chú quấn chặt lấy này sói cái. Tại kịch liệt giao phong bên trong, Mạc Tâm Huyền tiên pháp càng ngày càng lăng lệ, cũng không biết cái gì thủ cái gì oán, mỗi một roi đều chuẩn xác địa, hung hăng quất vào này sói trên thân. Sói thống khổ chu lên, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Mạc Tâm Huyền công kích. Rốt cục, tại Mạc Tâm Huyền kéo dài tấn công mạnh dưới, đầu kia thiên tiên cảnh sói cũng không còn cách nào chèo chống, bị Bạch Cốt Tiên tươi sống cốt chết, ngã trên mặt đất. Mạc Tâm Huyền thì hơi hơi thở hào hẹn, sợi tóc có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi quan mang. Nàng quay đầu lại hướng Tiêu Lân mỉm cười. Tiêu Lân tại chỗ mắt trợn tròn. Hắn còn nói cho đại hắc phối đôi, kết quả này sói cái bị Mạc Tâm Huyền rút nó mụ mụ cũng không nhận ra nó. Bây giờ, chỉ còn lại con gà kia. Gà sát thực đẹp, vì ăn vào trứng gà, Tiêu Lân tự nhiên sẽ không giết nó, mà lại nuôi dưỡng, trồng, cũng sẽ để thăng kiến trúc cho điểm. Kiến trúc cho điểm chính là tiên khí chính là thực lực. Tiêu Lân thân hình thoát một cái, nháy mắt hóa thân thành nguyên thần hình thái, hắn cái kia màu băng làm tóc như là thác nước rủ xuống, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra bóng ánh bông tuyết, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Cách đó không xa, Đại Hắc cùng Mạc Tâm Huyền cũng chú ý chiến cuộc. Này gà mái chí ít điệu tiên hậu kỳ tu vi, Mạc Tâm Huyền trong lòng lo âu Tiêu Lân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng Đại Hắc lại là đã tính trước, tràn đầy tự tin. Tiêu Lân người thế nào, đây chính là chân quân, hiện thánh chân quân. Chỉ là một con gà, tính toán cái rắm. Cái kia điệu tiên cảnh kê tiêm nhuệ điệu tiêu to, dẫn đầu hướng Tiêu Lân khởi xướng công kích. Nó huy động cánh, mang theo khí thế bén nhọn đánh tới, Tiêu Lân trên mặt tràn đầy ý cười hiền lành, thoải mái mà tiến hành phòng ngự, lộ ra không chút phí sức. Hắn dáng người mạnh mẽ, linh hoạt tránh né lấy gà công kích, mỗi một lần đều gai đúng châu ngứa mà tránh đi nguy hiểm. Từ đầu đến cuối, hắn không có tiến hành qua bất kỳ lần nào phản kích. Theo thời gian trôi qua, gà dần dần trở nên tình trạng kiệt sức, công kích cũng không còn như trước đó như vậy hung mãnh. Là thời điểm nên cảm hóa. Tiêu Lân không chần chờ nữa, hai tay vũ động, nơi lòng bàn tay hiện ra một đạo ánh sáng bảy màu, nguyên sơ huy quang, một loại nhất khắc chế tà ma cuồng bạo thần kỹ. Cái kia huy quang như chói lọi quang mang vẩy hướng này gà, đưa nó bao phủ trong đó. Tại huy quang chiếu dọi xuống, gà trên người khí tức cuồng bạo dần dần tiêu tán, trở nên vô cùng nhu thuận. Điều này nói rõ, nó đã bị cảm hóa thành công. Tiêu Lân đứng ở nơi đó, nguyên sơ huy quang còn cuốn hắn, tựa như một vị từ ái thần linh giáng lâm thế gian. Hắn cũng không phải là đại thiện nhân, chỉ là không thích sát lục. Có thể cảm hóa, vậy thì cảm hóa không được. Cái kia ngượng ngùng, chỉ có thể hỏa táng. Giảng đạo lý phải nghe theo, đừng chờ ta biến thành đạo lý, cái kia hết thể nhưng là mượn. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ làm ruộng, thu hoạch được tiên linh dịch 10 bình. Có thể dùng tại gia tốc thực vật lớn lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, chống cự yêu thú công kích. Thu hoạch được khai thiên nhãn. Hệ thống vừa dứt lời, Tiêu Lân Mi tâm tức khắc một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Ngay sau đó, chỗ kia làn da giống như là bị thứ gì cho ngạnh sinh sinh xé mở. Sau một khắc, một viên dựng thẳng con mắt thình lình xuất hiện. Mở ra, con mắt thứ ba. Con mắt này tản ra tia sáng kỳ dị, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Tiêu Lân khí thế nháy mắt trở nên không gì sánh kịp, quanh người hắn còn cuốn cường đại khí tràng, để cho người ta không khỏi vì đó tin phục. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, tản ra làm cho người kính sợ uy nghiêm. Đại hắc con mắt trừng lão đại, trong lòng không khỏi kinh hãi và phẫn. Chân quân đây là? Lúc này, Tiêu Lân đã đem chính mình con mắt thứ ba thu vào, cũng triệt hạ nguyên sơ thái cổ thương nguyên thần hình thái, một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Hắn nắm lên trên mặt đất gà mái cánh, đi đến Mặc Tâm Huyền bên người. Chúng ta về sau có thể ăn trứng gà, nó là gà mái. Vốn cho rằng nàng sẽ rất cao hứng, ai ngờ. Gà mái? Mẫu. Mặc Tâm Huyền trong mắt lúc này sát ý nghiêm nghị. Ngươi làm gì? Ôi. Tiêu Lân tức khắc giật mình, liền đội vàng đem gà mái bảo hộ ở phía sau mình. Chương 30, người là nhất định đùa giỡn, gà cũng nhất định phải giết. Đấu chương nhắc nhở, xung đột đều là hai vợ chồng ở giữa tình thú, không cần quá nhiều xoắn xuýt. A Tiêu Lân chăm chú đem gà mái vững vàng bảo hộ ở phía sau mình. Vì cái kia mỗi ngày sáng sớm đều có thể thu hoạch trứng gà, ánh mắt của hắn kiên định không thay đổi, chấp nhất vô cùng, trong đó bao hàm đối gà mái sâu sắc ý muốn bảo hộ. Nhìn thấy Tiêu Lân bộ dáng như vậy, Mặc Tâm Huyền mặt bên trên tức khắc hiện ra hung ác thần sắc. Tiêu Lân ca, ngươi vậy mà vì bảo hộ một con gà cùng ta đối nghịch sao? Nàng chất vấn, ta nói qua, trong nhà chỉ có thể có ta một cái giống cái. Sau đó, nàng từng bước một hướng Tiêu Lân tới gần. Ngươi nhanh lên đem nó cho ta, ta muốn đem nó giết. Tiêu Lân nghe, cả người đều cảm thấy một trận chết lặng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, trong nhà chỉ có ngươi một cái giống cái. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Vấn đề là, nó chỉ là một con gà a. Tiêu Lân bất đắc dĩ nói. Mặc Tâm Huyền thì cười lạnh đáp lại nói, ta không cần gà mái, ngươi chỉ có thể dưỡng gà trống. Tiêu Lân khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm đây là cái gì hoang đường logic. Dưỡng gà trống trừ mỗi ngày sáng sớm liền đem chính mình đánh thức, còn có thể có làm được cái gì? Tiêu Lân ca, đem nó cho ta đi, ta không thích ngươi bộ dáng bây giờ, ta thật sự sẽ tức giận. Nàng nói từng chữ từng câu, ngữ khí chậm chạp nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện a? Một con gà mái thật sự không đến mức như thế a? Tiêu Lân cảm thấy bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, Mặc Tâm Huyền đã không có ý định lại nói nhảm. Tiêu Lân một lần lại một lần cự tuyệt, triệt để kích phát nội tâm của nàng nghịch phản cảm xúc cùng lòng ham chiếm hữu. Chỉ thấy nàng quả quyết ra tay, qua trong giây lát liền xuất hiện ở Tiêu Lân trước người. Cùng lúc đó, nàng bàn tay trắng non nhanh chóng đưa ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiêu Lân quá sợ hãi, liền vội vàng đem gà mái ném cho một bên đại hắc. Đại hắc, nhanh bảo hộ kê ca. Đại hắc dở khóc dở cười, vội vàng đi ra phía trước. Mặc Tâm Huyền ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị quát, ngươi dám? Đại hắc tức khắc sửng sốt, chẳng biết tại sao, bây giờ thân là địa chí tôn đại yêu, lại bị Mặc Tâm Huyền khí thế chế trụ. Tiêu Lân mắt trợn tròn, nói ra, đại hắc, ngươi thất thần làm gì? Nhanh a, mau dẫn kê ca đi a. Nói, hắn dứt khoát ngăn tại Mặc Tâm Huyền trước người. Tiêu Lân ca, ngươi thật sự để ta rất tức giận. Mặc Tâm Huyền sắc mặt như sương, trong tay bạch cốt tiên bên trên phủ văn lóe ra tử quang nhàn nhạt. Tiêu Lân cũng không chút nào yếu thế, thế ra thái sơ vạn hóa mục, đem hắn hóa thành một cái tam xoá kích. Xem ra hôm nay trận này gà mái bảo vệ chiến là không thể tránh được, nhất định phải đánh. Mặc Tâm Huyền này quái dị tính tình, nhất định phải hảo hảo áp chế một chút. Bằng không, chẳng lẽ về sau chỉ cần là giống cái động vật, chính mình liền đều không cách nào dưỡng rồi sao? Cái kia còn thế nào phát triển môi dưỡng nghiệp a? Cho nên, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Bảo hộ kê ca, chính là tại bảo vệ tương lai. Giang Sơn chính là kê ca chính là Giang Sơn. Vì kê ca, tiến lên. Nửa giờ về sau, Mặc Tâm Huyền huy động một roi, đem Tiêu Lân trong tay thái sơ vạn hóa một hung hăng rút đến trên mặt đất. Ngay sau đó, roi tựa như một đầu linh hoạt linh xà, nhanh chóng quấn quanh ở Tiêu Lân trên eo, đột nhiên đem hắn lôi qua. Mặc Tâm Huyền khinh miệt cười cười, nhúng tay nắm Tiêu Lân cái cằm, trong mắt tràn đầy trêu tức quá mang. Tiêu Lân ca, ngươi dạy ta bộ này tiên pháp, thật là tốt dùng nha. Tiêu Lân vừa thẹn lại phẫn, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, trong lòng cực kỳ bi thương. Hắn không phải đánh không lại, chủ yếu là không nỡ đánh a, cũng không thể thật thượng cương thượng tuyến hạ tử thủ a. Gặp Tiêu Lân vậy mà không để ý tới mình, thậm chí cũng không nhìn chính mình, Mặc Tâm Huyền tức khắc càng thêm tức giận. Về, đắc, ta, nàng ôn nhu nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Lân hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ phải mở hai mắt ra nhìn về phía nàng. Thế còn tạm được. Mặc Tâm Huyền chậm rãi duỗi ra cái kia mềm mại ướt át đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà đụng vào Tiêu Lân bờ môi. Động tác của nàng nhu hòa mà mị hoặc, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Đầu lưỡi tại Tiêu Lân trên môi nhẹ nhàng hoạt động, giống như lông vũ nhẹ nhàng, lại như hỏa diễm vậy nóng bỏng, để Tiêu Lân thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập dục vọng cùng mê luyến, phảng phất muốn đem Tiêu Lân hoàn toàn thôn phệ. Tiêu Lân ca, ta đi đem nó giết, đêm nay ta canh gà hầm cho ngươi uống được không? Nàng buông ra Tiêu Lân, sau đó nói, Tiêu Lân là nhất định phải đùa giỡn, Ga cũng là nhất định phải giết chết. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thỏa hiệp. Trong nhà mình, chỉ có thể có chính mình này một cái giống cái. Bao quát hậu viện trong ao mấy con cá, kỳ thật cũng là Mạc Tâm Huyền bụng trộm kiểm tra qua. Phàm là có giống cái tồn tại, sớm đã bị nàng diệt trừ. Đại Hắc, đem gà cho ta. Mạc Tâm Huyền không cần suy nghĩ nói. Đại Hắc toàn bộ cầu thân đều không ngừng run rẩy, dù sao bây giờ từ gia chủ người còn bị nàng nắm ở trong tay, nào dám có chút phản kháng a. Trong miệng nó ngậm gà, ngoắc ngoắc cái đuôi hấp tấp đi đến Mạc Tâm Huyền bên người. Mạc Tâm Huyền trên mặt tách ra như gió xuân ôn hòa vậy làm cho người thư thái nụ cười, nàng nêm ái vuốt vuốt Đại Hắc đầu, nói ra, Đại Hắc thật nghe lời, ban đêm cho ngươi ăn đùi gà a. Đại Hắc cười hắc hắc, tăng thêm vượng gọi hai tiếng. Nó xem như thấy rõ, từ gia chủ người rõ ràng chính là tại cùng nhân gia liếc mắt đưa tình đâu. Con tưởng rằng thật sự phải vì một con gà làm to chuyện đâu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lân bỗng nhiên tránh thoát Mạc Tâm Huyền trói buộc, động tác của hắn nhanh chóng mà quả quyết. Ngay sau đó, hắn mở ra mạnh hữu lực hai tay, lập tức đem Mạc Tâm Huyền chăm chú mà ôm vào trong ngực. Mạc Tâm Huyền tại trong ngực hắn hơi hơi giãy giụa lấy, nhưng Tiêu Lân lực lượng để nàng không cách nào tránh thoát. "Tiêu Lân ca, ngươi đây là muốn làm gì nha?" Tiêu Lân đạm nhiên nói ra, "Chúng ta vào nhà giảng đạo lý đi. Cái này gà nhất định phải sống sót, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện." Cửa phòng đóng lại. Tiêu Lân một tay lấy Mạc Tâm Huyền ném tới trên giường, theo sát lấy liền đè lên, môi của hắn cuồng nhiệt mà hôn lên Mạc Tâm Huyền môi, bá đạo mà nhiệt liệt. Cánh tay của hắn chăm chú ôm ấp lấy nàng, phản phất muốn đem nàng toàn bộ nhi khảm vào thân thể của mình. Tay của hắn tại Mạc Tâm Huyền trên thân tùy ý du tẩu, êm ái vuốt ve nàng mỗi một tấc da thịt, mang đến từng trận run rẩy cùng khát vọng. "Tiêu Lân ca, đây chính là ngươi nói giảng đạo lý sao?" Mạc Tâm Huyền tại Tiêu Lân trong lồng ngực dần dần trầm luân, nàng vũ mị cười một tiếng, cái kiếp như hồng bảo thạch vậy bóng ánh con mắt lóe ra qua mang, sau đó nhiệt tình đáp lại hắn. Tiêu Lân hôn càng thêm cùng nhiệt kịch liệt, giống như báo tố đồng dạng cuốn sạch lấy Mạc Tâm Huyền tất cả giác quan. Tay của hắn chậm rãi trượt hướng phần lưng của nàng, ngón tay hơi hơi dùng sức, khiến cho hai người thân thể càng thêm chặt chẽ khăng khít mà dán vào cùng một chỗ. Mạc Tâm Huyền hô hấp trở nên gấp rút mà hỗn loạn, tay của nàng không tự chủ được trèo lên Tiêu Lân phía sau lưng, móng gai thật sâu lâm vào da thịt của hắn, lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích. Gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm mập mờ khí tức, tiếng tim đập của bọn họ tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng có thể nghe. Tiêu Lân bờ môi rời đi Mạc Tâm Huyền môi, dọc theo cổ của nàng một đường hướng hạ du đi, lưu lại một cái nóng bỏng dấu hôn. Tay của hắn cũng chưa từng ngừng, tại Mạc Tâm Huyền trên thân xẹt qua, giống như nhóm lửa nhiều đám cháy hừng hực hỏa diễm, để thân thể của nàng giống như giật điện không ngừng mà run rẩy. Sau hai tiếng rưỡi, Tiêu Lân lặng lặng nằm ở trên giường, mà lúc này Mạc Tâm Huyền lại đem hắn đặt ở dưới thân. Công thủ chi thế phát sinh chuyển biến. Nhìn xem trong ngực tiểu diễm động lòng người thiếu nữ, Tiêu Lân bắt đầu hắn giảng đạo lý. "Vung tha kê ca a." Mạc Tâm Huyền đồng thời không có cự tuyệt, ngược lại nũng nịu mà cười nói, "Đây chính là Tiêu Lân ca nói tới đạo lý sao? Tiêu Lân ca ngươi không xấu hổ rồi." Nghe nói như thế, Tiêu Lân tức khắc mặt mò đỏ ửng. Chính mình đây là xưa nay chưa thấy, lần thứ nhất hy sinh nhan sắc a. "Ân ân, đây chính là ta đạo lý, thả kê ca nhà, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà. Ta dự định xây một cái trại chăn nuôi, giữa một ít động vật." Mạc Tâm Huyền nhìn qua Tiêu Lân cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, nàng vũ mị cười một tiếng. "Tiêu Lân ca." "Trừ phi." Chương 31, cộng đồng thai nghén một cái tiểu sinh mệnh trừ phi. Mạc Tâm Huyền vừa nói, một bên rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tiêu Lân lồng ngực, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia giảo hoạt cùng mị hoặc, khóe miệng giơ lên một vệt câu người độ cong. Nàng chậm rãi cúi người, tại Tiêu Lân bên thai hà hơi như lan, nhẹ giọng thì thầm nói, "Trừ phi ngươi có thể lại cho ta một chút đồ vật đặc biệt." Nói xong, môi của nàng khẽ cắn Tiêu Lân bên hai, đầu lưỡi như có như không đụng vào, đồng thời ngón tay ở trên người hắn tiếp tục du tẩu, giấy lên trong lòng hắn ngọn lửa nóng bỏng. Tiêu Lân như giật điện toàn thân chấn động, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Hắn khó khăn mở to miệng, âm thanh bởi vì khẩn trương mà trở nên khàn khàn, "Ngươi muốn cái gì?" Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Mạc Tâm Huyền, tràn ngập chờ mong cùng bất an, trái tim phanh phanh đập mạnh, phảng phất muốn tung ra cổ họng đồng dạng. Mạc Tâm Huyền mặt mày cong cong, lộ ra một vẻ mê người mỉm cười nụ cười kia tựa như nắng ấm vậy sáng lạ. Nàng môi son khẽ mở, âm thanh mang theo một tia mị hoặc cùng chờ mong. "Trừ phi Tiêu Lân ca, ngươi nguyện ý cùng ta cộng đồng thai nghén một cái tiểu sinh mệnh, vậy ta liền đồng ý ngươi nha." Dứt lời, ánh mắt của nàng lóe ra dị dạng qua mang, thẳng vào nhìn xem Tiêu Lân, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. "Ngươi tiên." Tiêu Lân trong mắt nháy mắt tràn ngập sợ hãi cực độ, trong lòng ý xấu hổ để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn bối rối mà lắc đầu liên tục, thanh âm bên trong mang theo vội vàng cùng kháng cự, "Không, này không được, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật sự không được a." Hắn ánh mắt bối rối mà né tránh Mạc Tâm Huyền nhìn chăm chú, không dám đối mặt nàng cái kia tràn ngập mong đợi con mắt. Tiếp theo, Tiêu Lân vội vàng lại vội vàng mà nói ra, "Chúng ta đổi một cái điều kiện a, cái này thật sự không được, ta thật sự còn không có chuẩn bị kỹ càng." Thanh âm của hắn xen lẫn bất lực cùng lo nghĩ, cả người vô cùng bối rối cùng quẫn bách. Mạc Tâm Huyền nguyên bản cái kia ánh mắt mong đợi trung lưu lộ ra vẻ bất nhẫn, sự nhẹ dạ của nàng xuống dưới. Nàng khẽ thở dài một cái, trên mặt không còn là trước đó kiên quyết, mà là mang theo một tia ôn nhu cùng bất đắc dĩ. "Tốt ta, vậy coi như. Nhưng mà, Tiêu Lân ca, về sau ngươi phải gọi tên của ta, Tâm Huyền, sau đó mới có thể trần thuật ngươi." Mạc Tâm Huyền sau khi nói xong, chậm rãi xích lại gần Tiêu Lân, sợi tóc của nàng nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lân gương mặt, mang đến một trận mùi thơm nhàn nhạt. Nàng dùng ngón tay câu lên Tiêu Lân cái cằm, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc cùng mị hoặc, tại Tiêu Lân bên thai hà hơi như lan mà nói ra, "Ngươi cần phải nhớ kỹ nha." Thanh âm của nàng liền càng thêm mềm mại, để Tiêu Lân lòng không khỏi vì đó run lên, một cỗ tê dại cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Cái này cũng không được a. Hắn cực độ sợ giao tiếp, gọi thế nào mở miệng? Có thể hay không đổi một cái? Tiêu Lân thử nghĩ bàn lại nói chuyện. Mạc Tâm Huyền sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm như mực. Nàng gái kia nguyên bản tiểu diễm động lòng người khuôn mặt bây giờ bao phủ một tầng sương lạnh, trong hai con ngươi bắn ra băng lãnh quả mang, để cho người ta không rét mà run. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy ta đem con gà kia giết. Mỗi một chữ đều phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập phẫn nộ cùng uy hiếp. Thân thể của nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, cái kia con ngươi màu đỏ bên trong tiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem Tiêu Lân tiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Ô hô, xem ra đàm không được. Tiêu Lân há miệng há mồm, thử nếm thử tính dự định hô một tiếng thử một chút. Mạc Tâm Huyền gặp tựa hồ còn có chuyện cơ, thế là thuận theo cúi người xuống, yên lặng chờ đợi. Ừm. Tâm Huyền. Kêu lên hai chữ này, Tiêu Lân phảng phất bị rút khô tất cả khí lực tựa như, nháy mắt tiến vào tự bế trạng thái. Mạc Tâm Huyền khỏe miệng giơ lên một tia được như ý cười, ôn nhu nói ra, này mới đúng mà, Tiêu Lân ca, ta sẽ từ từ cải tạo ngươi. Tay của nàng đuốt ve Tiêu Lân gương mặt. Ngày thứ hai đến. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2978 sợi tiên khí. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một tấm thanh đồng thẻ bài. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, tu kiến chuồng gà. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên thuật, xâm la quỷ ấn. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2, bắt tiên kê 2 con. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên giới tiểu linh thông 1 bộ, có túc chủ quan hệ tốt nhất 10 cái hảo hữu, nhưng cùng chi nói chuyện phiếm. Tiêu Lân từ trên giường ngồi dậy. Tiên giới tiểu linh thông. Đạt được nó, chính mình liền có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa còn là quan hệ tốt nhất 10 cái hảo hữu. Coi như tiêu tộc tìm tới cửa, nếu như có thể mời được bọn hắn đến giúp đỡ, cái kia hết thệ cũng còn có cơ hội. Nghĩ đến này, Tiêu Lân vội vàng xoay người xuống giường. Mạc Tâm Huyền còn tại tỉ mỉ xào nấu bữa sáng, mà Đại Hắc thì ở trong sân đuổi sát con gà kia. Hóa ra, cái này gà không cẩn thận ngậm đi Đại Hắc Long cốt, đây chính là chân quý long cốt à. Kém chút không có đem nó tức chết. Tiêu Lân thấy thế, cười trêu chọc nói, "Đại Hắc đừng truy, để nó ăn nha, nói không chừng về sau cái này gà còn có thể tiến hóa thành giống Mão Ngày Tình Quan lợi hại như vậy nhân vật đâu." Đại Hắc thở phì phò trả lời, "Liền nó còn Mão Ngày Tình Quan, quả thực là mơ mộng hão huyền." Tiêu Lân bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó đi đến Đại Hắc bên người, nói ra, "Đại Hắc, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi." Chân Quân thỉnh thỏa thích phân phó. Đại Hắc lập tức nghiêm đứng vững, bày ra một bộ cung kính bộ dáng. Tiêu Lân tiếp lấy nói ra, "Ngươi mang theo cái này gà, đi cho ta tóm nó đồng bạn, tốt nhất là gà mái, gà trống thì thôi." Đại Hắc nghe nói lời ấy, tức khắc sử sốt, "Bắt gà? Ta thế nhưng là Giả Thiên thôn Nhật Thần quân a." "Tốt, đi nhanh về nhanh, ta sẽ để cho Mạc Tâm Huyền cho thêm ngươi chuẩn bị chút đồ ăn ngon." "Tuân mệnh." "Chân Quân." Đại Hắc bất đắc dĩ mang theo con gà kia rời khỏi. "Tiêu Lân ca, tới ăn điểm tâm nha." Mạc Tâm Huyền ôn nhu mà kêu gọi nói, "Tốt, ta lập tức liền tới." Tiêu Lân vội vàng đáp lại, đơn giản rửa mặt sau, liền đi vào phòng. Hôm nay bữa sáng là bánh bao thịt, Mạc Tâm Huyền hết thảy bao gần tới 70 cái, mỗi cái bánh bao đều ra mỏng nhân bánh dày, để cho người ta cắn một cái liền dư vị vô tận. "Tiêu Lân ca ngươi ăn từ từ, còn có đây này tay nghề không tệ." Tiêu Lân một bên ngay lấy bánh bao, một bên trong trăm công ngàn việc gạt ra một vẻ nụ cười. Mạc Tâm Huyền lại trầm mặt nói ra, "Tiêu Lân ca không phải là quên cái gì sao?" Nghe xong lời này, Tiêu Lân vội vàng lại thêm một câu, "Tâm Huyền tay nghề không tệ." Mạc Tâm Huyền lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Thế còn tạm được nàng dùng ngón tay ngọc nắm bắt bánh bao, cười nhạt nói, "Ta vẫn luôn bảo ngươi Tiêu Lân ca, ngươi không cứ gọi ta danh tự sao được đâu." "Đúng vậy đúng vậy." Tiêu Lân vội vàng phụ họa. Sau đó, hắn lại nói, "Tránh đi, Tâm Huyền, một lát chúng ta ăn xong, lại đi chặt điểm đầu gỗ, sau đó chuẩn bị kiến tạo một cái lồng gà a. Ta đã để Đại Hắc đi bắt gà, đến lúc đó cũng không cần mua trứng gà rồi." Vừa dứt lời, ngoài phòng liền nghe tới Đại Hắc âm thanh, còn kèm theo vài tiếng gáy. "Ha ha 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 rồi, ha 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 rồi ạ Mạc Đình. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ bắt gà, thu hoạch được tiên giới tiểu linh thông 1 bộ. Trước mắt chứa được 10 cái túc chủ tốt nhất hảo hữu." Chương 32, Thanh Linh Sơn Sơn Thần. Cửu phẩm tiên quan. Tiên giới tiểu linh thông thuận lợi tới tay. Nhưng mà, hắn đồng thời không có nóng lòng lập tức sử dụng, bởi vì Mạc Tâm Huyền còn tại bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, đoán chừng chỉ có chờ đến ban đêm nàng chìm vào giấc ngủ về sau, lại vụng trộm chuẩn đi bên ngoài xem xét một phen á dùng qua điểm tâm, Tiêu Lân ngay sau đó mang theo Mạc Tâm Huyền cùng Đại Hắc lên núi lớn tuổi. Đến nỗi mang về 5 con gà mái cùng một cái gà trống, thì tạm thời bị giam tiến vào trong sân nhỏ. "Tâm Huyền, đầu gỗ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, ta dự định về sau còn muốn tiến hành xây dựng thêm đâu." Hắn biết rõ, chính mình nuôi dưỡng căn cứ không thể vẹn vẹn có một cái chuồng gà, tương lai như là tiên heo, tiên ngưu chờ tiên giới ngũ cầm, cũng đều muốn nuôi dưỡng đứng lên. Đồng ruộng còn muốn vây lên một vòng hàng rào, còn muốn xây một cái kho hàng lớn. Vì kiến trúc cho điểm, vì thu hoạch càng nhiều tiên khí, Tiêu Lân có thể nói là toàn lực ứng phó. Bây giờ chỉ cần là có thể kiến tạo đồ vật, hắn đều dự định từng cái thu được, để mau chóng tăng cao thực lực. Mạc Tâm Huyền mỉm cười, khéo léo nghe theo sắp xếp của hắn. Tay nàng cầm bạch cốt tiên, nhẹ nhàng vung lên, mấy chục cây đầu gỗ liền bị quất đến vỡ nát. Đại Hắc cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp dùng nhục thân đi va chạm, chỉ chốc lát sau, liền thu hoạch mấy ngàn cây đầu gỗ cùng vật liệu đá. Cứ theo đà này, nếu như một mực bảo trì loại tình huống này, Thanh Linh Sơn chỉ sợ đều muốn bị Tiêu Lân chặt thành đầu hói. Mà hắn lần này cử động, tự nhiên gây nên Sơn Thần gia mãnh liệt bất mãn. Thế là, Sơn Thần hóa thân thành một cái lão giả tóc trắng, xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. "Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, dám trắng trợn như vậy chặt cây rừng rậm, nhiễu loạn ta thanh tu?" Sơn Thần ra giận không kèm được, nổi trận lôi đỉnh mà chỉ vào đám người quát hỏi. Tiêu Lân ánh mắt hơi hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá trước mắt vị lao giả này.
Đinh,
Thanh Linh Sơn Sơn Thần, thực lực nhất chuyển tiên vương, sở thuộc thế lực thiên đỉnh cựu phẩm tiên quan, tiên vương cảnh a. Nay tại huyền cấp đại lục cũng coi như được là trần nhà cấp bậc tồn tại. Mặc Tâm Huyền vội vàng ngăn tại Tiêu Lân trước người, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, từ trên người lão giả này phát ra khí tức nguy hiểm, là nàng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Tiêu Lân bất đắc dĩ nói ra, Sơn Thần gia, chặt cây cây cối đúng là không đúng, ta qua vài ngày cho ngài mua chút cây giống trồng lên được hay không?
Đinh,
Túc chủ cùng người khác nói chuyện, khấu trừ 10 sợi tiên khí. Sơn Thần nghe nói lời ấy, cao mày nói ra, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Chính ngươi nhìn xem ngươi làm những việc này, bị ngươi hủy hoại cây cối chỉ sợ chí ít có hơn 2000 quả rồi a. Mấu chốt là ngươi chặt liền chặt a, cũng không biết cho ta làm chút hương hỏa tới. Thật sự là quá mức. Đều là tiên quan, Tiêu Lân như thế nào lại không rõ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật đâu. Đại hắc, giao cho ngươi. Tiêu Lân cũng không nói nhảm thêm nữa, giắt Mặc Tâm Huyền tay, đạm nhiên nói ra, chúng ta đi thôi. Mặc Tâm Huyền nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật ước gì Tiêu Lân nhanh lên rời đi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Đến nỗi đại hắc, cái kia cùng với nàng có quan hệ gì, nàng mới không quan tâm đâu. Đợi Tiêu Lân cùng Mặc Tâm Huyền rời đi sau, đại hắc cũng đã không còn chỗ che giấu. Đồ hỗn trướng, tự ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao cái tiểu chết? Đại hắc hai mắt chăm chú nhìn Sơn Thần lão giả, nguyên bản ẩn giấu khí tức tại thời khắc này không giữ lại chút nào mà phóng thích ra ngoài. Hắn cái kia cao lớn mà uy mạnh thân thể tản mát ra một cỗ cường đại lại làm lòng người thấy sợ hãi uy áp, phảng phất một tòa sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Mà Sơn Thần lão giả, tại đại hắc cái kia khí thế hùng hổ dọa người trước mặt, nguyên bản chấn định nháy mắt sụp đổ, thay vào đó chính là vô tận sợ hãi. Địa chí tôn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tại nguyên cấp đại lục, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên vương mà thôi, làm sao lại có địa chí tôn tồn tại? Hắn vội vàng chuyển ra chỗ rửa của mình, lơm lớm lo sợ mà nói ra, ngươi không thể giết ta, ta là Thanh Linh Sơn Sơn Thần, là một phương tiên quan. Đại hắc gắt một cái nước bọn, nói ra, cái gì phá tiên quan, chỉ là cựu phẩm mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt sĩ diện. Loại này Sơn Thần, hắn đời này cũng không xứng gặp đại hắc một mặt. Hắn tự nhiên cũng không biết trước mắt đầu này chó đen, chính là thiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy, giả thiên thôn Nhật thần quân. Tam phẩm tiên quan. Đến nỗi Tiêu Lân Tam Giang Khẩu Tiêu Lang Hiển Thánh chân quân, đây chính là chính nhất phẩm. Hiển Thánh tiên vực hai ước bình phương bên trong thổ địa, đều thuộc về Tiêu Lân quản hạt. Đây là thật sự thực quyền. Ta sai rồi, ta sai rồi. Địa chí tôn đại nhân, tha mạng a. Thấy mình thân phận hủ không được đại hắc, hắn vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại hắc lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đang lúc nó dự định trực tiếp một ngụm đem hắn nuốt mất thời điểm, Tiêu Lân âm thanh đột nhiên truyền tới. Lôi kéo hắn, đừng chọc ra không tất yếu sự cố. Đại hắc sử sốt, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Chân quân không muốn kinh động thiên đỉnh. Nếu là lúc trước, đừng nói là cựu phẩm tiên quan, liền xem như ngũ phẩm trở xuống tiên quan, sống hay chết cũng chỉ là chân quân chuyện một câu nói. Nhưng bây giờ thời nay không giống ngày xưa, tuy nói giết hắn chính mình vẫn như cũ không có chuyện gì, nhưng lại bởi vậy mà bại lộ. Chân quân, ai? Đại hắc thở dài một cái thật dài, trong miệng thốt ra một viên huyết cầu, nuốt vào nó, tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nếu là ngày sau ngươi có chút dị tâm, cũng đừng trách bổn quân vô tình. Thứ này là yêu tộc huyết khế, một khi gieo xuống, hắn sinh tử liền hoàn toàn nắm giữ ở đại hắc trong tay. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn đặt bỏ. Sơn Thần bất đắc dĩ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ phải thuận theo. Cút đi. Hảo hảo trông coi ngươi núi, chúng ta chỉ là ở nơi này, sẽ không cùng ngươi lên cái gì xung đột. Sơn Thần vội vàng bài nói, tiểu tiên minh bạch, tiểu tiên minh bạch. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá thu phục Sơn Thần sau, tương đương với nhiều một cái tiên vương cảnh giới bảo tiêu. Tiêu Lân mang theo Mặc Tâm Huyền, ôm mấy ngàn cây đầu gỗ về đến trong nhà. Sau đó chính là chuồng gà tu kiến. Tại Mặc Tâm Huyền cùng đại hắc hiệp trợ dưới, chỉ dùng nửa canh giờ, liền hoàn thành chuồng gà kiến tạo. Chuồng gà xây ở đồng ruộng bên cạnh cách đó không xa, đã không ảnh hưởng phong cảnh, lại xây 10 phần xảo diệu. Đại hắc, đem gà tranh thủ thời gian bỏ vào a. Tiêu Lân phân phó nói. Được rồi chân quân. Đại hắc loay hoay quên cả trời đất, nó thời gian dần qua cũng thích ứng cuộc sống ở nơi này. Khó trách chân quân sẽ lưu luyến quên bể, dạng này thời gian thực sự là hài lòng. Không có lục đục với nhau, không có đánh nhau chém giết, có kiều thê làm bạn, có cảnh đẹp có thể thưởng. Mỗi ngày làm ruộng, tưới hoa, cho cá ăn, thả câu, dưỡng gà, đùa cậu. Nó cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện tương lai, chỉ cần chân quân mỗi ngày đều có thể vui vẻ như vậy, liền đầy đủ. Những ngày này tại chân quân trên người nhìn thấy nụ cười, so dị vãng mấy ngàn năm thời gian bên trong cộng lại còn nhiều hơn a. Đinh, Túc chủ hoàn thành chuồng gà kiến tạo, thu hoạch được tiên thuật Sâm La Quỷ Ấn. Sâm La Quỷ Ấn, đây là một loại tà môn tiên thuật, có thể đem tự thân sinh mệnh khí tức ngưng tụ trong tay tâm, hình thành một đạo huyết sắc mặt quỷ ấn ký, uy lực to lớn. Quỷ ấn có thể tiến hành được ra, mỗi điệp ra một tầng, uy lực liền gia tăng 2 lần. Tác dụng phụ, sử dụng quá nhiều, tính cách sẽ càng thêm ngang ngược khí, rất dễ tạo thành bệnh tim tâm ma. Loại này tiên thuật thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 loại hình, cũng không rất thích hợp Tiêu Lân. Lúc này, một bên Mặc Tâm Huyền có chút khẩn trương nói ra, "Tiêu Lân ca, ngày mai ta muốn đi học đi." "Đi học liền lên học thôi, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa." Tiêu Lân khẽ cười nói. Mặc Tâm Huyền lại lắc đầu, "Không phải cái này, là cái kia Vương Linh Nghiên, nàng ngày mai muốn tìm ta khiêu chiến, ta muốn cùng nàng võ đại." Nghe vậy, Tiêu Lân không khỏi nhíu mày, nói ra, "Nàng có bị bệnh không?" hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, đơn giản cũng là bởi vì chính mình. Mạc Tâm Huyền ngẩng đầu hỏi, Tiêu Lân ca, ngươi còn có hay không giống mãng ảnh tiên pháp một dạng tiên thuật, có thể dạy cho ta không? Nói thật, Xâm La Quỷ Ấn thứ này, Tiêu Lân thật sự không muốn dạy cho Mạc Tâm Huyền. Ta công luyện nhiều, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Huống hồ nàng bản thân liền có nhất định ma tính. Hắn không muốn để Mạc Tâm Huyền biến thành cái chỉ biết giết chóc tiên điên. Chương 33, vô lượng ma điện, trời sinh ma tu. Đinh. Túc chủ phát động nhiệm vụ, truyền tụ Mạc Tâm Huyền Xâm La Quỷ Ấn. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ giai pháp trận, tụ tiên linh trận bản vẽ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hết chuyện để nói. Tiêu Lân trong lòng rất là tức giận, nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn cho quá nhiều. Tụ tiên linh trận. Đây chính là một loại cực kỳ cường đại phụ trợ tu luyện pháp trận, một khi chế tạo thành công, có thể kéo dài thời gian một năm. Trong lúc này, tại pháp trận bên trong tu luyện, thích hợp đến làm ít công to hiệu quả. Tiêu Lân còn nhớ rõ, chính mình tại Tiêu gia lúc tu luyện, nhà mình trong phòng liền có gia gia chuyên môn chế tác cựu giai tụ tiên linh trận. Ở nơi đó tu luyện một ngày, hiệu quả so được với người khác tu luyện một năm. Mặc dù ngũ giai tụ tiên linh trận không đạt được kinh người như vậy hiệu quả, nhưng tu luyện hiệu quả tỷ lệ chí ít có thể đạt tới một so với năm. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Mạc Tâm Huyền nói, "Ngươi đi theo ta à, ta dạy cho ngươi một kế sát chiêu." Mạc Tâm Huyền đôi mắt đẹp lập lòe, tràn đầy kinh ngạc nói, "Thật sự sao, Tiêu Lân ca?" Nàng kỳ thật chỉ là thuận miệng nói, chủ yếu là nghĩ lấy được người thương cổ vũ thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Lân thế mà thật sự muốn dạy chính mình mới tiên thuật. Tiêu Lân chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra, "Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thứ này không cần nhiều dùng, chỉ có thể dùng cho tuyệt cảnh bảo mệnh." "Tốt, Tiêu Lân ca, ta biết rồi." Mạc Tâm Huyền nhẹ nhàng nhón chân lên, dáng người của nàng phảng phất nhẹ nhàng tiên tử, mỹ lệ mà linh động. Tiếp theo, nàng chợt tại Tiêu Lân trên môi mổ một ngụm. Tiêu Lân đỏ mặt nói, "Đi thôi, chính sự quan trọng." "Ừm ừm." Lầu 3 là phòng luyện công, bất quá bây giờ giống tuyết, còn cần đặt mua một chút mới đồ gia dụng. Tiêu Lân vẻ mặt nghiêm túc lại chuyên chú, hắn đứng tại Mạc Tâm Huyền trước người, bắt đầu hướng nàng truyền thụ Xâm La Quỷ Ấn này một thần bí tiên thuật. Ngón tay của hắn tại trên không trung múa động, vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích, trong miệng nói lẩm bẩm, kỹ càng giải thích tiên thuật yếu lĩnh cùng tinh túy. Thượng cổ có tiên thuật, tên là Xâm La Quỷ. Hắn uy khó lường, có thể nhiếp nhân tâm phách, lệnh quỷ thần sợ hãi. Thi thuật thời điểm, thiên địa biến sắc, âm khí âm u. Ấn ra lúc, quỷ ảnh lay động, như cửu u chi sóng ngầm, có thể hủy vạn vật tại giây lát. Tập này thuật giả, cần có kiên nghị chi tâm, nộ tính siêu phàm, mới có thể khống chế hắn uy, thành tựu phi phàm chi đạo. Nhân kỳ lực cường đại, cũng dùng cẩn thận chi, sợ gây họa tới tự thân cùng vô tội. Mạc Tâm Huyền hết sức chăm chú lắng nghe, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng khát vọng, nỗ lực lý giải mỗi một chi tiết nhỏ. Tiêu Lân khi thì dừng lại, quan sát Mạc Tâm Huyền phản ứng, khi thì lại tiến một bước xâm nhập giảng giải. "Bây giờ, ngươi đi theo ta động tác tới một lần." Hắn sát mặt nghiêm trọng, đứng tại Mạc Tâm Huyền trước người, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, ngón tay hơi cong. Mạc Tâm Huyền vội vàng làm theo. Sau đó Tiêu Lân hai tay bắt đầu vũ động, động tác khi thì thư giãn, khi thì nhanh chóng, như nước chảy mây trôi đồng dạng. Nàng chuyên chú nhìn xem, đôi mắt đi sát đằng sau Tiêu Lân hai tay. Theo diễn thế làm sâu sắc, bốn phía khí tức tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, mơ hồ có một cô u ám lực lượng đang cuộn trào. Rốt cục, một đạo mặt quỷ ấn ký xuất hiện ở Tiêu Lân trong tay, mà Mạc Tâm Huyền trong tay cũng cùng với hiện ra một đạo giống nhau ấn ký. Tiêu Lân nhíu mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc, như thế nào nàng học nhanh như vậy? Hắn vốn cho là mình thiên phú đã là mạnh nhất, không nghĩ tới lại còn có người so với mình lợi hại hơn. Đinh, Mạc Tâm Huyền đối ma, quỷ, tà chờ tiên thuật tu luyện lực lĩnh ngộ cực mạnh. Đối thiện, tử, chỉ chờ tiên thuật thì không cách nào lĩnh ngộ. Nghe tới hệ thống nói như vậy, Tiêu Lân tức khắc cảm thấy im lặng. Lúc trước hắn còn nghĩ đến ngày nào giáo Mạc Tâm Huyền tu luyện chính mình nguyên sơ thái cổ thư dùng cái này tới cải biến một chút tính cách của nàng. Dù sao nàng bây giờ tu luyện vẫn chỉ là bình thường nhất ngự tiên kinh. Hiện tại xem ra, ý tưởng này là không có cách nào thực hiện. Đinh, Mạc Tâm Huyền đề cử công pháp vô lượng ma điện cửu luyện hồn điện thất nhật tử kinh. Nhìn một cái, nhìn một cái. Này không phải nữ hải tử hẳn là tu luyện công pháp a? Ma, độc, hồn. Ai? Vấn đề là ta đi nơi nào tìm a? Ngươi thẻ này bài cũng mở không ra. Đinh, sẽ mở đi ra túc chủ, không cần phải gấp, mặt khác túc chủ cũng có thể chủ động đi tìm. Vô lượng ma điện vị trí hiện thời, Đại La Huyền vực, Đãng Hồn Sơn. Đề cử đẳng cấp, chân tiên. Túc chủ có thể sớm tiếp nhận nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Tiêu Lân trầm ngâm một lát sau, nói ra, tiếp nhận A Đinh. Túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn, Đãng Hồn Sơn hành trình. Nhiệm vụ ban thưởng, 36 ma chủng một trong, quỷ thiếu nhân. 1 triệu hạ phẩm tiên ngọc. Tại Bắc Linh thành vương gia, luyện võ đường bên trong, Vương Linh Yên thân ảnh mạnh mẽ mà linh động. Nàng hết sức chăm chú mà cơ kiếm trong tay, ánh mắt kiên định lại chấp nhất, trong đó còn lộ ra dày đặc lệ khí. Mồ hôi không ngừng mà từ gương mặt của nàng trượt xuống, nàng lại không thèm để ý chút nào, mỗi một lần vung kiếm đều mang quyết nhiên khí thế. Nàng ra sức mà luyện tập nhị muội truyền thụ cho nàng nguyên linh kiếm pháp, một chiêu một thức đều gắng đạt tới tinh chuẩn đúng chỗ. Động tác nhanh chóng mà lăng lệ, kiếm ảnh tại trên không trung múa động, phản phất cùng nàng thân thể hòa làm một thể. Chỉ thấy nàng một kiếm xé qua, cái kia tử tiên vẫn thạch chế tạo cọc sắt, lại bị nàng trực tiếp bổ làm hai. Nhìn trước mắt thành quả, Vương Linh Yên khẽ miệng giơ lên một tia khát máu ý cười. Mạc Tâm Huyền, ta đang không ngừng tiến bộ. Ngươi đây, ngày mai trên lôi đài, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi cao ngạo triệt để vỡ nát, đem ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Đột nhiên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi nếu không nghỉ ngơi trước một lát ta. thanh âm này mềm mại uyển chuyển, cực kỳ dễ nghe êm tai. Tới người không phải người khác, chính là Vương Linh Yên nhị muội, Vương Tâm Di. Nàng cái kia như tơ lụa nhu thuận tóc dài, như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch. Da thịt của nàng như tuyết trắng loãng, tinh tế đến phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ phá toái, còn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, giống như hoa đào nở rộ vậy kiểu diễm mắt. Luận mỹ mạo cùng tiên phú, nàng đều vượt xa Vương Linh Yên. Bằng không thì nàng cũng không có khả năng bị Nguyên Linh Tiên Tông nhìn chúng đồng thời thu vào tông môn. Nhưng mà nghe tới Vương Tâm Di âm thanh, Vương Linh Yên vẫn như cũ bất vi sở động. Ta còn cần luyện tập lại luyện tập. Tối hôm qua ngươi truyền thụ ta tầng thứ 3 công pháp, có thể hay không bây giờ lại dạy ta tầng thứ 4 đâu, muội muội. Vương Tâm Di nghe xong, nháy mắt sửng sốt, nàng cảm thấy 10 phần khó hiểu. Tỷ tỷ của mình vậy mà nhanh như vậy liền luyện đến tầng thứ 3 sao? Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn qua một buổi tối a. Lúc trước chính nàng luyện tập thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nàng trong ánh mắt mang theo lo lắng, nhìn về phía Vương Linh Yên nói. Vương Linh Yên cười lạnh nói, không có gì, ta chỉ là có một mục tiêu mà thôi. Mục tiêu của nàng chính là đánh bại Mạc Tâm Huyền, cướp đi Tuấn Công Tử. Tại những ngày này, nàng dựa vào cái này tín niệm, liều mạng luyện tập, một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi qua. Có thể cùng ta nói một chút sao? Vương Tâm Di vô cùng tò mò hỏi. Một mục tiêu vậy mà có thể có như thế lớn động lực, cái này khiến bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ, huống chi nàng vốn chính là người hiếu kỳ tâm mười phần người đâu. Chương 34, Tiêu Lân liên hệ vị thứ nhất hảo hữu. Nghe thấy Vương Tâm Di hỏi thăm nguyên do, Vương Linh Yên đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình vô luận là mỹ mạo vẫn là thiên phú, cũng không sánh nổi cái này nhị muội. Vạn nhất vị kia Tuấn công tử coi trọng chính mình nhị muội, cái kia nên làm cái gì? Tuyệt đối không thể lộ ra tình hình thực tế. Nhưng nghĩ đến còn muốn cầu nhị muội dạy mình kiếm pháp, rơi vào đường cùng, Vương Linh Yên vẫn là quyết định nói một nửa giấu một nửa, chỉ nhặt tương con nói. Là lớp chúng ta một cái đồng học, nàng gọi Mạc Tâm Huyền. Vương Tâm Di thông minh hơn người, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Từ Vương Linh Yên mở miệng nói chuyện một khắc kia trở đi, ánh mắt của nàng liền chăm chú mà khóa chặt tại Vương Linh Yên trên ánh mắt. Mạc Tâm Huyền. Vương Tâm Di xảo tiếu yên nhiên mà hỏi thăm. Nếu như nói giữa hai người có thâm cựu đại hận gì, Vương Linh Yên khẳng định sẽ nói đến đạo lý rõ ràng. Có thể nàng nghĩ kỹ lại, tựa hồ Mạc Tâm Huyền trừ cao ngạo, trầm mặc ít nói bên ngoài, đồng thời không có làm qua cái gì chân chính trêu chọc nàng sự tình a. Ngược lại là chính nàng mỗi lần chủ động gây chuyện, sau đó bị đối phương điên cuồng đánh mặt. Nhưng những lời này có thể nói sao? Nói ra cái kia quá mất mặt. Thế là Vương Linh Yên bắt đầu phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình, tùy ý lập đứng lên. Cái gì trộm đồ à, cái gì mắng chửi người à, cái gì khi dễ đồng học à, cái gì thích đánh nhau à, dù sao nàng có thể nghĩ tới tội danh, toàn bộ tất cả đều gắn ở Mạc Tâm Huyền trên thân. Đừng quản những chuyện này là thật là giả, có thể hay không để cho người ta tin tưởng, đầu tiên ngươi phải làm cho chính mình tin tưởng, chính mình cũng không tin, cái kia hết thảy đều không bàn nữa. Nghe tới Vương Linh Yên như thế như vậy mà một trận giảng thuật, chẳng lẽ này Mạc Tâm Huyền đúng như này đáng hận sao? Nàng một cái nữ hài tử, thật sự sẽ như vậy ác liệt? Vương Tâm Di cẩn thận bắt giữ Vương Linh Yên thần sắc, cuối cùng vẫn là từ trên người nàng phát hiện một chút mánh khóe. Vương Linh Yên ánh mắt du ly bất định, bộ mặt biểu lộ rất không tự nhiên, nói chuyện mơ hồ không rõ, còn không ngừng lặp lại giải thích, ngựa khí cũng có biến hóa rõ ràng. Chính mình tỷ tỷ này, rõ ràng là đang nói láo a. Nhưng Vương Tâm Di cũng không có làm chàng bạch trần, ngược lại nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra, nàng vậy mà như thế đáng ghét, vậy ta liền dạy tỷ tỷ tầng thứ 4 kiếm pháp, tỷ tỷ nhất định phải đánh bại nàng, vì mọi người chút cơn giận mới được. Vương Linh Yên trong lòng vui mừng, cảm động nói ra, vẫn là nhị muội tốt. Tỷ tỷ một lát làm cho người ăn ngon. Đa tạ tỷ tỷ thật sự là ngu xuẩn a. Bất quá ta ngược lại cũng thật sự rất hiếu kỳ đâu. Ngày mai nhất định đi nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Thanh Linh Sơn, nhà Tiêu Lân ca, ta đi học đi rồi. Mạc Tâm Huyền cười hì hì hướng đứng tại cửa ra vào Tiêu Lân vẫy tay từ biệt. Đi thôi, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Tiêu Lân trong miệng hàm chứa Mạc Tâm Huyền vì hắn lột tốt trứng gà, khẽ cười nói. Nhìn xem Mạc Tâm Huyền dần dần đi xa bóng lưng, Tiêu Lân đem còn lại trứng gà một ngụm nhét vào trong miệng. Nhà mình ngôi, chính là hương. Một bên đại hắc đi tới, gượng cười mà nói ra, Chân Quân, ngài chẳng lẽ liền một chút cũng không muốn tiêu ra rồi sao? Tiêu Lân khinh thường nhếch miệng, trả lời một câu cực kỳ kinh điển lời nói, nơi đây nhạc, không nghĩ thủ. Nhanh đi đem ta vậy quá sơ vạn hóa mục lấy ra, bổn quân muốn đi câu cá. Được rồi Chân Quân. Đại Hắc cũng không muốn suy nghĩ tiếp nhiều như vậy, chuyện sau này hay nói à, chỉ cần Chân Quân vui vẻ là được rồi. Chính nó cũng thật vui vẻ, mỗi sáng sớm đến trên núi đi đi một vòng, những cái này yêu thú nhìn thấy nó, từng cái ngoan có phải hay không, liền cùng nhìn thấy hoàng đế tựa như. Mà lại trong đoạn thời gian này, nó còn kinh lịch một đoạn hạ xương nhân duyên. Bất quá, nó đồng thời không có đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ người nào. Dù sao nó còn nhớ rõ Mạc Tâm Huyền từng nói qua lời nói, cái nhà này chỉ có thể có nàng này một cái giống cái. Dư thừa, bánh đâu? Mùi câu thả vào trong nước, Tiêu Lân bắt đầu câu cá. Thừa dịp cái này công phu, hắn đem tiên khí cùng ban thưởng cho nhận. Đinh. Túc chủ thu hoạch được 3789 điểm tiên khí. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành dạy bảo Mạc Tâm Huyền xâm la quỷ ấn nhiệm vụ, thu hoạch được ngũ giai tụ tiên linh trận bản vẽ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một tấm bạch ngân tạp. Phải chăng mở ra? Bạch ngân tạp. Tiêu Lân mới chợt hiểu ra, hôm nay tựa hồ đã là ngày thứ 7 a. Mở ra mở ra. Đây chính là hắn lần thứ nhất mở ra bạch ngân tạp, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100.000 hạ phẩm tiên ngọc. Bây giờ Tiêu Lân cũng không còn khinh thị tiên ngọc thứ này. huống chi đây chính là 10 vạn mai tiên ngọc, có thể để Mạc Tâm Huyền lại đi mua một chút mới đồ gia dụng đi vào đâu. Trong phòng công trình bao quát, phòng luyện công, một gian phòng ngủ chính, hai cái phòng vệ sinh, ban công, sân thượng, bốn gian phòng cho khách, phòng luyện đan, thư phòng, những này đều cần tiến một bước hoàn thiện. Ngoài phòng làm gì cũng phải làm cái đu dây nha. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, chế tác một cái đu dây. Nhiệm vụ ban thưởng, Thiên Linh Thông một bộ đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2, thông qua Tiên Linh Thông, liên hệ tùy ý một vị hảo hữu. Nhiệm vụ ban thưởng, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hệ thống này thật đúng là không mời mà tới à, mới nói được đu dây, lập tức liền cho mình bố trí chế tác đu dây nhiệm vụ. Bất quá đối với cái thứ 2 nhiệm vụ ban thưởng, Tiêu Lân ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải địa cầu Hoa Hạ đại tống truyền thế cơ bảo sao? Đương nhiên, Trương Trọn Bưng sau khi chết phi thăng tiên giới, nhân ra bây giờ thế nhưng là Nho Gia Viện Hoa Thánh, tại tiên giới thanh danh hiển hách đâu. Đinh. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, treo ở trong nhà có thể đạt được 2000 kiến trúc cho điểm. 2000. Tiêu Lân con ngươi bỗng nhiên co bảo, kể từ đó, chính mình ngày mai liền có thể đạt tới địa tiên trung kỳ a. Thời khắc này Tiêu Lân đã vô tâm câu cá, hắn vội vàng lấy ra chính mình tiên linh hung. Vừa mới mở ra, liền truyền đến đông 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 liên tiếp dày đặc tin tức tiếng nhắc nhở. Những tin tức này đều không ngoại lệ, đều là tràn đầy lo lắng. Những người này đều là Tiêu Lân này mấy ngàn năm nay kết giao tốt nhất 10 người bằng hữu, không có cái thứ hai. Bọn hắn cũng có thể phó thác sinh tử chí hữu. Tiêu Lân lựa chọn trong đó tin tức nhiều nhất một cái, điểm đi vào. Người này kỳ thật cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới, mà lại cùng Tiêu Lân đến từ cùng một cái thế giới, bất quá là tại cổ đại. Đem tiếng chén rượu chớ ngừng, cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta nghiêng hai nghe. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại đồng hao nhân. Hắn danh xưng Trích Tiên Nhân Thi Tiên. Không sai, hắn chính là Lý Thái Bạch. Lý Bạch, nickname, trước kia là Thi Tiên, bây giờ là Kiếm Tiên huynh đệ, ngươi còn sống không có. Lý Bạch, người đâu? Sống sót về cái tin a. Lý Bạch, ngươi để ý tới hay không ta a? Lại không để ý đến ta cần phải cho ngươi viết bài tổng trung thơ. Lý Bạch, người đâu? Ta thật viết a. Lý Bạch, bạn bè chợt đã qua đời, đau lòng như lao dạo. Trước kia vui cười tại, hôm nay nước mắt đầy bảo. Lý Bạch, tưởng niệm vong bạn tâm bi tổn thương, âm dung tiếu mạo vĩnh có quên. Nhân sinh như mộng theo gió đi, chỉ còn lại tưởng niệm trong lòng phòng. Lý Bạch, ai? Lên đường bình an, không còn có người có thể bồi ta uống rượu. Nhìn xem này liên tiếp tin tức, Tiêu Lân tức khắc mắt trợn tròn. Lao tử còn sống đâu? Mẹ nó, cho ta viết thương nhớ vợ chết thơ, thật sự là quá mức. Tiêu Lân càng nghĩ càng giận, lúc này nhanh chóng đánh chữa hồi phục. Tiêu Lân, nickname, thủ pháp thuyết minh hết thảy, tam giang khẩu thắng hiểm nấm chính là công, ta còn sống, mẹ nó. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lĩnh xong ban thưởng sau, Tiêu Lân lập tức đem tiên linh thông thu vào. Hắn cũng không yêu cầu xa về Lý Bạch sẽ lập tức trở lại, bây giờ hắn đoán chừng hẳn là uống say mềm, còn đang ngủ ai nhưng mà. Đông. Thùng thùng. Chương 35, ta có thể áp chính ta sao? Đông. Thùng thùng. Trong túi tiên linh thông điên cuồng lay động, thanh âm cực lớn, thậm chí để Tiêu Lân trong ngực cần câu đều bị chấn động đến lăn xuống trong nước. Tiêu Lân bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, hắn vội vàng nói, "Đại Hắc, nhanh đi giúp ta nhặt một chút." "Có ngay chân quân." Đại Hắc đáp. Sau đó, Tiêu Lân vội vàng móc ra tiên linh thông, mở ra xem, tức khắc sử sốt. Chỉ thấy phía trên thình lình viết hai chữ, Lý Bạch. Cái gì? Lý Bạch thế mà lập tức trở lại. Ngoa tạo, thật sự là gặp quỷ. Tiêu Lân vội vàng mở ra tiên linh thông, tiến vào nói chuyện phiếm giao diện. Lý Bạch, ngoa tạo. Chân quân, tiểu tử ngươi thế mà không chết, còn sống a? Tiêu Lân dở khóc dở cười, nhanh chóng đánh chữ hồi phục, ngươi lớp gì ta chết đi có phải hay không, còn cho ta viết thương nhớ vợ chết thơ. Ta thật phục. Tin tức vừa phát ra ngoài, liền lại là lập tức trở lại. Lý Bạch, tự ngươi nói ngươi mấy ngày không để ý tới ta, dòng dã 7 ngày a. Ta khoảng thời gian này lại không có ở Tiêu tộc đế vực đâu Lý Bạch, ta nói ngươi tiểu tử cũng thật là uy phong, huyền cảnh địa chí tôn, đối kháng 9 vị ma tộc địa chí tôn, cộng thêm một vị thiên chí tôn, đều không làm gì được ngươi, cuối cùng vẫn là dựa vào một vị tiên đế đánh lén, mới khiến cho ngươi chiến bại. Tiêu Lân bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục trả lời, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, quỷ biết sẽ bị tiên đế đánh lén, mấy chục vạn tuổi không giảng võ đức, khi dễ ta một cái tuổi trẻ tiểu tử. Lý Bạch, ha ha ha, ngươi cũng không phải cái gì phổ thông trẻ tuổi tiểu tử, ngươi thế nhưng là tiên giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu. Tiêu Lân, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, ngươi nha vận khí thật sự tốt, bây giờ hẳn là thiên chí tôn rồi à? Lý Bạch, nha làm sao ngươi biết? Tiêu Lân, nói nhảm. Trinh phạt ma vực trước đó, ta liền nghe được, ngươi còn che giấu. Lý Bạch, hắc hắc, dù sao ta không bằng ngươi à, ngươi so ta trẻ tuổi một vạn tuổi, 3700 tuổi địa chí tôn, ngươi là tiên giới hỗn độn sơ khai đến nay đệ nhất nhân. Tiêu Lân, được rồi, đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lý Bạch, tốt tốt tốt, ngươi bây giờ ở đâu? Tiêu tộc đế vực sao? Ta lập tức liền tới tìm ngươi. Tiêu Lân tức khắc giật mình. Lý Bạch thế nhưng là thiên chí tôn tu vi, bất luận hắn từ chỗ nào xuất phát, đến Tiêu tộc đế vực, nhiều nhất cũng liền nửa canh giờ. Tiêu Lân, ngươi chờ một chút, không muốn đi Tiêu tộc, ta bây giờ xảy ra chút tình trạng, ngươi đừng đi. Nhưng mà, lần này Lý Bạch không có lập tức trở lại. Tiêu Lân người đều tê dần, hắn thật mẹ nó là người nóng tính a. Lúc này, Đại Hắc ngậm cần câu đi tới. Gặp Tiêu Lân sắc mặt vô cùng khó coi, Đại Hắc tức khắc giật mình, hỏi, chân quân, thế nào rồi? Tiêu Lân không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đem tiên linh thông đưa tới Đại Hắc trước mặt. Đại Hắc tập trung nhìn vào, tức khắc cũng lộ ra trợn mắt hốt mồm biểu lộ. ngoa tào, Lý Thái Bạch hắn, này có thể chuyện xấu a. Nhưng vào lúc này, Lý Bạch, thế nào rồi huynh đệ, vừa mới bị con muỗi cắn, bắt ngựa đi. Nhìn thấy câu nói này, Tiêu Lân nháy mắt cảm giác như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Tiêu Lân, ngươi nha thật sự hủ chết lao tử. Ta tình huống hiện tại có chút phức tạp, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi tiêu tộc, cũng đừng đối ngoại lộ ra ta bất kỳ tin tức gì, biết sao? Đầu kia hiển nhiên trầm mặc một lúc lâu, mới phát tới một đoạn văn. Lý Bạch, xem ra tình huống có chút nghiêm trọng à, ngươi nói kỹ càng một chút a. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem chính mình khoảng thời gian này chỗ kinh lịch sự tình đơn giản miêu tả một lần. Sau đó, lại là một đoạn dài dằng dặc trầm mặc. Trọn vẹn sau mười mấy phút, Lý Bạch mới đáp lời. Lý Bạch, ngươi làm như thế, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng là ai? Dĩ nhiên là Mạc Tâm Huyền. Lý Bạch, tiêu tộc sẽ không bỏ qua nàng, thân phận của nàng, bối cảnh, các ngươi hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới người. Coi như tiêu tộc không động thủ, Giao Chỉ, Đế Cơ, Phù Ngọc, Hàng Nga, Nguyệt Âm, những người này cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lý Bạch, ngươi hẳn phải biết ngươi những người theo đuổi kia có bao nhiêu điên cuồng a. Giữa các nàng vì ngươi làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cũng không có bất làm. Lý Bạch, mà lại, ngươi làm như thế, xứng đáng sông ly sao? Lúc trước ngươi trái tim bị ma tộc đào đi một nửa, nàng thế nhưng là điểm một nửa chính mình tâm cho ngươi. Nho nhỏ làm nền một chút, quỳ cầu đừng phun, chương 52, chân tướng, khi thấy trên màn hình hai chữ kia lúc, Tiêu Lân tức khắc cứng đờ. Lý Bạch, tính toán những này ta cũng không để cập tới, ta biết ngươi tính cách. Dù sao nghe lão ca ta một lời khuyên, về nhà a. Nếu như ngươi thật thích nàng, chờ ngươi trưởng không tiêu tộc, đặt tới tiên đế, có thể bảo vệ được nàng thời điểm, rồi nói sau. Tiêu Lân không tiếp tục làm ra đáp lại, chỉ là yên lặng quan bế tiên linh thông. Trần Quân, Đại Hắc dĩ nhiên là thấy được cái kia đoạn đối thoại, nhất là hai chữ kia, sông ly. Ngậm miệng Đại Hắc. Tiêu Lân âm mà nói. Đại Hắc chỉ có thể trầm mặc không nói, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn thấy, tay của hắn tại hơi hơi phát run. Tiêu Lân giữ im lặng thu lại cần câu, đi đến kho hàng, bắt đầu chế tác đu dây. Cùng lúc đó, trong ngực hắn tiên linh thông vẫn như cũ vang lên không ngừng, trọn vẹn vang dội mấy chủ cơm thành mới ngừng. Tiên linh học viện, lôi đài tràng lúc này đã là tiếng người huyên náo, náo nhiệt lạ thường, bày biện ra một mảnh người đông nghìn nghịt rầm rộ. Vương Linh Yên tạo thế, trọn vẹn gọi tới 1-2 ngàn người đến đây bây xem. Đương nhiên, những này người xem phần lớn là xem ở vương gia trên mặt mũi, mới miễn cưỡng đã đáp ứng tới. Nếu không chỉ dựa vào chính nàng, tự nhiên không có khả năng có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tại lôi đài tràng một bên khác, tiên linh học viện mấy vị lao sư cũng tới, tỉ như Lý Nghệ, còn có tiên thuật khóa bệ hạo. Học viện nghiêm cấm tự mình đánh nhau, nhưng đối với lôi đài công bằng quyết đấu, phương diện này vẫn là cho phép. Các ngươi cảm thấy một trận chiến này ai sẽ thắng a? Nay cũng khó mà nói, hai người đều là thiên tiên cảnh sơ kỳ, trước đó Mạc Tâm Huyền khí thế càng mạnh, nhưng bây giờ tình huống lại có chỗ khác biệt. Khó mà nói a, Vương đại tiểu thư nhìn qua đã tinh trước dáng vẻ, nói không chừng Vương đại tiểu thư có thể thắng đâu. Quản ai thắng ai thua đâu, tới tới tới, đặt cược đặt cược. Ta ra 100 cái phẩm tiên ngọc. Dân cờ bạc khắp nơi có thể thấy được, nhìn thấy có người đặt cược, những người khác cũng nhao nhao đi theo áp chú. Bất quá tuyệt đại đa số người vẫn là càng có khuynh hướng áp Vương Linh Yên chiến thắng. Dù sao Vương Linh Yên phía sau thế nhưng là vương gia, đó là Bắc Linh thành một trong tam đại gia tộc, có mấy ngàn năm lịch sử, nội tình thâm hậu. Trái lại Mạc Tâm Huyền, nàng chỉ là một cái tán tu thiên nhân, đã không có tài nguyên, cũng không có cái gì thiên phú kinh người. Vương Linh Yên gặp có dưới người tiền đặt cược, chính mình cũng không nhịn được có một chút ý nghĩ. Trước đó mua ra cụ tiêu hết góp nhặt 10 vạn tiên ngọc, sao không nhân cơ hội này kiếm một món hời đâu? Thế là nàng tìm đến chính mình nhị muội Vương Tâm Di, hướng nàng mượn một khoản tiền, ước chừng có 2000 tiên ngọc. Sau đó, nàng đem số tiền kia giao cho mình tiếp thân thị nữ, Tiểu Lục. Đi, để ta. Minh Bạch đại tiểu thư. Tiểu Lục đội vàng đi qua, đem tiên ngọc cắp lên. Vương Linh Yên hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu bốn phía tìm kiếm Mạc Tâm Huyền thân ảnh. Đều nhanh đến thời gian, như thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ là sợ hãi không dám tới rồi sao? Cùng lúc đó, tiền đặt cược bên này cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt. Nhanh nhanh nhanh, ta áp Vương đại tiểu thư, 100 tiên ngọc. Ta cũng để, ta để 500. Chờ mọi người đều áp đến không sai biệt lắm, tập trung nhìn vào, tức khắc lại đều sửng sốt. Để Vương Linh Yên tiên ngọc nhiều đến 10 vạn, mà Mạc Tâm Huyền 120 mai. Các ngươi như thế nào đều không ai bắt Mạc Tâm Huyền a, cái kia còn thế nào thắng a? Đúng a. Ngoa tạo, tại sao không ai áp Mạc Tâm Huyền đâu? Không ai bắt nàng còn làm cái giám a? Nhưng mà đúng vào lúc này, ta có thể áp chính ta sao? Chương 36, ngươi thua rồi. Mạc Tâm Huyền. Mạc Tâm Huyền nhanh nhẹn hiện thân lôi đài tràng, bước tiến của nàng nhẹ nhàng đến giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử đồng dạng. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ hồng y như lửa, sợi tóc theo gió phất phới, thanh lệ khuôn mặt thượng tràn đầy một vẻ thong dong cùng bình tĩnh. Ta có thể áp chính mình sao? Thanh âm của nàng thanh lãnh như băng, hướng đám người dò hỏi. Lời này mới ra, đám người đều không từ tự chủ nín thở, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, miệng đại trường, thật lâu không cách nào khép lại. Tại cách đó không xa, Vương Linh Yên nhìn thấy Mạc Tâm Huyền rốt cục đi tới, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một tia trào phúng ý cười. Cuối cùng đã tới sao? Một lát cũng đừng cầu xin tha thứ a. Mà dưới đài Vương Tâm Di, bây giờ cũng đem ánh mắt tập trung ở Mạc Tâm Huyền trên người. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, tự thành một đạo thanh lãnh tuyệt mỹ phong cảnh. Có như dương chi bạch ngọc tinh tế bóng loáng da thịt, trắng non khuôn mặt bên trên, lông mày như trăng khuyết vậy thon dài nồng đậm, hơi hơi hất lên đuôi lông mày mang theo vài phần lãnh ý, hai con ngươi thanh tịnh tâm thúy, giống như hàn đảm thu thủy, băng lãnh bên trong lộ ra thần bí. Sống mũi thẳng tắp, tiểu xảo mà tinh xảo, phối hợp cái kia hơi hơi nhếch lên môi đỏ, tựa như một đóa nở rộ tại băng tuyết bên trong hồng mai, lạnh diễm mà tuyệt mỹ. Sợi tóc như mực đen nhánh, tùy ý mà rối tung ở đầu vai, càng tăng thêm mấy phần khí tức lãnh liệt. Trừ có chút lạnh bên ngoài, khác giống như đều không giống như là tỷ tỷ mình nói như vậy a. Vương Tâm Di mỉm cười lắc đầu, đến nước này nàng xem như minh bạch, vì cái gì tỷ tỷ mình sẽ như thế chửi bới Mạc Tâm Huyền, đơn giản cũng là bởi vì đấu kỵ nhân gia thôi. Áp tiền đặt cược dĩ nhiên là không có vấn đề. Liên tính huống trước mắt đến xem, nếu như không ai bắt Mạc Tâm Huyền, vậy cái này bản đánh cược cũng không có tiến hành tiếp tất yếu. Đương nhiên có thể, ngươi dự định áp bao nhiêu? Một người mang kính mắt nam tử dò hỏi. Mạc Tâm Huyền vẫn chưa đáp lại, mà là yên lặng từ trong ngực móc ra trọn vẹn 8000 mai hạ phẩm tiên ngọc. Những này tiên ngọc là trước kia còn lại, lại thêm mấy ngày nay từ khoáng mạch nơi đó sinh sản. Mạc Tâm Huyền cho rằng, ôn in là một loại trí tuệ. Muốn cược liền đánh cược một trận lớn. Tiểu đả tiểu nháo có ý gì, 8000 hạ phẩm tiên ngọc, thắng cũng kiếm lời không có bao nhiêu. Đám người mặc dù có chút thất vọng, nhưng ít ra có thể cho cuộc tỷ thí này tăng thêm một chút niềm vui thú. Đăng ký sau khi hoàn thành, Mạc Tâm Huyền liền thả người nhảy lên lôi đài. Cùng lúc đó, một bên khác Vương Linh Nghiên cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Mạc Tâm Huyền, một trận chiến này, ta chuẩn bị 3 ngày 3 đêm. Vương Linh Nghiên ánh mắt âm hàn, trầm giọng nói, "Ừm, ngươi rất tuyệt." Mạc Tâm Huyền thần sắc bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều. Lại là bộ này ngữ khí, lại là bộ dáng này. Nàng ghét nhất chính là Mạc Tâm Huyền bộ dáng này. Rõ ràng chỉ là một cái tán tu thiên nhân, muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thiên phú không có thiên phú, dựa vào cái gì giả trang ra một bộ thanh cao tự ngạo dáng vẻ. Nàng cũng xứng. Nàng không còn nói nhảm, khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, rơi vào hắn tay. Mạc Tâm Huyền nhận lấy cái chết. Bây giờ, đám người nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên trên trận thế cục. Vương đại tiểu thư cố lên, đem nàng giẫm tại trên mặt đất trà đạp. Không sai, lão nương phiền nhất Mạc Tâm Huyền bộ dạng này, trang cái gì băng thanh ngọc khiết, đánh chết nàng. Tất thắng, tất thắng. Để ta kiếm tiền. Hiện trường thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên có khuynh hướng Vương Linh Nghiên, bởi vì giờ khắc này Vương Linh Nghiên khí thế cùng lúc trước so sánh, đã là hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy Vương Linh Nghiên toàn lực vận chuyển nguyên linh kiếm pháp tầng thứ nhất, hắn thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực không giữ lại chút nào mà bày ra. Mà Mạc Tâm Huyền thì vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần thái bình tĩnh phong dong. Nàng dáng người nhẹ nhàng tránh né lấy Vương Linh Nghiên công kích, động tác mau lẹ lại ưu mỹ. Lùi lại mấy bước sau, trong tay thình lình xuất hiện Tiêu Lân tặng cho nàng Bạch Cốt Tiên. Cái kia Bạch Cốt Tiên hiện ra âm trầm hàn quang. Mạc Tâm Huyền cũng cho thấy cùng Vương Linh Nghiên giống nhau thiên tiên cảnh tu vi, nàng huy động Bạch Cốt Tiên, lôi cuốn một cỗ cường đại tiên lực hướng phía Vương Linh Nghiên rút đi. Nhưng mà, Vương Linh Nghiên phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lấy kiếm tinh chuẩn mà đánh bay Mạc Tâm Huyền vùng ra Bạch Cốt Tiên. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm khí tung hành, bóng roi giao thoa, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Khó trách Vương đại tiểu thư như thế đã tính trước, nguyên lai là học xong Nguyên Linh Tiên Tông Nguyên Linh kiếm pháp a. Nguyên Linh Tiên Vương chính là bằng vào kiếm pháp này dương danh, lúc trước mấy vị tiên vương bây công đều không thể đem hắn chiến thắng, có thể thấy được cái này kiếm pháp huyền diệu vô cùng. Bất quá này Mạc Tâm Huyền huy động tiên pháp cũng có chút không tệ, cương mãnh hữu lực, sát phạt quả đoán, giống như mãng xà quấn quanh đồng dạng, cũng không biết đến tuột cùng là ai sáng tạo. Các ngươi đây cũng không biết rồi a. Đây là mãng ảnh tiên pháp, chính là Tiêu tộc đại tiểu thư sáng tạo. Còn danh xưng dùng roi tiên nhân phải học tiên thuật đâu. Hai người giao chiến chừng hơn 100 hiệp. Vương Linh Yên thấy thế, trong lòng có chút lo lắng, nàng biết rõ dựa vào tầng thứ nhất kiếm pháp không cách nào chiến thắng Mạc Tâm Huyền, thế là lập tức lần nữa thi triển ra Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ hai, toàn lực khởi xướng tiến công. Chỉ thấy nàng kiếm thế lăng lệ, từng đạo kiếm quang phá không mà ra, uy lực đại tăng. Ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Mạc Tâm Huyền trực tiếp không nhìn lời của nàng, vẫn như cũ khí định thần nhàn, không chút phí sức mà ứng đối. Nàng dáng người linh hoạt qua lại Vương Linh Yên kiếm ảnh bên trong, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh đi công kích, đồng thời tại thích hợp thời cơ tiến hành phản kích. Ứng đối đứng lên ung dung không đội, phản phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng, cùng Vương Linh Yên vội vàng hình thành so sánh rõ ràng. Mà lại tại nàng không chút phí sức bên trong, còn thường xuyên có thể bắt lấy cơ hội tiến hành phản kích, cho Vương Linh Yên tạo thành không nhỏ áp lực. Trên lôi đài, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, thế cục cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng đây? Ta cũng vậy, như thế nào có loại dự cảm bất thường? Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 2 đều bắt không được Mạc Tâm Huyền. Nàng một cái tán tu tiên nhân như thế nào lợi hại như thế? Đám người không khỏi vì đó lau một vệt mồ hôi, dù sao không ít người toàn bộ gia sản đều đặt ở Vương Linh Yên trên người a. Vương Linh Yên gặp tầng thứ 2 kiếm pháp vẫn không có pháp thế, nhưng Mạc Tâm Huyền, lòng nóng như lửa đốt, khí thế của nó trong lúc đó lại lần nữa kéo lên, Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 3 ầm vang phong thích. Trong chốc lát, trên lôi đài kiếm khí giăng khắp nơi, như manh thú vậy sôi trào mãnh liệt, uy lực của nó càng là khủng bố tuyệt luân. Mạc Tâm Huyền thời khắc này thần sắc rốt cục xuất hiện một vẻ ngưng trọng, nàng biết rõ đối thủ một kích này cường đại, không dám chậm trễ chút nào, hết sức chăm chú tiến hành phòng ngự. Tại cái kia khủng bố kiếm khí trùng kích vào, thân hình của nàng không ngừng lùi lại, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh như nước mưa vậy ướt nhẹp y phục của nàng, áp sát vào trên người nàng. Nàng cắn chặt răng, nỗ lực chống cự Vương Linh Yên công kích, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng bất khuất. Cứ việc tình thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng nàng như cũ tại ngoan cường mà kiên trì. Cách đó không xa, Vương Tâm Di khẽ miệng giơ lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nguyên Linh kiếm pháp thứ nhất, thứ hai tầng bất quá là món ăn khai vị mà thôi, tầng thứ ba nhưng là không còn dễ dàng như vậy a. Đám người gặp thắng lợi cây cân tựa hồ lại về tới Vương Linh Yên trên người, không khỏi lại bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên. Ha ha ha, Vương đại tiểu thư vẫn là lợi hại a, thế mà học xong Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 3, Mạc Tâm Huyền chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. muốn ta nói Nguyên Linh Tiên Vương thật đúng là hào phóng, như thế tuyệt kỹ vậy mà trực tiếp công bố ra ngoài, để chúng ta những này tiểu tiên cũng có thể tùy ý luyện tập. Đúng vậy à, có thể đồng dạng tiên nhân chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, có thể lĩnh ngộ tầng thứ ba ít càng thêm ít. Thời khắc này so tài đã lâm vào giai đoạn giằng co. Song phương đều đang cắn răng kiên trì, liền xem ai trước chống đỡ không nổi, ai nhịn không được ai liền thua. Mà Mạc Tâm Huyền, nàng có một cái ưu điểm, đó chính là kiên nhẫn cùng định lực. Điểm này cũng không phải Vương Linh Nghiên có thể so sánh. Đi qua 200 hiệp kịch chiến về sau, Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 3 vẫn như cũ chưa thể hoàn toàn thủ thắng, cái này khiến Vương Linh Nghiên triệt để mất kiên trì. Nàng giận tím mặt, lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Chỉ thấy nàng yêu kiều một tiếng, "Mạc Tâm Huyền, đây là ngươi mất ta." Vừa dứt lời, nàng toàn thân khí tức tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong, Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 4 ầm vang thi triển, kiếm khí như cuồng long vậy tung hoành tàn phá bừa bãi, uy thế ngập trời. Vương Linh Nghiên tựa như một đạo thiểm điện, nháy mắt giết tới Mạc Tâm Huyền trước người, ngay tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, sắc bén mũi kiếm vạch phá Mạc Tâm Huyền cánh tay, máu tươi vẩy ra ra, giống như một đóa thê mỹ huyết hoa trong không khí nở rộ. Mạc Tâm Huyền sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng vẫn cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt bên trong lại vẫn như cũ để lộ ra kiên định bất khuất. Trên lôi đài bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, tất cả mọi người đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên này kinh tâm động phách một màn. Tầng thứ 4, trời ạ, cái này sao có thể? Vương gia đại tiểu thư thế mà lĩnh ngộ Nguyên Linh kiếm pháp tầng thứ 4. Nguyên Linh Tiên Tông những cái kia tiên gia đệ tử đều cực ít có người có thể đạt tới tầng thứ 4 a. Vương gia đại tiểu thư thiên phú cao như thế nào không có bị Nguyên Linh Tiên Tông chọn chúng đâu? Ngược lại chạy tới chúng ta này dã kê học viện học tập. Không biết nữa, có phải hay không bị cái gì kích thích, lập tức liền hiểu đâu. Lời tuy như thế, nhưng mọi người vẫn là hưng phấn dị thường, dù sao chỉ cần Mạc Tâm Huyền thua, bọn hắn liền có thể kiếm lấy tiên ngọc. Lúc này, Mạc Tâm Huyền cố nén chảy máu tổn thương cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng huy động bạch cốt tiên gia sức phản kích. Nhưng mà, thời khắc này nàng tựa hồ đã lực bất tòng tâm, bảy biện ra nọ mạnh hết đà trạng thái, tại Vương Linh Yên lăng lệ công kích đến liên tục bại lui. Vương Linh Yên kiếm pháp càng thêm lăng lệ, kiếm quang bốn phía kích xạ, qua trong giây lát, Mạc Tâm Huyền trên thân liền che kín từng đạo vết thương, máu me đầm địa. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Vương Linh Yên trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng khát máu thân sắc, nàng cơ kiếm trong tay, hung hăng đem chuôi kiếm đánh tới hướng Mạc Tâm Huyền cổ tay. Mạc Tâm Huyền chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, cái kia bạch cốt tiên liền trực tiếp rời khỏi tay, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vương Linh Yên cầm kiếm mà đứng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói ra, "Ngươi thua rồi." Thanh âm của nàng tại yên tĩnh trên lôi đài quân quẩn, tràn ngập người thắng đắc ý cùng tùy tiện. "Thắng, chúng ta thắng." "Ha ha ha, Vương gia đại tiểu thư chính là lợi hại." Mạc Tâm Huyền một cái tán tu tiên nhân dám đi cứng đối cứng, đây không phải không biết lượng sức, đi, thắng tiền đi, chờ một chút. Nhân gia còn không có nhận thua đâu, không thể loạn quy củ a. Phụ trách duy trì trật tự vị kia gã đeo kính vội vàng ngăn lại đám người. Nay mẹ nó Vương gia đại tiểu thư cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi còn cọ sát cái gì, nhanh lên a. Ai nha, không có gì có thể nhìn, Mạc Tâm Huyền bây giờ toàn thân đều là tổn thương, căn bản không có cách nào đánh. Nàng tất thua không thể nghi ngờ, nàng nếu có thể thắng, ta liền đem nhà ta buồn cầu ăn rồi. Trên lôi đài, Mạc Tâm Huyền hơi ngẩng đầu, cùng Vương Linh Yên cái kia cao ngạo ánh mắt khinh thường đối mặt. "Tiêu Lân ca, thật xin lỗi, ta chỉ sợ thật sự muốn vận dụng ngươi dạy ta một chiêu kia." Trong chốc lát, Mạc Tâm Huyền quỷ khí xâm nhiên, toàn bộ lôi đài tràng trung quanh, phản phất tại giờ khắc này, nhiệt độ chợt hạ. Chỉ nghe một đạo như băng lãnh quỷ minh một dạng âm thanh, bên hai bên cạnh quanh quẩn. Thượng cổ có tiên thuật, tên là Sâm La Quỷ. Chương 37, Phục Dụ Mon, trả lại tiền. Thượng cổ có tiên thuật, tên là Sâm La Quỷ. Mạc Tâm Huyền cái kia nguyên bản tinh tế ôn nhu tay, bây giờ nắm thật chặt quyền, lại nhanh chóng biến trảo. Trắng bệnh khớp xương mất đi vốn có huyết sắc, bày biện ra một loại làm người sợ hãi tái nhợt. Ngón tay của nàng lấy một loại cực độ quái dị lại vặn bẹo phương thức cố lượng, phản phất đột phá lẽ thường trói buộc, cuối cùng kết thành một cái kỳ dị mà thần bí pháp ấn. Tại cái kia pháp ấn bên trong, một tấm mặt quỷ đột ngột hiện, dữ tợn mà đáng sợ, phản phất mang theo vô tận tà ác cùng khủng bố. Theo này pháp ấn dần dần ngưng tụ, Mạc Tâm Huyền quanh thân khí tức cũng như mãnh liệt thủy triều vậy không ngừng kéo lên, cho đến đạt đến làm cho người rung động đỉnh cao nhất, nàng cả người phản phất bao phủ một tầng lực lượng thần bí mà cường đại bên trong, tản mát ra làm cho người sợ hãi uy áp. Nguyên bản tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay Vương Linh Yên, tại mắt thấy một màn này lúc, sắc mặt nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Nàng nguyên bản đắc ý khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong hai con ngươi toát ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Vương Linh Yên bờ môi khẽ run, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện quỷ kêu âm thanh chấn nhiếp, không cách nào phát ra âm thanh. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như thủy triều phun lên trong lòng của nàng, để trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, thậm chí có thể nghe tới cái kia khẩn trương tiếng tim đập ở bên tai vang vọng. Thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, một loại sợ hãi thật sâu bao phủ nàng, để nàng cảm thấy như rớt vào hầm băng một dạng rét lạnh. Cách đó không xa yên tĩnh quan chiến Vương Tâm Di, bây giờ cũng như bị thi định thân chú đồng dạng sửng sốt. Nàng trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sâm La Quỷ ấn? Mạc Tâm Huyền nàng làm sao lại tu luyện loại vật này? Liên một bên khác Lý Nghệ cùng Trắng Thuật hai vị này lão sư, đáy lòng cũng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng. Một trận chiến này, Vương Linh Nghiên nhất định phải thua. Lý Nghệ sắc mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói đúng. Sâm La Quỷ ấn, đây chính là quỷ ảnh tiên đế tuyệt kỹ thành danh, dựa vào một chiêu này, giết không biết bao nhiêu người. Bất quá Mạc Tâm Huyền tu luyện hẳn là tàn quyết, dù sao chân chính Sâm La Quỷ Ấn sớm đã bị Đại Tần Tiên Quốc tổ Long tiêu hủy. Đang âm thầm quan sát chiến cuộc Tô Duyệt Nhiên, bây giờ trong mắt cũng xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc. Nàng đã từng là lớp học người mạnh nhất, chỉ có Vương Linh Yên có thể cùng nàng đánh đồng. Nhưng hôm nay, không riêng Vương Linh Yên siêu việt nàng, liền Mạc Tâm Huyền cũng đem nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Trừ pháp trận, chính mình tựa hồ thật sự không có cái gì có thể đem ra được. Trên lôi đài, Vương Linh Yên không cam tâm cứ như vậy là bại. Nàng giống như điên cuồng, khuôn mặt vặn mèo, hai mắt vằn vện tia máu, điên cuồng mà hét to, giơ kiếm trong tay, liều lĩnh hướng phía Mạc Tâm Huyền xông tới giết. Mạc Tâm Huyền sắc mặt lạnh lùng như băng, hai con ngươi lóe ra băng lãnh quằn màng, trong miệng thanh lãnh âm thanh truyền ra, Sâm La Quỷ Ấn. Ngay sau đó, bàn tay nàng bên trong cái kia lệ quỷ tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào phản ứng. Qua trong giây lát, cái kia lệ quỷ liền hoành sát tại Vương Linh Yên trên người. Ai da? Vương Linh Yên như gặp phải trọng kích, thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất tại trong nháy mắt đó lệch vị trí đồng dạng, kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, miệng hai mắt mũi bên trong máu tươi như suối trào điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Ngay sau đó, nàng cả người mất đi trèo trống, thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Trên lôi đài tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, Vương Linh Yên cái kia thân ảnh chật vật nằm trên mặt đất, tựa như một bức thảm liệt hình ảnh. Khi thấy Vương Linh Yên thảm bại một màn này, toàn trường người xem đều lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, từng cái trợn mắt hốt mồm, miệng há to, phản phất có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Cái kia từng trương nguyên bản tràn ngập mong đợi trên mặt, bây giờ tràn ngập khó có thể tin cùng kinh ngạc. Bọn hắn thực sự không thể tin được, nguyên bản chiếm cứ ưu thế Vương gia đại tiểu thư, vậy mà liền dạng này thua, mà lại là bại bởi một cái tán tu tiên nhân Mạc Tâm Huyền. Kết quả này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức. Cái này sao có thể? Bọn hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chấn kinh cùng không hiểu. Nhưng mà thua cũng coi như, có thể tiền đâu? Nói cho chúng ta biết, tiền của chúng ta đi đâu rồi? Chúng ta đem tiền đều áp ở Vương Linh Yên trên người, bây giờ chẳng phải là đều muốn bị Mạc Tâm Huyền cho thắng đi? The Never, trả lại tiền, trả lại tiền, lao tử không cá cược. Phút Dù Mon, trả lại tiền, trả lại tiền. Đối mặt quần tình kích phấn một đám học sinh, mắt kiếm tiên nam tử bất đắc dĩ nói ra, lui không được. Lui cái gì lui? Chính các ngươi chạy tới áp nhân gia Vương Linh Yên, bây giờ Vương Linh Yên thua, các ngươi liền nghĩ trả lại tiền. Quy củ ở đâu? Thiên lý ở đâu? Ta mặc kệ, đó là ta tiền sinh hoạt phí một tháng a. Ô ô ô, đó là ta cho nữ thần mua bánh gà tổ dùng, mau lui lại cho ta. Ô ô ô, tiền của ta, ngươi nói cho ta tiền của ta đi đâu rồi? Cùng lúc đó, Vương Tâm Di xuất hiện ở trên lôi đài. Mạc Tâm Huyền cao mày, nàng từ vị này thiếu nữ trên người cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, này khí tức tựa hồ đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Nàng treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị ứng đối Vương Tâm Di nổi lên. Nhưng trên thực tế, Mạc Tâm Huyền nghĩ nhiều. Vương Tâm Di cũng đang nhìn trước mắt đánh bại tỷ tỷ mình thiếu nữ. Trầm ngâm một lát, nàng vừa rồi mỉm cười nói, ngươi rất lợi hại, ta đã từ trong miệng nàng nghe qua nhiều lần tên của ngươi nha. Mạc Tâm Huyền thản nhiên nói, cho nên ngươi dự định vì nàng báo thù sao? Mọi người dưới đài thấy thế, còn tưởng rằng sự tình có chuyển cơ. Đây là Vương gia nhị tiểu thư, Vương Tâm Di a. Nếu như nhị tiểu thư ra tay, hết thảy đều sẽ tốt. Đúng vậy đúng vậy, tiền của chúng ta liền có hy vọng. Nhưng mà, kỳ vọng của bọn hắn lần nữa thất bại. Vương Tâm Di cười một tiếng, nói ra, tỷ tỷ ta tài nghệ không bằng người, thua chính là thua, ngươi không cần quá mức để ý, thắng được tiên ngọc đều là ngươi nên được. Ngay sau đó nàng đem trên mặt đất thoi thóp Vương Linh Yên bế lên, sau đó lại đối cách đó không xa Lý Nghệ nói, lão sư, ta trước mang tỷ tỷ về Vương gia chữa thương, có thể muốn thỉnh một đoạn thời gian ngày nghỉ. Không nghĩ tới vị này Vương gia nhị tiểu thư như thế thông tình đạt lý, Lý Nghệ không khỏi cảm thấy rất vui mừng. Có dạng này người tại, Vương gia lo gì không hưng thịnh a. Ta biết, ngươi trước mang nàng trở về đi. Vương Tâm Di khẽ gật đầu, lúc này mới quay người cáo từ rời đi. Một trận chiến này, Mạc Tâm Huyền dĩ nhiên là đại hoạch toàn thắng. Nàng cố nén đau đớn trên người, ở trước mặt tất cả mọi người, đem tiên ngọc toàn bộ cuốn đi. Đương nhiên, có hai cái ôm may mắn tâm lý áp Mạc Tâm Huyền người, cũng kiếm được tối thiểu mấy ngàn tiên ngọc, bọn hắn vui vẻ ra mặt, trong bụng nở hoa. Đến nỗi những người khác, vậy chỉ có thể là tình cảnh bi thảm bạn giằng ngưng, từng cái ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Chương 38, tập sát. Mạc Tâm Huyền, nguy. Vương gia. Thân là tộc trưởng Vương Đằng đang nhàn nhã thưởng thức cháo bột. Vạn năm cổ thụ chủ nhiệm lớp trương, giá trị 8 vạn bát tiên ngọc để hắn cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Hắn nâng chung trà lên canh, khẽ nhấp một cái, cảm thụ được hương trà tại trong miệng nhảy vọt cảm giác tuyệt vời. Nhưng mà, đúng lúc này, tộc trưởng, việc lớn không tốt. Đại tiểu thư muốn mất mạng. Vương Đằng nghe nói như thế, trong miệng nước trà nháy mắt như suối phun vậy dâng trào ra. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn kỹ, phát hiện phía dưới đứng một vị gia tộc gia lão, sắc mặt tràn đầy vội vàng lo nghĩ. Vương Đằng nhíu mày hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Linh Yên nàng làm sao vậy? Gia lão mặt mũi tràn đầy bi thương, âm thanh run rẩy mà nói ra, đại tiểu thư ở trường học cùng người võ đài lúc lập bại, người kia lại hạ độc thủ như vậy, đem đại tiểu thư đánh thành trọng thương. Gia tộc các luyện dược sư đều đã đuổi tới, nhưng bọn hắn lại cáo chi nói đại tiểu thư linh hồn thụ trọng thương, sinh mệnh hấp hối, bây giờ chỉ có thể dựa vào tiên lực miễn cưỡng duy trì. Nghe tới lời nói này, Vương Đằng đâu còn ngồi được vững. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên đứng dậy, bất chấp những thứ khác, thân hình lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Vương Linh Yên vị trí màu trắng đuổi theo. Trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất một trận cuồng phong càn quét mà qua. Vương Linh Yên sắc mặt trắng bệnh, lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, thân thể của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra vô cùng suy yếu. Bên cạnh ba tên luyện dược sư không ngừng mà đem tiên lực rót vào trong cơ thể của nàng, kết lực vì nàng tụ mệnh. Tại bên cạnh của nàng, ngôi lệ rơi đầy mặt mẹ đẻ Lý phu nhân, nàng không ngừng mà nức nở, trong miệng nức nở nói: "Linh Yên, ngươi nhất định không thể có chuyện a. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, để ta sống thế nào a?" Một bên Vương Tâm Di cũng tại cái kia không ngừng thở dài. Lúc này, Vương Đằng chạy tới. Hắn nhìn thấy trên giường toi thoát, vô cùng thê thảm Vương Linh Yên, cả người nhất thời như bị sét đánh, nháy mắt lên người. Lý phu nhân thấy thế, lập tức bổ nhào vào Vương Đằng trên thân, khóc giống nghẹn ngào: "Lão gia, ngài nhất định phải vì Linh Yên làm chủ a." Vương Đằng cố nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Vương Tâm Di hỏi: "Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết cho ta nghe." Vương Tâm Di ngay sau đó liền đem học viện lôi đài sự tình từ đầu chí cuối mà giảng thuật ra, không có một tia thêm mắm thêm muối, hoàn toàn là chi tiết cáo chi. Nhưng mà, thời khắc này Vương Đằng nơi nào còn nghe lọt những này, hắn cắn răng nghiến lợi niệm Mặc Tâm Huyền ba chữ này, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là một cái tán tu, liền dám đối ta Vương gia dưới người tử thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Đằng lúc này gọi tới một vị gia lão, phân phó nói: "Đêm nay tan học, phái mấy người đi Tiên Linh học viện giữ cửa, chỉ cần Mặc Tâm Huyền ra trường học, lập tức đem nàng mang cho ta lại đây." Minh Mạch. Gia lão vội vàng xuống an bài. Đúng lúc này, Vương Tâm Di cất bước hướng về phía trước, đứng dậy, nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra: "Phụ thân, liên quan tới này lôi đài sự tình, vốn là có sinh tử bất luận quy tắc tồn tại, ngài như bây giờ làm, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng đâu?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng. Vương Đằng hung hăng trừng Vương Tâm Di liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi nha đầu này, có còn hay không là Vương gia người? Như thế nào tụi trò tận ra bên ngoài ngoặt? Nếu là còn dám nói loại lời này, cẩn thận ta đối với ngươi thi hành gia pháp." Vương Tâm Di bất đắc dĩ thở dài, đành phải yên lặng lui sang một bên. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi chiều, Tiên Linh học viện tan học. Mặc Tâm Huyền trong lòng tính toán, dựa theo Tiêu Lân dặn dò, nàng còn cần đi mua một chút đồ gia dụng cùng thường ngày vận dụng, sau đó lại về nhà. Nhưng mà, vừa ra học viện, nàng chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng lặng ở cửa trường học. Không phải người khác, chính là Vương Tâm Di. Mặc Tâm Huyền hơi nhíu lên lông mày, cũng không nói lời nào. Mà Vương Tâm Di thì chủ động đi lên phía trước, trên mặt tươi cười, mở miệng nói ra: "Không cần lo lắng, ta là tới bảo hộ ngươi. Không nói gạt ngươi, phụ thân biết đại tỷ bị trọng thương, phi thường tức giận, phái người lại đây dự định dẫn ngươi đi Vương gia, ta không đành lòng, cho nên sớm ở chỗ này chờ ngươi." Mặc Tâm Huyền trong lòng giật mình, không khỏi âm thầm suy nghĩ, chính mình cùng nàng vốn không có biết, nàng vì sao muốn giúp mình. Huống hồ nàng vẫn là Vương gia nhân. Bất quá Mặc Tâm Huyền cũng không để ý tới nàng, mà là phối hợp hướng phía Đại Tần Thương hội đi đến. Vương Tâm Di đồng thời không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, đi theo Mặc Tâm Huyền sau lưng. Chỗ tối, mấy cái người áo đen thấy cảnh này, tức khắc đều ngơ ngẩn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Vương Nhị tiểu thư vậy mà cùng Mặc Tâm Huyền cùng một chỗ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng khó giải quyết. Phụ trách thi hành nhiệm vụ đầu lĩnh cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn cau mày, suy nghĩ một lát sau, đành phải phái người nhanh đi về xin chỉ thị, nhìn xem sau đó nên như thế nào hành động. Thương hội gia cụ thành. Mặc Tâm Huyền mua đông đảo vật phẩm, thảm, châu hoa, đưa bật đỡ, tủ quần áo cùng đủ loại vật phẩm trang sức chờ chút. Nàng đem những vật này từng cái thu vào nạp giới sau, đột nhiên nghĩ đến, chính mình hôm nay thế nhưng là kiếm được không ít tiền ngọc đâu, hẳn là cho Tiêu Lân ca mua mấy món quần áo mới, dù sao thời tiết lập tức liền muốn chuyển sang lạnh lẽo. Thế là, nàng liền lại đi vào tiệm bán quần áo. Người bán hàng thấy thế, vội vàng tiến lên đón, nhiệt tình dò hỏi cần nữ trang vẫn là nam trang. Mặc Tâm Huyền nhàn nhạt hồi phục: "Nam trang." Vương Tâm Di ở một bên, bén nhạy bắt được tin tức này. Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ nói, Mặc Tâm Huyền có tiên lữ. Trong thoáng chốc, kết hợp Vương Linh Yên trước đó đủ loại biểu hiện, Vương Tâm Di tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra. Đây hết thể giống như đều có thể nói thông được a. Nàng đã đoán cái đại khái. Người bán hàng bắt đầu nhiệt tình giới thiệu quần áo, Mặc Tâm Huyền thì mỗi một kiện tất cả dụng tâm mà đi chọn lựa, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy Tiêu Lân mặc vào bộ quần áo này phải chăng đúng mức đẹp mắt. Chỉ chốc lát sau, năm vạn tiên ngọc liền như vậy tiêu xài. Người bán hàng nhìn thấy tình cảnh này, gọi là một cái tâm hoa nộ phóng, liên tục tán dương Mặc Tâm Huyền ân ái có thừa, là cô gái tốt. Mặc Tâm Huyền khẽ miệng giơ lên vẻ tươi cười, đó là đương nhiên, trên thế giới này chỉ có nàng yêu nhất Tiêu Lân ca. Dẫn theo một bao lớn đồ vật, Mặc Tâm Huyền chợt liền rời đi. Sau lưng Vương Tâm Di lại đuổi theo, nói: "Cần ta giúp ngươi xách một chút sao?" Mặc Tâm Huyền lắc đầu, thần sắc lạnh lùng. Vương Tâm Di cũng không giận, vẫn như cũ đi theo phía sau nàng, giống như thật sự là một cái bảo tiêu. Rất nhanh, Vương Tâm Di cùng Mặc Tâm Huyền hai người liền cùng đi ra khỏi Đại Tần Thương hội. Nhưng mà, liền tại đây một sát na, mấy cái người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Mặc Tâm Huyền trước người, ngăn trở các nàng đường đi. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Mặc Tâm Huyền lông mày chăm chú nhăn lại, nàng nhanh chóng đem vật cầm trong tay hút vào trong nạp giới, ngay sau đó, một đầu bạch cốt tiên thỉnh lĩnh xuất hiện trên tay của nàng. Người áo đen thấy thế, lộ ra nụ cười khinh thường, nói ra: "Ngươi chính là Mặc Tâm Huyền a, ngoan ngoãn mà cùng chúng ta đi một chuyến a." Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn ngập ngạo mạn cùng uy hiếp. Không cần nhiều lời, những người này khẳng định là Vương gia nhân tới trả thù. Nhưng vào lúc này, sau lưng Vương Tâm Di đột nhiên đứng ở Mặc Tâm Huyền trước người. Chương 39, nếu không kết nghĩa Kim Lan. Nhị tiểu thư, đây là gia chủ mệnh lệnh, còn xin ngài tránh ra. Cầm đầu tên kia người áo đen sắc mặt âm trầm, chau mày, ngữ khí có chút nghiêm túc. Vương Tâm Di nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, mang theo nụ mai giọng điệu nói ra: ta nếu là không để đâu, còn xin nhị tiểu thư không để cho chúng ta khó xử. Gia chủ có lệnh liên tục, cho dù nhị tiểu thư ngăn cản, chúng ta cũng nhất định phải đem ngài cùng nhau mang đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cầm đầu người áo đen nháy mắt bộc phát ra thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực cường đại, khí thế bức người. Mà còn lại 5 người cũng phân biệt thể hiện ra thiên tiên cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ cảnh giới tu vi. Vương Tâm Di khỏe môi hơi hơi dương lên, câu lên một vệt trêu tức ý cười, cùng lúc đó, trong tay nàng thỉnh lình xuất hiện một cái hàn quang loẹt loẹt kiếm. Nàng ngạo nghễ nói ra, các ngươi không phải là muốn thử xem ta bảo kiếm này phải chăng sắc bén sao? Cầm đầu thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả không sợ chút nào, lập tức đáp lại nói, chúng ta chi kiếm cũng không phải của vật. Tình cảnh này, Vương Tâm Di trong lòng rõ ràng trận chiến này khó mà tránh khỏi, thế là nàng khẽ kêu một tiếng, thi triển ra nguyên linh kiếm pháp, trực tiếp hướng phía vị kia thiên tiên cảnh đỉnh phong người áo đen công tới. Cái sau cũng không thối lui chút nào, tay cầm trường kiếm lên tiếp, trong miệng hô lớn, nhị tiểu thư, đã tội. Song phương ngay sau đó triển khai ngươi tới ta đi kịch liệt giao phòng, chiêu thức đại khai đại hợp, tình hình chiến đấu dị thường giằng co. Cùng lúc đó, đám người còn lại nhanh chóng chia hai đường, một đường có 2 người hiệp trợ thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, một đường khác thì có 3 người thẳng đến Mạc Tâm Huyền mà đi. Bắt lấy nàng. Mạc Tâm Huyền lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nàng gái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bây giờ lạnh lùng như băng. Vốn là mua đồ liền đã trì hoãn không ít thời gian, bây giờ đám người này vậy mà lại tới thêm phiền. Về nhà làm sao lại khó như vậy? Mạc Tâm Huyền tay cầm bạch cốt tiên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình liền nhẹ nhàng cách mặt đất 3 thước, vững vàng đứng ở giữa không trung. Chỉ thấy trong tay nàng bạch cốt tiên vũ động như bay, từng đạo bóng roi lập lòe, nháy mắt thi triển ra mãng ảnh tiên pháp. Cẩn thận. Cái kia 3 vị người áo đen thấy thế, không dám có chút chủ quan, nhao nhao vung kiếm ngăn cản. Nhưng mà, Mạc Tâm Huyền tiên pháp lăng lệ mà tấn mãnh, như mãng xà vậy linh hoạt đa dạng, bóng roi trổ đến, tiếng xé gió gào thét rung động. Nàng không ngừng mà cơ bạch cốt tiên, đối đánh tới 3 vị người áo đen một trận mãnh liệt rút, mỗi một roi đều mang lực lượng cường đại, quất đến người áo đen liên tục bại lui. Trong đó một vị người áo đen nhắm ngay thời cơ, ý đồ từ mặt bên đánh lén Mạc Tâm Huyền, nhưng Mạc Tâm Huyền thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi công kích, đồng thời trở tay mở roi, hung hăng quất vào người áo đen kia trên người, đem hắn quất đến lảo đảo lui lại. Hai người khác gặp đồng bạn bị thương, càng thêm điên cuồng địa vi công, nhưng Mạc Tâm Huyền không sợ chút nào, tiên pháp càng ngày càng lăng lệ. Bóng roi cùng kiếm quang đan vào một chỗ, phát ra trận trận chói tai tiếng va chạm. Một bên khác, Vương Tâm Di không hổ là vương gia thiên chi tiểu nữ, trận chiến đấu này đem nàng thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cứ việc trong hắc y nhân có cùng nàng cùng cảnh giới đối thủ, nhưng nàng nhưng như cũng ổn chiếm thượng phong. Chỉ thấy Vương Tâm Di ánh mắt kiên định, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Nàng thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng di động, kiếm trong tay vũ động như bay, mỗi một lần vung kiếm đều mang tiếng xé gió. Nàng dáng người mạnh mẽ, kiếm pháp lăng lệ, khi thì nghiêng người tránh đi người áo đen công kích, khi thì nhẹ nhàng bật lên, từ không trung cho đối phương một kích chí mạng. Tại nàng cường công phía dưới, 3 cái kia người áo đen dần dần có chút chống đỡ không được, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Này làm sao xử lý, Vương nhị tiểu thư thế mà mạnh như vậy, căn bản đánh không lại a. 3 hắc ý nhân không thể làm gì, khóc không ra nước mắt. Rốt cục, Vương Tâm Di bắt lấy một sơ hở, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, nàng nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, một kiếm đâm trúng trong đó một người áo đen yếu hại, đem hắn đánh bại. Ngay sau đó, nàng lại thi triển ra nguyên linh kiếm pháp tầng thứ 3 cái kia tinh diệu kiếm chiêu, đem một cái khác người áo đen cũng đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho không thể không lùi ra chiến trường. Lúc này, Vương Tâm Di chiến thắng 3 hắc y nhân, nàng lập tức quay người, trong mắt tràn đầy ân cần nhìn về phía Mạc Tâm Huyền. Nàng biết Mạc Tâm Huyền cũng đang khổ chiến bên trong, cần trợ giúp của nàng. Mạc Tâm Huyền cũng cảm nhận được Vương Tâm Di ánh mắt, ta tới giúp ngươi. Vương Tâm Di ngữ khí kiên định, cầm kiếm đánh tới. Hai người tâm ý tương thông, phối hợp đến không chê vào đâu được. Vương Tâm Di chủ công, Mạc Tâm Huyền thì từ bên cạnh hiệp trợ, các nàng hô ứng lẫn nhau. Nàng quyết kiếm, mỗi một lần công kích đều mang quyết nhiên khí thế, Mạc Tâm Huyền thì xảo diệu vận dụng bạch cốt tiên, linh hoạt ứng đối người áo đen công kích. Không liên thủ đều đánh không lại, huống chi còn là hai người liên thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn này người áo đen rốt cục chịu không được, từng cái co cẳng liền chạy, chật vật mà chạy. Ngươi thế mà lấy thiên tiên sơ kỳ thực lực, ngăn cản được 2 vị trung kỳ cùng 1 vị hậu kỳ liên thủ tiến công, hơn nữa còn chưa từng vận dụng xâm la quỷ ấn. Xem ra đại tỷ của ta thua ngươi, đúng là không oan a. Vương Tâm Di từ đáy lòng mà bội phục Mạc Tâm Huyền thực lực, từ trong đáy lòng đối nàng tán thưởng không thôi. Dạng này người, đối với vương gia tới nói, hoặc là cực lực lôi kéo, hoặc là tận lực không nên đi trêu chọc, hoặc là dứt khoát đem hắn triệt để hủy diệt. Mạc Tâm Huyền thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, bất quá lần này nàng vẫn là đưa ra đáp lại. Ngươi cũng rất tốt. Vương Tâm Di giọng dịu dàng cười nói ra, thật sự sao? Nàng không ngời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Tâm Huyền, cười đùa tí từng mà nói, kỳ thật chúng ta vừa mới phối hợp đến thực sự là quá ăn ý, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, nếu không chúng ta kết nghĩa Kim Lan à. Kết nghĩa Kim Lan? Mạc Tâm Huyền hờ hững lắc đầu, cự tuyệt này một đề nghị. Nàng không có chút nào hứng thú, thật là một chút hứng thú đều không có. Bây giờ, nàng chỉ muốn nhanh lên về nhà. Không cần, ta đi. Mạc Tâm Huyền nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy, quay người liền muốn rời đi. Vương Tâm Di sao có thể để nàng thoại nguyện, vội vàng lại cùng đi lên. Không kết thì thôi nha. Tại sao phải tức giận nha như vậy đi, ta hộ tống ngươi một đoạn đường, vạn nhất trong nhà còn phái người lại đây, một mình ngươi có thể chống đỡ không được nha. Mạc Tâm Huyền nói, không cần, ngươi trở về. Ai nha đừng khách khí như vậy nha, ta liền theo ngươi đi một đoạn đường mà thôi, chờ ngươi không sai biệt lắm nhanh đến nhà liền cùng ta nói một tiếng, ta lập tức quay đầu rời đi, tuyệt đối không nhiều dừng lại. Cố chấp bất quá Vương Tâm Di, Mạc Tâm Huyền dứt khoát không tiếp tục để ý nàng, chân đạp hư không, hướng phía Thanh Linh Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Vương Tâm Di quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Làm Mạc Tâm Huyền vừa bước vào Thanh Linh Sơn cảnh nội lúc, nàng liền quay đầu hướng Vương Tâm Di lạnh giọng nói, ngươi có thể đi. Vương Tâm Di khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy ta đi ngày mai ta lại tới tìm người chơi. Mạc Tâm Huyền lông mày cau lại, vô ý thức muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này Vương Tâm Di đã đi xa, mà lại thật là một khắc đều không có dừng lại. Người kỳ quái. Mạc Tâm Huyền thở dài, sau đó liền hướng phía nhà phương hướng tiến đến. Giữa hồ phòng nhỏ chỗ, bây giờ đã có kích thước nhất định. Bên hồ khai khẩn ra đồng ruộng, trồng lên tiên lúa. Bên cạnh là nuôi dưỡng căn cứ, bị chia làm 5 khối khu vực, mỗi khối khu vực chỉ ít có một mẫu đất diện tích. Trong đó một khối nuôi gà, mặt khác 4 khối thì tạm thời bỏ trống. Ở bên cạnh chỗ xa xa thì là Tiêu Lân kiến tạo một cái kho hàng lớn, dùng cho cất giữ vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Vây quanh nhà gỗ hàng rào cũng bị Tiêu Lân gia cố đến càng thêm lập thể bước bước. Trong sân nhỏ còn trồng 2 cái cây, một gốc là phấn trang điểm tiên anh, một cái khác quả cũng là phấn trang điểm tiên anh. Mà tại cây hoa anh đào dưới thì an trí một cái đu dây. Chương 40, thời quần áo, nghe lời. Mạc Tâm Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ đợi, nàng bốn phía tìm kiếm cái kia để nàng tâm tâm niệm niệm thân ảnh. Không đầy một lát, tại cái kia bình tĩnh bên hồ, nàng phát hiện người kia. Chỉ thấy một vị thân mang hắc bảo tuấn giật nam tử an tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên hồ, trong tay chấp nhất một căn cần câu, đang hết sức chăm chú mà thả câu. Tại bên cạnh hắn, một đầu đại hắc cầu lẻ lưỡi, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Thấy cảnh này, Mạc Tâm Huyền trong lòng dâng lên một cỗ thư thái cùng trấn an. Nàng âm thầm thì thầm nói, thật ngoan a, Tiêu Lân ca, người thật tốt ngoan. Mạc Tâm Huyền bỗng nhiên nghĩ đến, mình đã có rất nhiều thời gian không có thiết hạ kim quang trận. Hắn không có chạy trốn, vẫn luôn không có. Ngược lại còn tại kiến thiết thuộc về chúng ta gia viên. Mạc Tâm Huyền lặng lặng nhìn xem, trước mắt hình ảnh yên tĩnh mà mỹ hảo, tràn ngập ấm áp cùng an bình. Lúc này, bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, cần câu không ngừng mà run run đứng lên. Tiêu Lân tức khắc vui mừng quá đỗi, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cao giọng hô, thượng đại hàng. Ngay sau đó, hắn lại đối bên cạnh đại hắc hô, đại hắc, nhanh đi bắt cá. Đại hắc nghe tiếng, nhanh chóng nhảy vào trong hồ. Chỉ chốc lát sau, đại hắc từ đáy hồ nhảy ra mặt nước, trong miệng nhẹ nhàng cắn một đầu trắng loãng như tuyết cá trích. Đây chính là chân quý bạch ngọc tiên tức. Loại cá này thưởng thức giá trị cực cao, một đầu liền có thể bán đến hơn vạn trung phẩm tiên ngọc đầu. Nhưng mà, đại hắc lại đột nhiên sửng sốt, ánh mắt của nó trực tiếp hướng về một phương hướng nhìn lại. Tiêu Lân thấy thế, cũng theo ánh mắt của nó nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tâm Huyền cái kia tuyệt mỹ thân ảnh động người đập vào mi mắt. Nàng dáng người thướt tha, tựa như tiên tử giáng lâm thế gian, một bộ váy dài màu đỏ tung bay theo gió, sợi tóc khinh vũ, giữa lông mày lưu chuyển lên ôn nhu cùng linh động, đúng như một bức bức họa xinh đẹp. Tiêu Lân ca Mạc Tâm Huyền hô hoán, chậm chậm đi tới. Tiêu Lân trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc mừng rỡ, đem cần câu ném tới một bên, bước nhanh lên đón. Như thế nào muộn như vậy mới trở về nhà? Tiêu Lân ôn nhu đem Mạc Tâm Huyền mềm mại thân thể ôm vào lòng. Mạc Tâm Huyền chăm chú mà ôm lấy Tiêu Lân, thanh âm êm dịu đến như tơ đồng dạng, nói ra, bởi vì ta cho Tiêu Lân ca mua tốt đồ vật nha, dứt lời, nàng liền vội vàng đem những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị quần áo lấy ra ngoài, đưa tới Tiêu Lân trước mặt. Tiêu Lân ca, ngươi nhanh thử nhìn một chút, có vừa người không đâu. Mạc Tâm Huyền mặt bên trên tràn đầy chờ mong cùng mừng rỡ, trong ánh mắt của nàng lóe ra qua mang, đó là đối Tiêu Lân tràn đầy yêu thương. Nàng không có đề cập trên đường bị tập kích chuyện, thậm chí học viện đánh nhau chuyện cũng chỉ chữ chưa nói, hoàn toàn là tốt khoe xấu che. Tiêu Lân cưng chiều mà nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Quần áo mặc dù phổ thông, nhưng mấu chốt là ai tiến đưa. Nếu là Di Vãng, đổi lại người khác, Tiêu Lân đích thật là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng bây giờ không giống, tiến đưa nàng quần áo, thế nhưng là người mình thích đã hắn tiếp nhận quần áo, bắt đầu từng kiện mà mặc thử đứng lên, mà Mạc Tâm Huyền thì ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên, thỉnh thoảng giúp hắn sửa sang một chút góc áo, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười sảng lạn. Thế nào Tiêu Lân ca? Nàng chờ đợi ánh mắt nhìn qua Tiêu Lân hỏi. Tiêu Lân giơ ngón tay cái lên, tràn đầy cười nói, phi thường tốt. Ngày mai ta liền xuyên người tiễn đưa. Ta trước đó món kia liền để đó a tổ long, so. Diễu Diễu be like em. À bẹn mừng me. Diễu Diễu dấu chấm hỏi Tiêu Lân đột nhiên phát giác được không thích hợp. Chờ một chút, ngươi mua đều là của ta, chính ngươi lấy này. Tiêu Lân ca, ta có quần áo xuyên nha. Mạc Tâm Huyền đôi mắt ôn nhu như nước, bao hàm thâm tình nói, mà lại ta chỉ muốn mua quần áo cho ngươi, ta thích nhìn ngươi xuyên ta cho ngươi mua quần áo, cái loại cảm giác này để ta cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tiêu Lân sau khi nghe xong, tức khắc dở khóc dở cười, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi cái nhóc con. Nhóc con, đây là ý gì nha? Mạc Tâm Huyền hiển nhiên chưa từng nghe qua cái từ này. Tiêu Lân bất đắc dĩ nói, đần a. Mạc Tâm Huyền khẽ nhíu mày, có chút ủy khuất mà nhìn xem Tiêu Lân nói, a. Tiêu Lân ca, ta nơi nào đần nha? Ta chỉ là quá yêu ngươi, muốn đem hết thảy đều cho ngươi. Mạc Tâm Huyền cái kia như hoàng anh xuất cốc vậy mềm mại âm thanh, mang theo một loại khó mà kháng cự sức hấp dẫn, phản phất từng tia từng sợi mà quấn quanh ở Tiêu Lân trái tim, để trong lòng hắn không khỏi vì đó run lên. Này làm sao chịu nổi a? Ngươi đính đến rồi sao? Đỉnh không được. Tiêu Lân không cách nào ức chế nội tâm xúc động, đột nhiên đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, hai tay chăm chú mà bóp chặt thân thể mềm mại của nàng. Nhưng mà, ở trong quá trình này, Mạc Tâm Huyền trên người một chỗ vết thương không cẩn thận bị chạm đến, nàng nhịn đau không được hô một tiếng. Ê, ừm. Một tiếng này kêu đau để Tiêu Lân lông mày cau lại. Hắn vô ý thức đúng tay đem Mạc Tâm Huyền chỗ cổ quần áo hơi hơi bén ra một góc, chỉ thấy cái kia da thịt nhắn nhủi trắng non bên trên, bây giờ lại xuất hiện một vệt đỏ thắm vết máu. Lại dùng tiên lực dò xét, phát hiện không chỉ chỗ này có tổn thương, cánh tay, chân, phía sau lưng, phần bụng, khoảng chừng không dưới 10 đầu kiếm thương. nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Lân trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời đau lòng cùng phẫn nộ, hỏi, đây là so tài lúc bị thương sao? Mạc Tâm Huyền khéo léo gật gật đầu, nói, ừm, bất quá Vương Linh Yên so ta bị thương còn nặng, bị ta dùng Xâm La Quỷ Ấn oanh thành trọng thương. Ta đoán chừng nàng coi như có thể còn sống sót, cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Khoe miệng nàng câu lên một tia khát máu ý cười, trong mắt tròng trắng mắt hơi đỏ lên, phối hợp với viên kia hồng bảo thạch một dạng con mắt, càng ngày càng yêu diễm. Ngươi còn cười, tới đây cho ta. Tiêu Lân tức giận nói. Tiêu Lân lôi kéo Mạc Tâm Huyền tiến vào tiểu viện, sau đó chỉ vào cái kia đu dây nói, ngươi ngồi trước một lát, ta đi đảo điểm sinh cơ nghe, nhớ rõ đem quần áo thoát. Cách đó không xa Đại Hắc nhìn thấy một màn này, phi thường thất thú mà chạy. Không được không được, ta cũng phải đi tìm một chút ta tiểu hồng muội muội, bằng không thì bị không được a. Mạc Tâm Huyền chậm rãi đi hướng đu dây, động tác của nàng nhu hòa mà ưu nhã, phản phất mỗi một bước đều mang cẩn thận từng ly từng tí chờ mong. Sau đó nhẹ nhàng ngồi đi lên, hai tay tự nhiên khoác lên đu dây dây thường bên trên. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia điểm tĩnh cùng an tâm, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một vẻ mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đắm chìm tại này nháy mắt yên tĩnh mỹ hảo bên trong. Tiêu Lân ca. Mạc Tâm Huyền trong lòng tràn ngập ấm áp cùng thỏa mãn, nàng lặng lặng mà ngồi tại đu dây bên trên, gió nhẹ thổi lên sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng vất qua khuôn mặt của nàng, thần thái của nàng yên tĩnh mà ôn nhu, giống như một bức bức họa xinh đẹp. Một bên khác, Tiêu Lân thì là nắm một cái sinh cơ nê, ném vào trong chậu, lại chạy đến hậu viện hồ cá múc một chút nguyên thủy chân thủy. Lập tức liền một trận váy, cuối cùng hình thành sền sệt màu nâu bùn cao. Sinh cơ nê không riêng nắm giữ xúc tiến thực vật lớn lên năng lực, còn có chữa trị ngoại thương công năng. Chờ trở lại Mạc Tâm Huyền bên người, nàng vẫn tại cái kia đi lại đu dây, chơi đến quên cả trời đất. Tiêu Lân ca, mau tới đây bồi ta. Nàng cười, ngữ khí từ chối cho ý kiến. Ngươi còn cần như thế đại lực, không sợ vết thương xé mở sao? Tiêu Lân bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ, ngươi mau tới đây. Tốt, thời quần áo. Nghe lời. Chương 41, ra, gen mới có này yêu thích, ta không có. Ánh trăng như nước vậy nhu hòa vung vãi tại Mạc Tâm Huyền trên người, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng ngân sắc lụa mỏng. Tiêu Lân hai tay bưng rực cao, chậm rãi dạo bước đi tới trước người nàng, tiếng như tơ mỏng vậy nhẹ giọng nói ra, đây là ta tự tay điều chế, thoa lên đi một hồi liền sẽ cảm giác tốt một chút, có thể sẽ có chút nữa, người hơi nhẫn mại một chút. Mạc Tâm Huyền nhấp nhẹ cái kia như anh đào cánh ngôi, cái kia thu thủy một dạng trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương, như muốn tràn ra hốc mắt. Đột nhiên, nàng bung ra đu dây dây thừng, đột nhiên một tay lấy Tiêu Lân chăm chú ôm vào trong ngực, cái kia thanh âm ôn nhu cũng theo đó truyền đến, Tiêu Lân ca, có ngươi tại thật tốt ta. Ta thật sự rất yêu ngươi đây. Thiếu nữ trong miệng tốt ra khí tức như lan giống như sạn, hương thơm xông vào mũi, đập vào mặt khí tức để Tiêu Lân mặt nháy mắt trở nên như nhỏ máu vậy ửng đỏ. Ừm. Tiêu Lân vô ý thức quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng nàng cái kia ánh mắt nóng bỏng đối mặt. Nhưng rất nhanh, cái kia linh xảo đầu lưỡi lại một lần nữa nhẹ nhàng đụng vào ở Tiêu Lân trên má, mang theo từng kia để cho người ta quyến luyến ấm áp. Tiêu Lân ca, ngươi muốn nhìn ta? Không cho phép nhìn địa phương khác. Mạc Tâm Huyền gắt giọng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Ngươi nếu là không phối hợp ta, ta liền đi. Tiêu Lân bất đắc dĩ nói, nàng bộ dáng này, chính mình thực sự là có chút khó mà chống đỡ a. Mạc Tâm Huyền có thể không chút nào sợ hắn uy hiếp, trong mắt nàng hiện lên một tia giảo hoạt hàn mang, đem đầu chôn sâu ở Tiêu Lân trên vai. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem ngươi nhốt ở trong lồng. Nói xong, Mạc Tâm Huyền trong tay lại thật sự xuất hiện một cái lồng sắt. Ngươi như thế nào còn sẽ có cái này? Tiêu Lân chân mày hơi nhíu lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Phải biết, chiếc lồng này thế nhưng là tứ giai tiên khí a, nàng đến tột cùng là từ đâu được đến? Mạc Tâm Huyền giơ lên một nụ cười đắc ý, mở miệng nói ra, đây chính là ta tại một cái kim tiên cảnh cường giả di tích bên trong tìm tới nha. Nó gọi khốn cảnh lồng. Nếu như bị giam ở bên trong, Tiêu Lân ca liền sẽ biến thành một phàm nhân, hơn nữa còn sẽ mỗi thời mỗi khắc đều gặp điện giật đâu điện giật. Tiêu Lân không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, mình cũng không có như thế đam mê a loại kia đam mê, chỉ có gã, rèn bên trong nữ chiến sĩ mới có. Ta không có, ta thật sự không có. Đừng đừng đừng, ngoan, chúng ta vẫn là đem thứ này thu lại đi, được không? Tiêu Lân vội vàng cầu xin tha thứ. Ta chỉ là sợ ngươi sẽ rời đi ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mạc Tâm Huyền thanh âm êm dịu huyền chuyển, nhưng nàng ánh mắt bên trong chỗ để lộ ra cái tia tia bệnh trạng chấp nhất, lại là như thế nào cũng không che giấu được. Tốt tốt, ta cho ngươi bôi thuốc, ngươi bị thương nha. Tiêu Lân vội vàng nói sang chuyện khác. Mạc Tâm Huyền trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, Tiêu Lân ca vẫn là quan tâm ta, nàng đưa tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve tấm tia đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Tiêu Lân ca, ngươi biết không? Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền minh bạch, ngươi chính là ta mệnh trung chú định người kia. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Lại tới, lại tới. Tiêu Lân ở trong lòng âm thầm bất đắc dĩ thở dài. Biết biết, ngươi mau đưa quần áo thoát đi, ta tới cấp cho ngươi bồi thuốc. Mạc Tâm Huyền lại lắc đầu, nói ra, ta muốn Tiêu Lân ca ngươi tới giúp ta thoát. Tiêu Lân tức khắc mặt người, thật vất vả khôi phục sắc mặt bình thường, nháy mắt lại trở nên đỏ bừng, giống quả táo chín đồng dạng. Cho nữ hải tử cởi quần áo. Này này cái này, này làm sao có thể a? Ta sẽ không, ngươi, chính ngươi thoát ta. Tiêu Lân khẩn trương đến ngay cả thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Mạc Tâm Huyền lần nữa yên lặng lấy ra khốn cảnh lồng, hạ giọng nhỏ giọng nói ra, "Tiêu Lân ca, ngươi nếu là không giúp ta, vậy chúng ta liền đi vào chung a. Chỉ cần ta thương thế nghiêm trọng hơn một chút, có lẽ Tiêu Lân ca liền sẽ thật sự đau lòng ta, sau đó giúp ta đem quần áo cởi xuống đi. Đi vào chung. Đây cũng quá biết chơi. Đừng làm rộn." Tiêu Lân khóc không ra nước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hủy khuất thần sắc, ta thật sự không có kinh nghiệm, ta không biết nên như thế nào thoát ta. Mạc Tâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, nói, ta mặc kệ, Tiêu Lân ca chính mình nhìn xem xử lý a. 2 phút rưỡi bên trong, Tiêu Lân ca không cởi, chúng ta liền đi vào trung a, cái loại cảm giác này thế nhưng là tê tê dại dại nha. Nàng lời này ý tứ, đoán chừng nàng thật đúng là đi vào qua. Tiêu Lân thật là không có loại này đặc thù yêu thích, rơi vào được cùng, hắn chỉ có thể kiên trì hành động. Tiêu Lân tay khẽ run, chậm rãi vươn hướng Mạc Tâm Huyền quần áo, tiếng tim đập của hắn giống như nổi trống đồng dạng vang dội, khẩn trương cùng ngượng ngùng trong lòng của hắn xen lẫn quấn quanh. Ánh mắt của hắn có chút trốn tránh, không dám trực tiếp nhìn về phía Mạc Tâm Huyền, sợ cùng nàng cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt đối mặt. Làm hắn ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy Mạc Tâm Huyền quần áo lúc, Tiêu Lân rõ ràng cảm giác được Mạc Tâm Huyền thân thể khẽ run lên, thế là động tác của hắn càng thêm nhu hòa, thật giống như sợ sẽ làm đau nàng đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giải khai vạt áo của nàng, chậm rãi đem quần áo từ đầu vai của nàng trượt xuống. Mạc Tâm Huyền mặt bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng hơi lim di mắt, cái tia lông mi thật dài giống như hồ điệp cánh đồng dạng nhẹ nhàng mà rung động. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Lân khẩn trương, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, khoe miệng không tự giác mà dơ lên một tia hạnh phúc mỉm cười. Tiêu Lân ca, ngươi thật sự quá tốt rồi. Lúc này, hô hấp của hai người đều trở nên có chút dồn dập lên, trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại khó nói lên lời vi diệu tình cảm. Tiêu Lân ánh mắt không tự chủ được rơi vào Mạc Tâm Huyền cái tia trắng loáng như tuyết trên da thịt, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp mà thâm trầm tình cảm. Mạc Tâm Huyền lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, dáng người của nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại, như liễu rủ trong gió vậy nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng cái kia da thịt trắng loáng tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế bóng loáng, tại ánh trăng chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt ánh nhuận quang trạch. Nhưng đầu vai cùng trên cánh tay che kín từng đạo dữ tợn mà nhìn thấy mà giật mình vết thương. Có vết thương hẹp dài như vết dao vậy, có thì bày biện ra bất quy tắc xé rách hình dáng, còn đang không ngừng thấm huyết thủy, cùng nàng nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết da thịt hình thành tươi sáng mà thảm liệt so sánh. Bụng của nàng có một đạo thật sâu vết thương, da thịt bên ngoài lật, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong huyết nhục, để cho người ta nhìn nhịn không được lòng sinh thương yêu. Phần lưng càng là có một đạo thật dài vết sẹo, từ đầu vai một mực kéo dài đến bên hông, tựa như một đầu xấu xí ngô công chiếm cư ở nơi đó, phá hư nàng nguyên bản tuyệt mỹ phong thái. Nhưng dù vậy, nàng cái kia dịu dàng mà kiên nghị khí chất, vẫn như cũng làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời. Ta bắt đầu a, có thể sẽ có chút đau, cũng có thể sẽ có chút nữa, ngươi nhịn một chút. Tiêu Lân đỏ mặt, hơi hơi nhắm hai mắt, đôi mắt rung động nhẹ nhẹ. Mạc Tâm Huyền thẹn thùng túi thấp xuống tầm mắt, cái kia lông mi thật dài giống như một đôi tiểu phiến tử vậy chợt lóe. Nàng nhẹ giọng nói ra, ừm, ta không sợ, Tiêu Lân ca. Nghe tới nàng, Tiêu Lân lúc này mới rũa ra giống hạt kỉnh sần một dạng run tay, chấm lấy thuốc cao, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại Mạc Tâm Huyền vết thương trên người bên trên. Động tác của hắn nhu hòa đến phảng phất sợ sẽ làm đau nàng. Mỗi một lần đụng vào, đều để hắn tâm cũng đi theo hơi hơi rung động. Trên mặt của hắn mang theo một vẻ ngượng ngùng thần sắc, trên trán cũng chảy ra mồ hôi mịn. Mà Mạc Tâm Huyền thì vô cùng thẹn thùng túi thấp xuống tầm mắt, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, ôn nhu mà nhìn chăm chú lên Tiêu Lân, khóe môi nhếch lên một vẻ ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười. Tại Tiêu Lân chà bảo, nàng da thịt tuyết trắng hơi hơi sợ run, cái kia từng đạo vết thương tại dược cao tới nhuần bên trong, tựa hồ cũng không còn đau đớn như vậy khó nhịn. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác từng giây từng phút mà trôi qua. Trong nháy mắt, rạng sáng 12 giờ đến. Đinh. Túc chủ thu hoạch được chương 42, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mặc một bộ quần áo. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được 7689 sợi tiên khí, trước mắt cảnh giới để thăng đến địa tiên hậu kỳ. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được một tấm thanh đồng thẻ bài. Phải chăng mở ra? Mở ra a. Tiêu Lân bên này đã đem dược toàn bộ thoa xong, sinh cơ nghe thêm nguyên thủy chân thủy công hiệu dị thường lạ thường, không đầy một lát thương thế không riêng khôi phục, liền vết sẹo cũng không có lưu lại. Ngươi mau đưa y phục mặc lên. Mặc Tâm Huyền thân trên áo không sợi vải, như dương chi bạch ngọc da thịt không có chút nào che lấp mà hiện lên tại Tiêu Lân trước mắt. Nàng gái kia thon dài cái cổ, tinh xảo xương quai xanh, cùng mượt mà đầu vai, không một không thể hiện ra một loại kinh tâm động phách đẹp. Cái kia hơi hơi chập trùng, như gò núi nhỏ đứng thẳng, nụ hoa như ẩn như hiện, tản ra mê người mị lực. Tiêu Lân chăm chú mà nhắm hai mắt, ý đồ khắc chế ánh mắt của mình, nhưng cái kia cảnh tượng trước mắt lại phảng phất như là cấn vậy thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn cảm giác được một dòng nước nóng tại trong lỗ mũi phun trào, ngay sau đó, một tia ấm áp chất lỏng chậm rãi chảy xuống, cái kia tiên diễm màu đỏ tại hắn tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra phá lệ trước mắt. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, trong lòng bối rối không thôi, cố gắng muốn bình phục tâm tình của mình. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được tứ phẩm tiên y hắc diệu ma thường. Nắm giữ hành động tốc độ biến nhanh, đề thăng mị lực, khôi phục tiên lực năng lực. Cũng may hệ thống kịp thời ra mặt giải vây, bằng không thì chàng diện kia phải có bao nhiêu lúng túng liền có bao nhiêu lúng túng. Mặc quần áo. Mạc Tâm Huyền khẽ môi câu lên một vệt giảo hoạt ý cười, giống như một cái linh động tiểu hồ ly. Nàng rũi ra ngón tay, chỉ hướng trên mặt đất cái kia đã có chút dơ giấy bẩn thỉu quần áo, giọng dịu dàng nói ra, những này cũng đã bẩn nhà, ta mới không muốn xuyên bọn chúng đâu. Nàng cái kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra hoạt bát quan mang, trên mặt tràn đầy tùy hứng mà đáng yêu thần sắc. Ngay sau đó, Mạc Tâm Huyền hờn dỗi mà đối Tiêu Lân nói ra, Tiêu Lân ca, ta muốn ngươi ôm ta rồi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ mặc một bộ quần áo đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Tiêu Lân nghe nói như thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng lao đi còn tại chảy xuôi máu mũi, lắc đầu liên tục cự tuyệt, trên mặt lộ ra đã quẫn bách vừa bất đắc dĩ thần sắc. Này nếu là cùng một chỗ mặc một bộ quần áo, đây không phải là quá chặt chẽ dính vào cùng nhau rồi sao? Không được không được. Chỉ thấy Tiêu Lân tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, một kiện quần áo màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này quần áo toàn thân đen như mực, trên đó khảm nạm nước cờ viên hắc diệu thạch, những này hắc diệu thạch lóe ra thâm thúy mà thần bí quang mang, tại trên quần áo lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Cái kia hắc diệu thạch quang mang đan vào một chỗ, phản phất cấu thành một bức thần bí mà kỳ huyễn đồ án, cho cái này quần áo tăng thêm một phần đặc biệt mị lực cùng lộng lẫy. Hắc diệu ma thường, đây chính là mới vừa từ hệ thống cái kia mở ra. Vậy ngươi mặc cái này. Tiêu Lân cầm quần áo đưa tới. Mặc Tâm Huyền nguyên bản tức giận đến nâng lên quai hàm, song mi nhíu chặt, một mặt không cao hứng. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi vào món kia quần áo màu đen thượng lúc, nàng tức giận nháy mắt tiêu tán không ít. Con mắt của nàng trợn trừng lên, lóe ra ngạc nhiên qua mang, bị cái này quần áo lộng lẫy chỗ thật sâu hấp dẫn. Mặc Tâm Huyền không kìm lòng được vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve trên quần áo hắc diệu thạch, cảm thụ được cái kia đặc biệt cảm nhận, trong lòng đối bộ y phục này tràn ngập yêu thích cùng hướng tới. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng chính mình mặc vào bộ y phục này bộ dáng, nhất định đẹp vô cùng. Tiêu Lân ca, đây là ngươi cho ta mua sao? Tiêu Lân ngay sau đó biên một cái lý do nói, ừm, quần áo ngươi xuyên thật lâu, ta liền để Đại Hắc đi Bắc Linh Thành mua một kiện. Mặc Tâm Huyền thần sắc có chút phức tạp, hỏi, thật là Đại Hắc đi sao? Nàng kỳ thật rất không có cảm giác an toàn, cực kỳ đang nghi. Một chút xíu gió thổi cỏ lay cùng không thích hợp, đều có thể dẫn phát nàng vô hạn mơ màng. Đối với nàng này tính tình, Tiêu Lân nhưng thật ra là tỏ ra là đã hiểu. Thật sự là Đại Hắc, ta người này ngươi cũng không phải không biết. Đừng nhìn ta cùng ngươi nói chuyện rất tốt, nhưng đổi thành người khác, ta có thể lời nói cũng sẽ không nói, làm sao có thể còn đi mua đồ vật? Mặc Tâm Huyền trầm mặc một hồi lâu, vừa mới nói ra, vậy được rồi Tiêu Lân ca. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha. Nếu như bị ta tự tay bắt được lời nói, ta sẽ phải đem ngươi nhốt vào khốn cảnh của ta trong lồng. Đề tài này có chút quét về phía, Tiêu Lân dứt khoát rời đi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, mau đưa y phục này mặc vào, nhìn xem có vừa người không, có đẹp hay không. Tốt Tiêu Lân ca. Mặc Tâm Huyền duỗi ra mảnh khảnh hai tay, chậm rãi tiếp nhận hắc diệu ma thượng. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí cầm quần áo trên hai, ánh mắt bên trong toát ra yêu thích cùng chờ mong. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, đem một cái ống tay áo bộ nhập, tiếp lấy lại từ từ đem một cái khác ống tay áo mặc vào. Nàng hơi hơi giãy giụa thân thể, điều chỉnh quần áo vị trí, để hắn càng thêm dán vào chính mình. Làm Mặc Tâm Huyền hoàn toàn mặc vào hắc diệu ma thường sau, cái kia màu đen vải vóc như tơ vậy thuận hoạt mà dán tại trên người nàng, hắc diệu thạch lóe ra thần bí quang mang, đem nàng tôn lên càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng hơi hơi hất cằm lên, dáng người thướt tha, giống như trong đêm tối tinh linh, tản ra một loại đặc biệt mị hoặc cùng thần bí. Mặc Tâm Huyền nện bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Tiêu Lân trước người, khóe miệng nàng dương lên, lộ ra một vẻ vũ mị đến cực điểm nụ cười. Nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, diễm lệ mà mê người, mang theo một tia mê hoặc nhân tâm ma lực. Nàng dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng bước lên Tiêu Lân cái cằm, ngón tay êm ái xẹt qua da thịt của hắn, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Trong ánh mắt của nàng lóe ra chờ mong cùng mị hoặc, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có ngàn vạn phong tình ở trong đó phun trào. Nàng nhẹ giọng thì thầm nói, "Tiêu Lân ca, ngươi thích ta sao?" Âm thanh kia như tơ vậy mềm mại, phản phất có thể hòa tan nhân tâm. Tiêu Lân nhìn qua Mặc Tâm Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Hắn đã có đối Mặc Tâm Huyền cương triều cùng yêu thương, lại dẫn một chút bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Làm Mặc Tâm Huyền tới gần hắn đồng thời làm ra trêu chọc cử động lúc, Tiêu Lân mặt bên trên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, trong ánh mắt của hắn đã có bị hấp dẫn say mê, lại có cực kỳ gắng sức kiềm chế dãy rủa. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý Mặc Tâm Huyền ngón tay đụng vào cái cằm của hắn, nội tâm lại như sóng lớn cuộn trào vậy chập trùng không ngừng. Qua một lúc lâu, thời gian phảng phất tại trong nháy mắt đó ngưng trệ đồng dạng, Tiêu Lân mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mặc Tâm Huyền. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên định, rốt cục khẽ gật đầu. Ừm. Động tác của hắn có chút chậm chạp, phảng phất mỗi một cái động tác tinh tế đều cần hao phí cực lớn tâm lực. Tại hắn gật đầu trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thoải mái, lại tựa hồ mang theo một tia đối tương lai mong đợi. Thấy tình cảnh này, Mặc Tâm Huyền như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp, bay nào hướng Tiêu Lân ôm ấp. Động tác của nàng nhanh chóng mà vội vàng, mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong. Nàng chăm chú mà ôm ấp lấy Tiêu Lân, vùi đầu vào lồng ngực của hắn, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập thân thể của hắn. Sợi tóc của nàng trong gió vũ động, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, cùng Tiêu Lân khí tức trên thân đan vào một chỗ. Hai cánh tay của nàng chăm chú mà còn quấn Tiêu Lân eo, phảng phất sợ hắn sẽ biến mất đồng dạng. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1. Phiên phức đại gia hỗ trợ điểm cái bình luận sách tôi, vạn phần cảm tạ trái tim màu đỏ chương 43, hôm nay tiết nguyệt hoa, tặng ngươi một thiên thơ. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, cùng người khác ngồi một lần đu dây. Nhiệm vụ tiền đề người này nhất định phải là túc chủ yêu người, hoặc là ái túc chủ người. Nhiệm vụ ban thưởng, hiểu nguyện linh giới. Có thể chữ vật, có thể tăng lên mị lực khí chất, có thể khôi phục tiên lực. Nhiệm vụ này, Tiêu Lân không khỏi trên mặt nổi lên đỏ ửng. Mặc Tâm Huyền tựa hồ bén nhạy phát giác được Tiêu Lân thân thể biến hóa rất nhỏ, nàng hơi hơi ngẩng đầu, cái kia mỹ lệ đôi mắt lóe ra linh động và mang, tựa như tinh thần. Nàng nháy mắt, mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng, khóe miệng hàm chứa cười yếu ớt, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Lân ca, ngươi làm sao rồi?" Âm thanh kia như tiếng trời êm tai, để cho người ta say mê trong đó, trên mặt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng hồn nhiên, phảng phất ngày xuân bên trong ấm áp nhất ánh nắng. "Ta yêu người, yêu ta người." Tình cảm đan vào một chỗ, Tiêu Lân trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Tay của hắn khẽ run, mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong, chỉ hướng bên cạnh đu dây. "Chúng ta đi qua ngồi một lát a." Nghe nói như thế, Mặc Tâm Huyền trên mặt tách ra nụ cười mừng rỡ, nàng vui vẻ gật đầu, trong mắt lóe ra vui sướng nước mắt, tại trong con ngươi của nàng lấp lánh. "Ân ân." Tiêu Lân ca. Tiêu Lân cùng Mạc Tâm Huyền chậm rãi ngồi ở đu dây bên trên. Bọn hắn sánh vai mà ngồi, Tiêu Lân nhẹ nhàng mà giữ chặt Mạc Tâm Huyền tay, Mạc Tâm Huyền thì hơi hơi dựa vào tại Tiêu Lân đầu vai. Đu dây nhẹ nhàng lung lay, sợi tóc của bọn họ tung bay theo gió, lẫn nhau ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Ánh trăng vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra một mảnh ấm áp mà mỹ hảo cảnh tượng. Đinh. Chúc mừng Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được Sáng Nguyệt Linh Giới. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2. Cùng Túc chủ yêu người, hoặc gái Túc chủ người cùng một chỗ ngắm trăng. Đồng thời ngâm tụng một bài biểu đạt yêu thương thơ hoặc tử, đồng thời đem giới chỉ đưa đến người yêu trên tay. Coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ lấy không thể cản kẻ chấp văn. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, ám tiên căn, tiên lực cẩn chứa ám nguyên tố thuộc tính. Tiêu Lân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi buồn rầu. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái thứ hai nhiệm vụ thực sự để hắn cảm thấy khó khăn. Phía trước ngắm trăng, đeo giới chỉ chờ cũng còn tính toán thuận lợi, có thể này ngâm tụng một bài biểu đạt yêu thương thơ, còn không thể làm kẻ chép văn, này liền có chút khó giải quyết ta. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo nghĩ, không tự giác mà cắn môi. Mạc Tâm Huyền nghiêng đầu, một đầu mái tóc đen nhánh tùy theo nhẹ nhàng đông đưa, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt tràn ngập tò mò, thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lân, hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt mang theo hồn nhiên nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Lân ca, ngươi làm sao rồi?" Ánh mắt của nàng đáng yêu mà lại động lòng người, để cho người ta không nhịn được muốn đi che chở. Tiêu Lân khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt bất đắc dĩ dần dần tan đi. Chính mình dù sao cũng là nho gia viện trên danh nghĩa đại học sĩ, viết bài thơ lại có gì khó, có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này liền sợ chứ? Thế là, hắn lộ ra nụ cười tự tin, đối Mạc Tâm Huyền nói ra, "Ta không có việc gì." Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng minh nguyệt, Tiêu Lân nhẹ giọng nói ra, "Hôm nay tựa hồ là tiết nguyệt hoa." Mạc Tâm Huyền cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ, nàng nhẹ nhàng địa ân một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra mong đợi qua mang. Tiết nguyệt hoa là Đông Phương Tiên Giới 24 ngày lễ một trong. Nó tượng trưng cho ái tình. Truyền thuyết tiên giới có hai quốc gia, Nguyệt quốc công chúa yêu Hoa quốc thái tử. Nhưng hai quốc gia này lại bộc phát chiến tranh. Cuối cùng, thái tử cùng công chúa tại trong chiến loạn tuyệt vọng song song tự sát, sau khi chết oán khí hợp làm một thể, hóa thành lệ quỷ, ánh trăng, cản quấy nhân gian. Thân là Thiên đỉnh tiên quan Nguyệt lão tự mình ra mặt, lắng lại oán linh quỷ hoàn khí, cảm khái hai người ái tình, hắn đem một ngày này định là tiết nguyệt hoa. Về sau thương hải tam điển, thời gian càng biến. Oán linh quỷ dần dần bị thế nhân lãng quên, mà tiết nguyệt hoa cũng bị giao cho tình yêu ý nghĩa. Tại một ngày này, đám tình nhân sẽ hô tặng lễ vật, ương thuận vĩnh hằng lời thề, bọn hắn tin tưởng, tại tiết nguyệt hoa chúc phúc dưới, bọn hắn ái tình sẽ càng thêm kiên cố. Tiết nguyệt hoa cũng trở thành trong tiên giới lãng mạn nhất ngày lễ một trong, khiến mọi người đối ái tình tràn ngập mỹ hảo ước mơ. Tiêu Lân quay đầu nhìn về phía Mạc Tâm Huyền, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, nháy mắt có một cô ấm áp tình cảm trong không khí lặng yên phun trào. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, hắn nhẹ nhàng mà nắm chặt Mạc Tâm Huyền tay, một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền ra tới. Mạc Tâm Huyền hơi có chút kinh ngạc, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Tiêu Lân như thế chủ động. Trong mắt của nàng dũng động vô tận lưu tình, như nước mùa xuân vậy nộn nhạo lên, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Nàng nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Lân trên vai, cảm thụ được hắn ấm áp cùng lực lượng. Ánh mắt của nàng nhu hòa nhìn về phía cái kia vòng treo cao minh nguyệt, cái kia vòng minh nguyệt tại trong con ngươi của nàng phảng phất càng thêm sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có hai người bọn họ cùng cái kia vòng minh nguyệt làm bạn, cấu thành một bức mỹ lệ mà động lòng người hình ảnh. Đột nhiên, Tiêu Lân trước người xuất hiện một bức từ tiên lực ngưng tụ mà thành bức tranh, lóng lánh thần bí ngân quang. Hắn buông tay, đầu ngón tay hội tụ tiên lực, giống như cầm một chi vô hình bút. Mạc Tâm Huyền bị Tiêu Lân cử động hấp dẫn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia từ tiên lực ngưng tụ mà thành bức tranh, nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tiêu Lân cười nhạt nói, "Hôm nay tiết nguyệt hoa, tặng ngươi một thiên thơ." Minh nguyệt sáng trong chiếu bầu trời xanh, ngân huy rạng rỡ chiếu lại cùng. Ánh sáng nhu hòa lưu luyến chứa thâm ý, nguyệt bạn thanh huy múa huệ phòng. Mạc Tâm Huyền ánh mắt tập trung tại cái kia câu thơ bên trên, chỉ thấy minh nguyệt sáng trong chiếu bầu trời xanh cái kia vòng minh nguyệt phảng phất thật sự khoan thai mà chiếu rọi tại rộng lớn vô ngần bầu trời xanh phía trên, ánh sáng nhu hòa chiếu nghiêng xuống. Ngân huy rạng rỡ chiếu lạnh cung ngân sắc quang huy lóe ra, đem rét lạnh kia cô tịch cung điện chiếu rọi đến như thơ như họa, như mộng như ảo, chẳng lẽ cái kia trong truyền thuyết Quảng Hà cung? Mạc Tâm Huyền không khỏi âm thầm suy nghĩ. Ánh sáng nhu hòa lưu luyến chứa thâm ý cái kia ôn nhu tia sáng tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm tình cùng quyến luyến. Nguyện bạn thanh huy múa huệ phong để cho người ta phảng phất có thể thấy được nàng nguyện ý kèm theo này thanh huy, tại trong gió nhẹ nhanh nhẹn nhảy múa mỹ diệu chẳng cảnh. Mạc Tâm Huyền trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Nhưng mà, này vẫn chưa kết thúc. Tiêu Lân viết xong trước đây 4 câu sau, dừng một chút, đại não cấp tốc vận chuyển, vắt hết óc miên man bất định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua nửa giờ, hắn mới tiếp tục phất tay viết, đầu ngón tay còn khẽ run. Tháng đổi năm rời tâm tương khế, sớm sớm chiều chiều chí không nớt. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão, vô hối giữ khanh cậu bạch đầu. Cầm đi thổ lộ à, nghĩ một cái buổi chiều, thành công nhớ rõ đến cho ta điểm cái ngũ tinh khen ngợi à, làm Tiêu Lân bổ xong mặt câu thơ. Mạc Tâm Huyền con mắt chăm chú đi theo cái kia từng hàng văn tự, trong lòng dũng động khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Tháng đổi năm rời tâm tương khế, sớm sớm chiều chiều chí không nớt câu này để nàng cảm nhận được thật sâu cả mình, phản phất thấy được bọn hắn tương lai tháng đổi năm rời ý hợp tâm đầu, không rời không bỏ kiên định tình nghĩa. Thiên nhược hữu tình thiên diệp lão câu thơ này giống như một cái trọng truy, hung hăng đánh trúng tâm linh của nàng, để nàng thể vị đến thời gian vô tình cùng tình yêu thâm trầm. Thế nhưng là, làm Mạc Tâm Huyền nhìn thấy Vô Hối Giữ Khanh cộng Bạch Đầu bảy chữ này lúc, nàng cũng không còn cách nào ức chế nội tâm quần quật tình cảm, nháy mắt nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Tiêu Lân ca, nàng đột nhiên ghé nhào vào Tiêu Lân trong ngực, chăm chú ôm ấp lấy hắn, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Tiếng khóc của nàng bên trong xen lẫn cảm động cùng hạnh phúc, phảng phất muốn đem tất cả tình cảm đều thỏa thích phóng xuất ra. Tiêu Lân cũng chăm chú ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được chân tình của nàng bộc lộ, trong lòng tràn ngập ấm áp cùng yêu thương. Đáng tiếc chính mình không có như vậy văn tâm tài hoa, bằng không thì bài thơ này chí ít cũng có thể đạt tới Dương Danh Phụ trình độ a tốt, không khóc, ta cho ngươi đổ vận. Chương 44, chẳng lẽ ngươi thật sự không có chút nào sợ sao? Tiêu Lân ôn nhu mà lau đi Mạc Tâm Huyền nước mắt trên mặt, ánh mắt chuyên chú lại thâm tình nhìn chăm chú nàng tấm kia tuyệt mỹ không tì vết gương mặt. Trong lúc nhất thời, hắn tâm phảng phất bị cái gì kéo lấy, có chút ý loạn tình mê. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra viên kia sáng nguyệt linh giới. Cái này sáng nguyệt linh giới toàn thân tản ra ánh sáng lưu hòa, giống như sáng tỏ ánh trăng đồng dạng. Giới chỉ giới thân điêu khắc tinh xảo đường vân, phảng phất là ánh trăng lưu chuyển, cho người ta một loại thần bí mà ưu nhã cảm giác. Mặt nhẫn thượng khảm nạm một viên nóng ánh bảo thạch, tựa như một vòng trăng sáng treo cao, tản ra mê người quan uy. Mạc Tâm Huyền ánh mắt rơi vào viên kia sáng nguyệt linh giới bên trên, trong lòng của nàng dâng lên vô tận cảm động cùng kinh hỉ. Nàng nhìn xem cái kia tản ra nhu hòa quang mang giới chỉ, phảng phất thấy được Tiêu Lân đối nàng thật sâu yêu thương cùng hứa hẹn. Nội tâm của nàng đã kích động lại khẩn trương, nàng biết chiếc nhẫn này đối với nàng mà nói mang ý nghĩa quá nhiều. Tiêu Lân ca, ta. Mạc Tâm Huyền ngược lại là có chút không biết làm sao, nhưng nàng thời khắc này trong lòng tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc, đồng thời cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có an tâm. Nàng minh bạch, từ giờ khắc này, nam nhân này chạy không thoát, hắn vĩnh viễn là thuộc về ta, chân quý nhất bảo vật. Tiêu Lân nhẹ nhàng mà nắm chặt Mạc Tâm Huyền tay, ôn nhu đem sáng nguyệt linh giới chậm rãi đeo lên trên ngón tay của nàng. Tại giới chỉ đeo lên một khắc này, Mạc Tâm Huyền cảm giác phảng phất có một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tiêu Lân trịnh trọng nhìn xem Mạc Tâm Huyền, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng chờ mong, hắn nhẹ giọng nói ra, "Tâm Huyền, từ nay về sau, ngươi chính là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, chiếc nhẫn này đại biểu cho lời hứa của ta đối với ngươi, ta nguyện cùng ngươi dắt tay cả đời, không rời không bỏ." Hắn không thèm đếm xỉa, tại thời khắc này, Tiêu Lân chiến thắng sợ giao tiếp. Mạc Tâm Huyền khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt, nàng chăm chú mà về nắm chặt Tiêu Lân tay, nói ra, "Tiêu Lân ca, ta cũng nguyện cùng ngươi làm bạn vĩnh viễn, không hối hận cùng quân trung đầu bạc." Hai người bèn nhìn nhau cười, lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn ngập đậm đến tan không ra tình ý tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng. Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được ám tiên đan, túc chủ lựa chọn chính mình tấy ghép vẫn là tặng cho người khác. Tiêu Lân không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, cho Mạc Tâm Huyền a. Đinh. Tấy ghép thành công. Mạc Tâm Huyền vẫn đắm chìm tại Tiêu Lân ấm áp trong lồng ngực, nhưng mà đột nhiên xuất hiện một trận nhói nhói từ trong cơ thể xương cốt truyền đến. Nàng lúc này mới chậm rãi buông ra Tiêu Lân, vô ý thức kiểm tra tự thân tình trạng. Vừa mới kiểm tra, để nàng kinh ngạc không thôi, nàng vậy mà phát hiện chính mình nắm giữ nguyên tố tiên căn. Mạc Tâm Huyền trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Nàng ngẩng đầu lại nhìn về phía Tiêu Lân, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm, đã có đối này vui mừng ngoài ý muốn kích động, lại có đối Tiêu Lân cảm kích cùng yêu thương. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Tiêu Lân ca, ta lại nắm giữ nguyên tố tiên căn." Tiêu Lân nhẹ nhàng mà vuốt ve Mạc Tâm Huyền gương mặt, cười nói, "Có liền có à, này nói Minh Nguyệt Hoa Thần Quân thấy được hai chúng ta, đưa cho ngươi bàn thưởng đầu. Về sau ngươi liền muốn thoát khỏi phế tài tên tuổi." Mạc Tâm Huyền hơi hơi hất cằm lên, phẩy nhẹ miệng, trên mặt mang theo vài phần hờn dỗi cùng không tin thần sắc nói ra, "Ta vậy mới không tin những này, đây hết thảy khẳng định là Tiêu Lân ca làm đúng không đúng?" Chợt, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Tiêu Lân, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu quan mang. Ngay sau đó, nàng cười một tiếng nói, "Tiêu Lân ca, bối cảnh của ngươi hẳn là rất lợi hại a." Lời nói vừa dứt, Tiêu Lân trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại tâm tình khẩn trương xông lên đầu. Đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đó là bị Mạc Tâm Huyền đột nhiên lời nói đánh trúng phản ứng. Ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp, đã có bị nhìn thấu bối rối, lại có một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ cùng cảm khái. Tiêu Lân lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi đoán được sao?" Mạc Tâm Huyền thì hừ nhẹ một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vài phần chắc chắn cùng kinh thường, nói ra, "Thử, tiên rồi dám lấy Tiêu Lân cái tên này người, chỉ sợ chỉ có vị kia a." Trong ánh mắt của nàng lóe ra phức tạp quan mang. "Lần kia, ta tiến về ma vực lịch luyện, vừa vặn gặp phải Tiêu Lân ca thân ngươi bị trọng thương, ta đem ngươi mang theo trở về. Mới đầu ta xác thực cho rằng Tiêu Lân ca cùng bị kia Tam Giang khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân trùng tên trùng họ thôi. Thế nhưng là, thẳng đến Tiêu Lân ca ngươi khôi phục tu vi, cùng con chó kia xuất hiện, cùng đêm hôm đó ngươi cùng con chó kia ở bên ngoài nói chuyện, mới khiến cho ta triệt để quyết định chủ ý. Ngươi chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tam Giang khẩu Tiêu Lang hiện thánh chân quân, Tiêu tộc đế vực thiếu tộc trưởng, tiên giới mạnh nhất thiên chi tiêu tử." Tiêu Lân không khỏi đánh gãy Mạc Tâm Huyền lời nói, hắn đội bằng hô, "Tâm Huyền, ta..." Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói hết lời, Mạc Tâm Huyền lại đột nhiên làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, dùng chính mình mềm mại mà ấm áp bờ môi ngăn chặn Tiêu Lân miệng. Tiêu Lân thân thể nháy mắt cứng đờ, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối. Mạc Tâm Huyền cử động để hắn trở tay không kịp, hắn cảm nhận được Mạc Tâm Huyền bờ môi nhiệt độ cùng cường độ, cái kia cố kiên quyết cùng kiên định để hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy. Nàng chăm chú mà ôm ấp lấy Tiêu Lân, sợi tóc của nàng trong gió hơi hơi phiêu động, trong ánh mắt của nàng tràn ngập phức tạp tình cảm, có kiên định, có dũng khí, cũng có một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng thâm tình. Tiêu Lân ca, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mạc Tâm Huyền âm thanh kiên định mà hữu lực, phản phất tại tuyên cáo quyết tâm của nàng. Dù sao, ngươi chỉ có thể là của ta, ai cũng không thể từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra cố chấp cùng quật cường, đó là một loại đối Tiêu Lân thật sâu lòng ham chiếm hữu. Bằng không thì ta sẽ giết bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng tràn đầy ngoan lệ cùng kiên quyết, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý thật lâu, nàng mới buông ra Tiêu Lân, nàng lúc này khỏe môi hơi đỏ lên, có lẽ là bởi vì vừa rồi cử động quá mức kịch liệt. Mạc Tâm Huyền nhìn chằm chằm Tiêu Lân, giọng nói của nàng vẫn như cũ kiên định như sắt, trong mắt sát ý nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Lân khẽ thở dài một hơi, âm thanh kia bên trong bao hàm bất đắc dĩ cùng cảm khái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ. Trên mặt của hắn lộ ra thoải mái thân sắc, như là đã cũng nói ra, dấu diếm cũng đã không có ý nghĩa. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt Mạc Tâm Huyền, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định cùng thản nhiên. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, nói ra, "Tâm Huyền, chính như lời ngươi nói như thế, ta chính là Tiêu tộc đế vực vị kia Tiêu Lân, Tam Giang khẩu Tiêu Lang hiển thánh chân quân. Ngươi hẳn phải biết, bởi vì ta tầng này thân phận, tăng thêm ta này vẫn chưa khôi phục tu vi, sẽ cho ngươi mang đến bao lớn phiền phức. Chẳng lẽ ngươi thật sự không có chút nào sợ sao?" Chương 45, Thiên Tiên trung kỳ, cô nương tôn tính đại danh. "Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ sao?" Nghe đến mấy câu này, Mạc Tâm Huyền hơi hơi giơ lên khóe miệng, lộ ra một vẻ để cho người ta nhìn không thấu nụ cười. Nàng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng cùng si mê, chậm rãi nói ra, "Sợ? Ta làm sao lại sợ đâu? Ngươi là của ta, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Coi như ngươi tầng này thân phận, coi như ngươi không khôi phục tu vi sẽ mang đến cho ta phiền phức, thì tính sao? Ta không quan tâm, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt." Thanh âm của nàng trở nên có chút trầm thấp mà âm trầm, tiếp tục nói ra, "Ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp bảo hộ ngươi, cũng sẽ để những khả năng kia người thường tổn ngươi trả giá đắt. Ngươi là của ta, mãi mãi cũng là của ta. Ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi." Nói xong những này, Mạc Tâm Huyền tiến lên một bước, chăm chú ôm ấp lấy Tiêu Lân, phảng phất muốn đem hắn dung nhập thân thể của mình. Nàng thì thào nói ra, "Không nên rời bỏ ta, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta." Tiêu Lân nghe Mạc Tâm Huyền lời nói, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm, có cảm động, cũng có một tia lo lắng. Hắn ôm thật chặt Mạc Tâm Huyền, lại cảm giác được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ. Tiêu Lân hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, Mạc Tâm Huyền lại đột nhiên đánh gậy hắn. Mạc Tâm Huyền ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia đau khổ cùng quyết tuyệt, nói ra, "Tiêu Lân ca, ngươi không nên nói nữa. Ta mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta chỉ cần ngươi bây giờ ở bên cạnh ta. Ta có thể vì ngươi trả giá hết thảy, dù là cùng toàn thế giới là địch." Tiêu Lân cười, nụ cười kia như gió xuân vậy ấm áp, để cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Chợt, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi, ôn nhu mà đề nghị, "Ta chế tác tụ tiên linh trận, ngươi bây giờ đã nắm giữ ám thiên căn, đêm nay giúp ngươi đột phá thiên tiên trung kỳ, như thế nào?" Mạc Tâm Huyền so bất luận kẻ nào đều khát vọng trở nên mạnh mẽ, nghe tới Tiêu Lân lời nói, trên mặt của nàng tách ra một vệ nụ cười sáng lạ, như kiểu diễm đóa hoa vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên Tiêu Lân môi, cái hôn này tràn ngập nhiệt liệt cùng si mê. Tại mờ tối phòng luyện công bên trong, một cái thần bí mà cường đại tụ tiên linh trận lóng lánh tia sáng kỳ dị, trận văn xen lẫn, phóng xuất ra nồng đậm tiên linh chi khí. Mạc Tâm Huyền lặng lặng xếp bằng ở trong trận, hai mắt nhắm chặt, thần sắc chuyên chú mà kiên nghị. Theo tụ tiên linh trận khởi động, từng luồng cường đại tiên linh lực giống như thủy triều tuôn hướng Mạc Tâm Huyền. Nàng giơ ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, cố gắng tiếp được những này tiên linh lực, đưa chúng nó chậm rãi dẫn vào trong cơ thể của mình. Tiêu Lân đứng ở một bên, mật thiết chú ý Mạc Tâm Huyền trạng thái, hai tay của hắn không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, thao túng tụ tiên linh trận, bảo đảm hắn ổn định vận hành, đồng thời đem càng nhiều tiên linh lực hội tụ đến Mạc Tâm Huyền bên người. Tại tụ tiên linh trận cùng Tiêu Lân trợ giúp dưới, Mạc Tâm Huyền khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ. Thân thể của nàng bao quanh một tầng quang mang nhàn nhạt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động nàng không ngừng đột phá. Rốt cục, nàng thành công đột phá đến Thiên Tiên trung kỳ, toàn bộ phòng luyện công đều tràn ngập một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Mạc Tâm Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ quang mang. Nàng cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ thỏa mãn mà lại điên cuồng nụ cười. Nàng đứng dậy, giang ra hai tay, thỏa thích hưởng thụ lấy này đột phá mang tới vui sướng. Ngay sau đó, Mạc Tâm Huyền một cái lách mình đi tới Tiêu Lân bên cạnh, đột nhiên chăm chú ôm ấp lấy hắn, đem đầu chôn thật sâu tại trong ngực của hắn, nũng nịu vậy mà mải cọ lấy hắn. Hai tay của nàng chăm chú vòng lấy Tiêu Lân eo, ngón tay dùng sức nắm lấy quần áo của hắn, phản phất muốn đem hắn khảm vào trong thân thể của mình. "Tiêu Lân ca, ta thật sự rất vui vẻ." Nha thanh âm của nàng ngọt ngào đến phản phất có thể nhỏ ra mà tới, "Ta bây giờ cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng, đều là bởi vì ngươi đây." Nàng ngẩng đầu, dùng cặp kia ánh mắt mê người nhìn chăm chú Tiêu Lân, ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên lồng ngực của hắn vẽ vài vòng, âm thanh trở nên có chút trầm thấp mà âm trầm. "Tiêu Lân ca, ta thật yêu ngươi nha, một khắc đều không muốn cùng ngươi tách ra đâu, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi, liền xem như chính ta cũng không được." Nói, lại đi trong ngực hắn cọ sát, giống một cái dính người mèo con, ánh mắt bên trong lại hiện lên vẻ điên cuồng cùng si mê. Tiêu Lân bị Mạc Tâm Huyền chăm chú ôm ấp lấy, cảm thụ được trên người nàng truyền đến đặc biệt khí tức, trong lòng dâng lên run sợ một hồi. Nàng cái kia ngọt ngào bên trong mang theo một tia âm trầm lời nói, để hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lại có một loại khó nói lên lời sợ hãi. Nhưng mà, loại này sợ hãi nhưng lại để hắn càng thêm muốn ngừng mà không được, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thật sâu hấp dẫn. Tiêu Lân nhìn xem Mạc Tâm Huyền cái kia si mê ánh mắt, cùng nàng cái kia điên cuồng bên trong lại dẫn nhu tình cử động, hắn biết mình đã hãm sâu tại thế giới của nàng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào gian phòng bên trong. Mạc Tâm Huyền sớm mà liền rời giường, nàng rón rén đi tới phòng bếp, là còn tại ngủ Tiêu Lân chuẩn bị bữa sáng. Nàng thuần thục bận rộn, đem nguyên liệu nấu ăn từng cái xử lý tốt, trứng tráng, bánh mì nướng, sữa bò nóng, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Làm tốt bữa sáng sau, Mạc Tâm Huyền đi tới Tiêu Lân bên giường, lặng lặng nhìn xem hắn ngủ say gương mặt. Nàng nhẹ nhàng mà cúi người, ở trên trán của hắn lưu lại một cái nu hòa hôn, sau đó không nỡ rời đi gian phòng đi học. "Đại Hắc, ta đi." Từ khi nói ra về sau, Mạc Tâm Huyền tâm tình rất không tệ. Ổ chó bên trong Đại Hắc trừng mắt hạt châu, một mặt khó có thể tin. Nàng thế mà cho mình chào hỏi. "Hắc, dĩ vãng thế nhưng là ngay mặt cũng không cho nhìn a." Nhưng nó vẫn là vội vàng gâu 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 gọi hai tiếng đáp lại. Mạc Tâm Huyền đi tới Tiên Linh học viện. Sáng hôm nay tạm thời không có chương trình học căn bài, nàng dạo bước tại học viện hành lang bên trong, trong lòng suy tư sau đó phải làm sự tình. Cũng ở trong phòng học không có việc gì mà đợi, nàng càng muốn đi hơn thăm dò một chút khác lĩnh vực. Thế là, nàng quyết định tiến về luyện đan đường. Báo danh luyện đan khóa, một mực là nàng suy nghĩ. Chỉ có điều trước kia khổ vì không có tiên ngọc, nhưng bây giờ khác biệt, trong tay nàng còn có 7-8 vạn. Luyện đan đường kiến trúc cao lớn mà trang nghiêm, chỉnh thể bày biện ra xưa cũ phong cách, dùng chân quý vật liệu đá xây thành, tản ra khí tức của thời gian. Đường tiên tấm biển trên có khắc rồng bay phượng múa luyện đan đường ba chữ to. Đi vào đại sảnh, bên trong náo nhiệt lạ thường, tiếng người huyên náo. Thật cao mái vòng dưới, từng hàng to lớn đan lô sắp hàng chỉnh tề, đan lô bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đại sảnh bốn phía trưng bày đủ loại dược liệu quý giá cùng luyện đan khí cụ, rực rỡ muôn màu. Đông đảo các học viên xuyên qua trong đó, có tại giao lưu luyện đan tâm đắc, có tại cẩn thận chọn lựa dược liệu, còn có tại quan sát đan lô vận hành. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập nồng đậm đan dược khí tức cùng học thuật bầu không khí. Mạc Tâm Huyền phảng phất đưa thân vào một cái độc lập thế giới. Xung quanh thanh âm huyên náo không chút nào có thể ảnh hưởng đến nàng. Nàng bước đi hướng chiêu sinh chỗ, dáng người thẳng tắp, thần sắc chuyên chú mà kiên định. Đi tới chiêu sinh chỗ trước, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nhân viên công tác, cái kia trong suốt trong đôi mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Nàng bình tĩnh mở miệng nói, "Ta nghĩ báo danh luyện đan khóa." Lời nói ngắn gọn mà hữu lực. Nhân viên công tác nguyên bản mặt mũi bình tĩnh thượng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn trợn to mắt nhìn Mạc Tâm Huyền, trong lòng thầm giật mình. Hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ này trước mắt tiểu cô nương này, chỉ thấy nàng thân mang hắc diệu ma thường, tay áo đồng bền, tản ra một loại khí chất cao quý. Nhân viên công tác âm thầm suy nghĩ, trẻ tuổi như vậy, khí chất bất phàm, hẳn là nàng là một gia tộc lớn nào đó người. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng điều chỉnh một chút thái độ của mình, cung kính dò hỏi, "Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cẩn thận. Chương 46, người biết Tiên Mãng Sơn mãng chữ làm sao tới sao? Mạc Tâm Huyền. Nàng âm thanh không nóng không lạnh, bình thản bên trong lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Ba chữ này từ trong miệng nàng nhẹ nhàng phun ra, lại phảng phất có được một loại nào đó lực lượng vô hình, để chung quanh đông đảo học sinh nháy mắt vì đó kinh động. Sắc mặt của bọn hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Khi mọi người ánh mắt đồng loạt quăng tới lúc, trong chốc lát, vô số thanh âm huyên náo giống như thủy triều hết đợt này đến đợt khác. Nàng chính là Mạc Tâm Huyền sao? Chính là hôm qua cùng Vương Linh Yên tiến hành lôi đài đọ sức người kia. Đúng đúng đúng, ta nhớ tới, chính là nàng a. Ta cũng bởi vì nàng thua 1000 tiên ngọc đâu. Thật sự là tức chết người. Ngươi mới thua 1000 tiên ngọc tính là gì nha, ta thế nhưng là thua 5000 tiên ngọc đâu. Nhưng mà, nàng tới nơi này làm gì đâu? Chẳng lẽ là nghĩ báo danh tham gia luyện đan sao? Mạc Tâm Huyền. Nhân viên công tác bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hôm qua cùng Vương gia vị đại tiểu thư kia võ đài vị kia à. Bây giờ tiểu cô nương này, thế nhưng là một cái truyền kỳ. Một giới tán tu tiên nhân, liền dám ngạnh bính Bắc Linh thành Vương gia, còn có thể chiến thắng Vương Linh Yên, sát thực lợi hại. Phí báo danh 1 vạn tiên ngọc a, giao tiền ta bên này cho người chia lớp. Mạc Tâm Huyền khẽ gật đầu, chợt từ Tiêu Lân đưa nàng sáng nguyệt linh giới ở trong, lấy 1 vạn tiên ngọc bày trên bàn. Cái kia tiên ngọc chồng chất thành núi, từng cái bóng ánh sáng long lanh, nhìn đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Một bên một đám học sinh tức giận gọi là một cái nghiến răng. Dù sao Mạc Tâm Huyền có thể thượng luyện đan khóa, bọn hắn không thể bỏ qua công lao a, số lượng không có vấn đề, thu tiên ngọc, nhân viên công tác liền đưa một phần chứng minh thư lại đây. Luyện đan hệ đệ tứ ban, ngày mai ngươi liền có thể cầm cái này đi học, đồng dạng thời gian lên lớp là buổi chiều, lão sư không cưỡng ép yêu cầu học sinh đến lớp học, có muốn hay không đi, có muốn học hay không đều xem các ngươi tự giác. Mạc Tâm Huyền gật gật đầu, không có nhiều lời, đem chứng minh để vào trong giới chỉ, ngay sau đó quay người rời đi. Nàng dự định đi trước luyện dược sư học đường nhìn xem, sớm vừa ứng nhất dưới. Nhưng ngay tại nàng mới vừa đi tới cửa chính thời điểm, đối diện liền đụng vào hai nam tử, một cao một thấp. Trong đó cao to nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn mặc rất là lộng lẫy, xem xét liền không phải người bình thường. Cùng lúc đó, hai người này cũng chú ý tới Mạc Tâm Huyền. Cái kia người lùn nam nhân nhón chân lên, đối cao to nam nhân nói ra, "Lão đại, chính là nàng." Mạc Tâm Huyền chỉ thấy cái kia cao to nam nhân khẽ gật đầu, sau đó lện bước bộ pháp đi đến Mạc Tâm Huyền trước mặt. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn mà uy nghiêm, lấy một loại thái độ bề trên, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn chằm chằm Mạc Tâm Huyền, phảng phất muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Ngay sau đó, hắn dùng trầm thấp âm thanh hỏi, "Ngươi rốt cục đi ra, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì chờ ngươi ở đây lâu như vậy?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn cùng áp bách. Mạc Tâm Huyền mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, chỉ lạnh lùng mà phun ra một chữ, "Lan." Một chữ này giống như một cái lưỡi dao, thật sâu nhói nhói cao to lòng của nam nhân. Nháy mắt, cao to nam nhân, cũng chính là Tiêu Mãng, lên cơn giận dữ, nháy mắt nổi giận đứng lên. Hắn trừng lớn hai mắt, phẫn nộ quát, "Lão tử gọi Tiêu Mãng, là Thiên Mãng Sơn thiếu chủ. Ngươi biết Thiên Mãng Sơn mãng chữ là làm sao tới sao?" Thanh âm của hắn như sấm bên mình, tràn ngập uy hiếp cùng áp bách. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Mãng nổi giận, Mạc Tâm Huyền vẫn như cũ bất vi sở động, vẫn là bộ kia lạnh lùng thần sắc, lần nữa nói ra, "Cút." Thanh âm của nàng kiên định mà quyết tuyệt, không có chút nào e ngại cùng lùi bước. "Cái gì Thiên Mãng Sơn, liên quan ta cái rắm?" Ánh mắt của nàng băng lãnh như sương, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Mãng, không chút nào né tránh. Tiêu Mãng bị thái độ của nàng triệt để chọc giận, trợn mắt tròn xoe, phảng phất muốn phun ra lửa. Đúng lúc này, cái kia người lùn nam nhân nhanh chóng theo sau, hắn hất cằm lên, một mặt vênh váo tự đắc dáng vẻ, dùng tay chỉ Mạc Tâm Huyền nói ra, "Hừ, ngươi cũng đã biết, Linh Yên thế nhưng là đại ca của chúng ta nữ thần. Mà ngươi, vậy mà tại hôm qua xuống tử thủ, đem Linh Yên đánh thành trọng thương, đến nay nàng cũng còn hôn mê bất tỉnh. Ngươi nói xem, bút chướng này chúng ta làm như thế nào tính toán?" Mạc Tâm Huyền vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, môi của nàng khẽ mở, lần nữa phun ra cái kia băng lãnh chữ, "Cút." Thanh âm của nàng không mang theo một tia tình cảm, phản phất đối trước mắt hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Một cái kia chữ giống như một trận hàn phong, thổi hướng hai người kia, tràn ngập khinh thường cùng miệt thị. Tiêu Mãng nơi nào chịu đựng được khinh thị như vậy, hắn lúc này nắm chặt nắm đấm, mang theo khí thế kinh người hướng phía Mạc Tâm Huyền đột nhiên đánh tới. Chỉ thấy quanh người hắn tiên lực phun trào, một quyền này uy lực phi phàm, hiển nhiên hắn có thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cái kia giống như là Thiên Mãng Sơn thiếu chủ a, cũng là chúng ta Tiên Linh Học Viện năm ba học trưởng. Hỏng, đoán chừng là tới trả thù. Hắn nhưng là Vương Linh Nghiên người theo đuổi. Thiên tiên cảnh đỉnh phong, Mạc Tâm Huyền nguy hiểm. Mà Mạc Tâm Huyền cũng đã làm xong ứng đối chuẩn bị, đang muốn ra tay đánh trả. Nhưng liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái mảnh khảnh bàn tay đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tâm Huyền trước người, đem nàng bảo vệ. Cái bàn tay này trắng non mà yếu đuối, lại phảng phất có được vô cùng kiên định lực lượng, vững vàng ngăn tại Mạc Tâm Huyền cùng Tiêu Mãng ở giữa. Mạc Tâm Huyền cùng Tiêu Mãng nhìn người tới, đều là giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ thấy Vương Tâm Di chậm rãi đi tới, nàng dáng người thức tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, lại mang theo một loại để cho người ta khó mà nắm lấy thần sắc. Sự xuất hiện của nàng để người ở chỗ này đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, nhất là Tiêu Mãng, hắn mở to hai mắt nhìn, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Mà Mạc Tâm Huyền ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn xem Vương Tâm Di, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu, không rõ nàng tại sao lại ở đây xuất hiện, đồng thời ngăn tại trước người mình. Vương Tâm Di sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng gái kia nguyên bản gò má trắng nõn bây giờ tựa hồ thiếu đi mấy phần huyết sắc, nhưng nàng thần sắc lại vẫn như cũ kiên định. Nàng động thân đứng tại Mạc Tâm Huyền trước người, trực diện Tiêu Mãng, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, "Ngươi chính là Thiên Mãng Sơn vị thiếu chủ kia à?" Trên lôi đài, vốn là sinh tử bất luận, thua chính là thua, tài nghệ không bằng người thôi. Ngươi cần gì phải ở đây đối với người ta một tiểu cô nương động thủ đâu? Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tràn ngập lực lượng, từng chữ đều rõ ràng mà hữu lực mà truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Mãng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng bất khuất, phản phất dù là đối mặt lớn hơn nữa áp lực, cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Tiêu Mãng khỏe miệng giơ lên một vẻ tâm lãnh ý cười, dùng tràn ngập trào phúng giọng điệu nói ra, "Hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ưa thích đích kỷ bên trong vô tư bên ngoài Vương Nhị tiểu thư a. Xem ra Nhị tiểu thư vẫn là không có giải trí nhớ a. Hôm qua Vương tộc trưởng đưa cho ngươi cái kia 100 hoàng kim côn, tựa hồ là không có đem ngươi giáo huấn đúng chỗ a." Lời của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, ánh mắt bên trong càng là mang theo một tia trêu tức cùng khiêu khích. Tiêu Mãng nói xong, còn làm càn mà cười ha hả, tiếng cười trong không khí quanh quẩn, tràn ngập đối Vương Tâm Di khinh thị cùng xem thường. 100 hoàng kim côn, cho cái khen ngợi thôi, ca ca tỷ tỷ nhóm, tác giả hôm nay bạo càng ba đầu thêm một trường, thượng không không giới hạn, van cầu. Chương 47, Bạch Khiết lao sư Mạc Tâm Huyền hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nàng âm thầm nghĩ ngợi, cái gì 100 hoàng kim côn? Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Tâm Di cái kia sắc mặt tái nhợt lúc, trong lòng đông nhiên có một tia hiểu ra. Chỉ thấy Vương Tâm Di sắc mặt càng thêm tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, phảng phất thừa nhận to lớn đau khổ. Thân thể của nàng khẽ run, tựa hồ đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Hôm qua Vương Đằng dự định phái người đem Mạc Tâm Huyền mang về, tiếp nhận nửa đường giết ra cái Vương Tâm Di. Nếu nói là người khác, Vương Đằng cũng liền nhẫn. Có thể mẹ nó Vương Tâm Di là người trong nhà a. Thế mà ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài. Hắn tức khắc liền tức chết đi được, chờ Vương Tâm Di vừa về đến, tự nhiên miễn không được hành hung một trận. Vốn là đánh mấy côn ý tứ, suy nghĩ để nàng nhận cái sai thì thôi. Thế là Vương Đằng liền hỏi, ngươi còn không nhận sai? Không sợ ta tiếp tục đánh xuống sao? Kết quả Vương Tâm Di chết sống chính là không nhận sai, còn nói ra, ngươi coi như đánh ta 100 côn lại như thế nào? Kết quả là, nàng rắn rắn chắc chắc chịu dòng dã 100 hoàng kim côn, người tại chỗ liền mất đi. Tình đã là buổi sáng, lại nghĩ tới Mạc Tâm Huyền sẽ đến trường học, thế là nàng ngựa không dừng vó chạy tới. Kết quả vừa vặn đụng vào một màn này. Vương Tâm Di đã không còn cùng Tiêu Mãng nói nhảm tâm tư, sắc mặt nàng lạnh lùng, trực tiếp nói ra, Mạc Tâm Huyền ta bảo bọc, cho ngươi 3 giây đồng hồ xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Mãng nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là lúc trước, ta có lẽ còn kính ngươi 3 phần, nhưng bây giờ ngươi, tính toán cái giam a. Dứt lời, hắn không hề cố kỵ mà ra tay, một quyền đống nhiên đánh ra. Trong chốc lát, quyền phong gào thét, lực lượng mãnh liệt. Vương Tâm Di cau mày, không thối lui chút nào mà nên đón. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn, quyền ảnh giao thoa, tiên lực khuấy động. Nhưng mà Vương Tâm Di trên người có tổn thương, thực lực liền ngày thường ba thành cũng không đạt được. Chẳng được bao lâu, nàng liền dần dần không địch lại, liên tục bại lui, cả người liền lùi mấy bước. May mắn Mặc Tâm Huyền tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem nàng nâng lên, mới khiến cho nàng không có té ngã trên đất. Tiêu Mãng nhìn xem Vương Tâm Di lạc bại dáng vẻ, trào phúng mà cười ha ha, ha ha, đã từng không ai bị nổi Vương Nhị tiểu thư, bây giờ cũng bất quá như thế à? Mang theo tổn thương còn muốn cạnh mạnh, thật sự là không biết lượng sức. Hắn vừa nói, một bên từng bước ép sát, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng kinh miệt, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này yếu đuối bộ dáng, còn muốn bảo hộ người khác, thật sự là được cười đến cực điểm. Tiêu Mãng ánh mắt bên trong tràn ngập trêu tức, phản phất tại nhìn một tên hề biểu diễn đồng dạng, tiếp tục nói ra, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia ngươi sao? Ngươi bây giờ trong mắt ta chẳng phải là cái gì? Vương Tâm Di cắn chặt hàm răng, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên càng thêm tái nhợt, nàng cặp kia mỹ lệ trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, nhìn chằm chằm Tiêu Mãng. Bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, cố nén vết thương trên người đau, tức giận nói, Tiêu Mãng, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng cũng sẽ không để ngươi đạt được. Trong thanh âm của nàng mang theo quật cường cùng không cam lòng, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay, cả người tản mát ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Ngươi nghỉ ngơi đi. Mặc Tâm Huyền bước xuống một câu, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự ra tay. Chỉ thấy trong tay nàng quang mang lóe lên, một căn bạch cốt tiên tình lĩnh xuất hiện, roi thân hiện ra xâm nhiên hàn quang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cổ tay nàng lắc một cái, bạch cốt tiên như linh xà vậy vũ động đứng lên, tại không trung phát ra bén nhọn tiếng xé gió, mang theo khí thế bén nhọn hướng phía Tiêu Mãng rút đi. Tiêu Mãng thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, tế ra hắn tứ giai tiên khí cuồng mãng kiếm. Cuồng mãng kiếm toàn thân xanh biếc, trên thân kiếm khắc lấy bốn lượn mãng xà đồ án, tản ra cường đại uy áp. Tiêu Mãng cơ cuồng mãng kiếm, cùng Mặc Tâm Huyền bạch cốt tiên đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh roi mang đan vào một chỗ, phát ra trận trận kịch liệt tiếng va chạm. Mặc Tâm Huyền dáng người mạnh mẽ, bạch cốt tiên xảo trá ngoan lệ, mỗi một lần vung đánh đều để Tiêu Mãng không thể không cẩn thận ứng đối. Mà Tiêu Mãng cũng không yếu thế, cuồng mãng kiếm vung vậy đến kín không kẽ hở, cùng Mặc Tâm Huyền đánh cho khó phân thắng bại. Càng đánh xuống, Tiêu Mãng nội tâm càng ngày càng cảm thấy chấn kinh. Hắn vốn cho là chính mình thiên tiên cảnh đỉnh phong thực lực, đối phó một cái thiên tiên trung kỳ Mặc Tâm Huyền hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, Mặc Tâm Huyền bày ra thực lực vậy mà như thế cường đại, để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mặc Tâm Huyền, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này sao có thể? Nàng một cái thiên tiên trung kỳ tu sĩ, sao có thể cùng ta chống lại đến tình trạng như thế? Mà ở một bên quan chiến Vương Tâm Di, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp trợn trừng lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Mặc Tâm Huyền, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng âm thầm nói nhỏ, hôm qua nàng không phải vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ sao? Như thế nào hôm nay liền biến thành thiên tiên trung kỳ rồi? Này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh đi. Tiêu Mãng gặp không cách nào tùy tiện cầm xuống Mặc Tâm Huyền, liền thân hình tạm thời lui lại. Cùng lúc đó, hắn tiên lực kịch liệt tăng vọt, trong miệng phát ra một tiếng cao vút tiếng quát, ạ nạ cổ đạ. Theo thanh âm của hắn vang lên, chỉ thấy phía sau hắn trống rỗng xuất hiện một đầu to lớn từ tiên lực ngưng tụ mà thành mãng xà. Con mãng xà này thân thể trắng kiện, toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, trên người lân phiến có thể thấy rõ ràng, phảng phất chân thực. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp, cái kia uy lực cường đại để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà Mặc Tâm Huyền thì là sắc mặt nghiêm trọng, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng hai tay nhanh chóng khoa tay múa chân phát ấn, từng đạo phù văn thần bí tại trong tay nàng hiện lên. Theo động tác của nàng, một cái âm trầm khủng bố quỷ ấn dần dần ngưng tụ thành hình. Cái này quỷ ấn tản ra u ám quang mang, chung quanh quẩn từng tia từng sợi hắc khí, cho người ta một loại thần bí mà lại cảm giác nguy hiểm. Xâm La quỷ ấn. Ngay tại hai bên cơ hồ liền muốn đồng thời động thủ thời điểm, đột nhiên một cỗ so hai người càng kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm. Cỗ uy áp này giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Trong chốc lát, Tiêu Mãng sau lưng mãng xà cùng Mặc Tâm Huyền trong tay Xâm La quỷ ấn đều nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, một cái nữ tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai người. Nàng thân mang một bộ trắng loan trường bào, dáng người thướt tha, tóc dài như thác nước, ánh mắt băng lãnh mà thâm thúy, để cho người ta không rét mà run. Sự xuất hiện của nàng làm cho cả không gian đều phảng phất ngưng kết đồng dạng, bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương. Trung quanh những cái kia quan chiến đám học sinh tức khắc trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Một người trong đó lắp bắp nói ra, cái này tựa như là luyện đan hệ chủ nhiệm, Bạch Khiết lão sư a. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn ngập khó có thể tin cùng kinh ngạc. Những học sinh này nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều toát ra đối vị này đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại kính sợ. Lúc này, Bạch Khiết môi đỏ khẽ mở, âm thanh thanh lãnh như băng suối chảy xuôi, nói ra, trong học viện cấm chỉ đánh nhau, muốn đánh đi ra đánh, hoặc là đi trên lôi đài chấm dứt. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia uy nghiêm, để người ở chỗ này cũng không khỏi trong lòng run lên, không còn dám có chút lỗ mãng. Bạch Khiết dáng người lỗi lạc đứng thẳng, bạch y bồng bềnh, dưới ánh mặt trời tản ra thánh khiết quang mang, nàng mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều lộ ra không thể nghi ngờ khí thế. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào Mặc Tâm Huyền trên người. "Ngươi đi theo ta một chuyến." Chương 48, cố gắng của mình tại Bạch Khiết văn phòng bên trong, Mặc Tâm Huyền đứng bình tĩnh ở một bên. Bạch Khiết sắc mặt nghiêm túc lại nghiêm túc, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn Mặc Tâm Huyền, chậm rãi nói ra, "Ngươi xem như một giới tán tu, có thể đột phá đến thiên tiên trung kỳ, này đúng là không dễ, cố gắng của ngươi cùng thiên phú để cho người ta khâm phục." Nàng hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, nhưng mà, tại này khó phân phức tạp thế giới bên trong, ngươi phải hiểu được, một số thời khắc vẫn là phải hiểu được nắm chắc phân tức. Tính cách của ngươi không nên quá bướng bỉnh, phải biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Cùng ngươi ở chung, phải hiểu được xem xét thời thế, không thể lỗ mãng làm việc. Những đạo lý này, ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Lúc này Bạch Khiết, dáng người đoan trang ưu nhã, trong giọng nói của nàng đã có đối Mặc Tâm Huyền quan tâm, cũng có đối nàng kỳ vọng cùng dạy bảo. Trong văn phòng tràn ngập một loại nghiêm túc mà lại trang trọng bầu không khí. Mặc Tâm Huyền hơi hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng muốn cho là Bạch Khiết mang nàng tới đây, là muốn bởi vì nàng ở trong học viện cùng người tranh đấu sự tình mà hào hào giáo huấn nàng dừng lại, không nghĩ tới Bạch Khiết nói lại là những lời này. Nàng mím môi, nhẹ giọng nói ra, "Ta biết, lão sư." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cung kính, mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng đối Bạch Khiết dạy bảo vẫn là khiêm tốn tiếp nhận. Bạch Khiết khẽ gật đầu, sau đó động tác ưu nhã từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một bản xem ra có chút cổ xưa sách, sách bìa thình lình viết luyện dược sư khái luận bốn chữ lớn. Nàng đem sách đưa cho Mặc Tâm Huyền, tiếp lấy nói ra, "Ta biết ngươi đã báo luyện dược sư khóa, bản này điện tịch ngươi cầm đi hảo hảo nghiên cứu a. Ngày mai ta sẽ đến lớp các ngươi lên lớp, ngươi cũng không nên đến muộn." Lúc này Bạch Khiết, ánh mắt bên trong lộ ra ôn hòa cùng lo lắng, giọng nói của nàng đã thân thiết lại dẫn một tia uy nghiêm. Mặc Tâm Huyền tiếp nhận sách, nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn lão sư." Bạch Khiết cười cười, trong mắt lại hiện ra một chút phức tạp cùng ảm đạm thân sắc. Nàng giống như từ Mặc Tâm Huyền trên người, thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Chính mình từng cũng cùng nàng như thế, thanh lanh cao ngạo, hăng hái, ai cũng không để vào mắt. Đáng tiếc, bây giờ nàng sống lại tựa như heo chó. "Ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ lời ta nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, xem xét thời thế." Mặc Tâm Huyền khẽ không người, hướng Bạch Khiết thi lễ một cái, sau đó ôm kia bản luyện dược sư khái luận chậm rãi lui ra ngoài. Bạch Khiết nhìn xem Mặc Tâm Huyền bóng lưng rời đi, khe khẽ thở dài. Đúng lúc này, nàng trong ngực tiên linh thông bảo ngọc đột nhiên lóe lên, phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Bạch Khiết trong lòng căng thẳng, vội vàng mở ra thông bảo ngọc xem xét, chỉ thấy phía trên thình lình biểu hiện ra viện trưởng gửi tới tin tức. "Bạch lão sư, ngươi qua đây một chuyến, nhớ rõ mặc vào món kia quần áo." Nhìn thấy đoạn này lời nói, Bạch Khiết sắc mặt nháy mắt trở nên phức tạp, trong ánh mắt của nàng đã có bi phẫn, lại có ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ. Nàng cắn răng, trong lòng tràn ngập đắng chát cùng ai oán, nhưng lại không cách nào chống lại viện trưởng mệnh lệnh. Ở văn phòng bên ngoài, Vương Tâm Di đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ. Làm nàng nhìn thấy Mặc Tâm Huyền đi ra lúc, trong lòng vui mừng, đội vàng bước nhanh lên đón, trên mặt mang theo vẻ mặt ân cần hỏi, "Bạch lão sư không có đem người thế nào à?" Mặc Tâm Huyền khe khẽ lắc đầu, thần sắc bình thản nói ra, "Không có, Bạch Khiết lão sư cho ta một quyển sách." Vương Tâm Di nghe xong, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Vậy là tốt rồi. Kỳ thật à, Bạch lão sư thật sự rất không tệ đây này, nàng đối các học sinh vô cùng quan tâm cùng bảo vệ. Ngươi biết không, ngay tại tháng trước, nàng vẫn chỉ là một cái phổ thông lão sư đâu, nhưng bây giờ, nàng lại dựa vào cố gắng của mình, trở thành luyện đan hệ chủ nhiệm." Vương Tâm Di lời nói bên trong tràn ngập đối Bạch Khiết kính nể cùng tán thưởng, nàng vừa nói, còn vừa thỉnh thoảng lại nhìn về phía văn phòng phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy tính trọng chi tình. Mặc Tâm Huyền đối với những chuyện này tựa hồ cũng không như thế nào để bụng, nàng ánh mắt rơi vào Vương Tâm Di trên người, mang theo một tia nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải Nguyên Linh Tiên Tông đệ tử sao? Vậy ngươi vì sao lại ở đây, mà không trở về tông môn đi tu luyện đâu?" Vương Tâm Di mỉm cười, thanh thúy tiếng cười truyền đến, nàng nói ra, "Chúng ta tông môn phái cũng không giống như các ngươi học viện phái có nhiều như vậy quy củ đâu. Tại chúng ta tông môn, khoảng thời gian này không có việc gì, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nha." Trên mặt của nàng tràn đầy nhẹ nhõm tự tại thân sắc, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hoạt bát cùng hoạt bát. Mặc Tâm Huyền khinh thường nhếch miệng, lần nữa hướng Vương Tâm Di đặt câu hỏi, "Ngươi tại sao phải giúp ta đây?" Trong lòng của nàng tràn ngập nghi hoặc. Từ hôm qua cùng Vương Tâm Di quen biết bắt đầu, đến bây giờ nàng đã giúp mình hai lần. Từ nhỏ đến lớn, trừ Tiêu Lân Ca bên ngoài, cho tới bây giờ không có người đối với mình tốt như vậy qua đây. Vương Tâm Di đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trên mặt tách ra nụ cười sán lạn, hài hước nói ra, "Làm sao rồi, Ai ra, ngươi có phải hay không rất cảm động nha?" Nghe tới xưng hô thế này, Mặc Tâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đều lên một lớp da gà. Nàng cau mày, lớn tiếng nói ra, "Ngươi đừng gọi ta như vậy, ta không thích." Mặc Tâm Huyền trong giọng nói mang theo vẻ tức giận cùng kháng cự. Vương Tâm Di thấy thế, cười đến càng lớn tiếng, nàng hai tay chống lạnh, nói ra, "Vậy ngươi muốn cho ta gọi thế nào ngươi nha?" Tiểu Mặc Mực. Mặc Tâm Huyền mặt đỏ bừng lên, nàng trừng mắt Vương Tâm Di, tức giận nói, "Đều không cần, ngươi bình thường điểm gọi tên ta là được." Vương Tâm Di nhếch miệng, nói ra, tốt ta, Mặc Tâm Huyền đồng học, bất quá ngươi cũng đừng không biết tốt xấu à, ta đây chính là thật lòng muốn giúp ngươi." Mặc Tâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Vương Tâm Di tại sao phải đối với mình tốt như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, rơi vào trầm tư. Mà Vương Tâm Di thì ở một bên cười hì hì nhìn xem Mặc Tâm Huyền, ánh mắt bên trong lóe ra một tia khác quan mang. Mặt trời lặn, chân trời nổi lên hoa mỹ dáng chiều, một ngày học tập kết thúc, trường học tan học. Vương Tâm Di như hôm qua một dạng, cùng Mặc Tâm Huyền cùng nhau về nhà. Nàng làm bạn tại Mặc Tâm Huyền bên cạnh, trên đường đi cười cười nói nói, hiện thị rõ thân mật. Thẳng đến Thanh Linh Sơn bên ngoài, Vương Tâm Di mới dừng lại bước chân. Nàng mỉm cười hướng Mặc Tâm Huyền cáo biệt, ánh mắt bên trong mang theo một tia lưu luyến cùng không bỏ. "Vậy ta liền đưa đến nơi này a, chính ngươi phải cẩn thận nha." Vương Tâm Di nhẹ nói. Mặc Tâm Huyền nhẹ gật đầu, nhìn xem Vương Tâm Di quay người bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Nàng đứng tại chỗ, nhìn qua Vương Tâm Di từ từ đi xa thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất trong tầm mắt, mới quay người hướng phía trong núi đi đến. Ánh chiều tà vẩy vào Thanh Linh Sơn giữa rừng núi, vì mảnh này yên tĩnh địa phương tăng thêm một vẻ khác mỹ lệ. Mạc Tâm Huyền về đến trong nhà, vừa đẩy ra môn, liền kinh ngạc phát hiện Tiêu Lân vậy mà đang tại phòng bếp bận rộn. Ánh mắt của nàng nháy mắt trở nên si mê đứng lên, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng nụ cười. Nàng chậm rãi đi hướng phòng bếp, âm thanh mang theo một tia mềm mại cùng si mê hô: "Tiêu Lân ca, ta đã trở về, ngươi đang bận thứ gì đâu?" Chương 49, nấu cơm, đừng sờ loạn a. "Tiêu Lân ca, ta đã về rồi, ngươi đang làm gì đấy?" Một tiếng nhu hòa kêu gọi truyền đến, tựa như gió xuân phất qua bên hai. Lúc này, đang tại chuyên chú thái thịt Tiêu Lân, thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Hắn chậm rãi quay đầu, đập vào mi mắt chính là cái kia không thể quen thuộc hơn được tuyệt mỹ thân ảnh. Mạc Tâm Huyền đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, nàng thân mang một bộ hắc diệu ma thường, như thác nước tóc đen nhẹ nhàng rủ xuống, nổi bật nàng cái kia trắng non như tuyết da thịt, càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạ, giống như nở rộ đóa hoa, tươi đẹp động lòng người. Cái kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra vui sướng quan mang, đang cười nhẹ nhàng mà nhìn chăm chú Tiêu Lân, phản phất thế gian hết thảy mỹ hảo đều hội tụ tại trên người nàng. Tiêu Lân nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nói ra: "Ta đang thử nấu cơm đâu, ngươi còn không có hưởng qua ta làm cơm à?" Mạc Tâm Huyền nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trừng lớn hai mắt, nói ra: "Tiêu Lân ca, ngươi lại còn biết làm cơm nha?" Nói, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Chỉ thấy bếp lò bên trên nồi đang bốc lên bừng bừng nhiệt khí, trong nồi đồ ăn tản ra mùi thơm mê người. Bên cạnh cái chõ cũng tại đều đâu vào đấy nấu lấy cơm, từng sợi màu trắng hơi nước bay lên, tạo nên một loại ấm áp bầu không khí. Mạc Tâm Huyền trong mắt lóe ra cảm động nước mắt, thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, nói ra: "Từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người nấu cơm cho ta đâu." "Tiêu Lân ca thật tốt." Ánh mắt của nàng dần dần trở nên si mê, trên mặt hiện ra một vẻ bệnh trạng đỏ ửng. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Tiêu Lân gương mặt, tự lẩm bẩm: "Tiêu Lân ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy đâu? Ta rất sợ hãi sẽ mất đi ngươi. Ta thật sự rất yêu ngươi a, ái đến không cách nào tự kiềm chế." Trong thanh âm của nàng tràn ngập lòng ham chiếm hữu, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Lân, đầu tựa vào trong ngực của hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn: "Tiêu Lân ca, không nên rời bỏ ta, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Ta sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là trả giá tính mạng của ta." Thân thể của nàng khẽ run, phản phất tại sợ hãi mất đi Tiêu Lân ái. Tiêu Lân cả người đều choáng váng. "Ta này còn tại thái thì đâu, tỷ tỷ ngươi đây là làm cái gì nha?" Hắn miệng mở rộng, con mắt trợn trừng lên, đao trong tay cũng dừng ở giữa không trung, hoàn toàn bị Mạc Tâm Huyền bất thình lình cử động làm không biết làm sao. Hắn cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bị kinh ngạc sợ chiếm cứ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia luôn cuống cùng mê mang. "Cái kia..." Tiêu Lân ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, có chút quấn bách nói: "Ta trước tiên đem đồ ăn cắt, được không?" Thanh âm của hắn mang theo một tia chần chờ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Mạc Tâm Huyền ánh mắt. Hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay còn chưa cắt xong đồ ăn, Tiêu Lân bất đắc dĩ cười khổ một cái. "Tốt." Mạc Tâm Huyền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến Tiêu Lân sau lưng. Nàng duỗi ra mảnh khảnh hai tay, chăm chú mà ôm ấp lấy Tiêu Lân, phảng phất muốn đem hắn dung nhập trong thân thể của mình. Khuôn mặt của nàng dán tại Tiêu Lân trên lưng, sợi tóc nhẹ nhàng phất qua Tiêu Lân da thịt, hô hấp của nàng trở nên gấp rút mà nóng bỏng. Hai cánh tay của nàng chăm chú mà ôm lấy Tiêu Lân, lực đạo to đến tựa hồ muốn hắn nhào nặn tiến chính mình sinh mệnh bên trong, để lộ ra một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cùng ỷ lại cảm giác. Tiêu Lân hơi hơi vặn bẹo thân thể một cái, ý đồ tránh thoát Mạc Tâm Huyền ôm ấp, nhưng vùng vẫy một hồi sau, hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ chống cự. Hắn một lần nữa cầm lấy dao, tiếp tục cắt đồ ăn, chỉ là động tác hơi có vẻ cứng đờ. Nhưng mà, vẫn là ngạn ngữ nói hay lắm, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Lên xem tứ cảnh, mà Tần Minh lại đến vậy. Mạc Tâm Huyền phát giác được Tiêu Lân không phản kháng nữa, khóe miệng giơ lên một nụ cười đắc ý, nàng càng thêm lớn mật đứng lên, hai tay chậm rãi tại Tiêu Lân trên lồng ngực di động tới. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng mà xẹt qua Tiêu Lân kiên cố lồng ngực, như cùng ở tại thăm dò một kiện bảo vật chân quý. Ngón tay của nàng khi thì êm ái vẽ vài vòng, khi thì nhẹ nhàng nén, mang theo một loại để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Ánh mắt của nàng trở nên si mê mà cuồng nhiệt, phản phất muốn đem Tiêu Lân mỗi một tấc da thịt đều khắc vào trong lòng. Hô hấp càng thêm gấp rút, khí tức nóng bỏng phun tại Tiêu Lân trên lưng, để Tiêu Lân thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngạn ngữ còn nói hảo, thế nhưng chư hầu chi địa có hạn, bạo tần chi dục không ghét, phụ chi di phồn, xâm chi càng gấp. Cho nên không chiến mà mạnh yếu thắng bại đã phán vậy. Đến nỗi phá bỡ, Lý Cố Nghi không sai. Chỉ thấy Mạc Tâm Huyền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, lá gan của nàng trở nên càng lớn. Hai tay của nàng bắt đầu ở Tiêu Lân trên lồng ngực tùy ý du tẩu, ngón tay dùng sức nén, phản phất muốn xuyên thấu qua da thịt chạm đến trái tim của hắn. Môi của nàng khẽ mở, a ra nhiệt khí để Tiêu Lân phía sau lưng cảm thấy một trận ấm áp. Ánh mắt của nàng càng thêm mê ly, tràn ngập lòng ham chiếm hữu cùng tình dục, giống như một đầu đói dã thú tại mơ ước con mồi của mình. Động tác của nàng càng thêm lớn mật làm cản, thậm chí bắt đầu dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Tiêu Lân bên trong da thịt, lưu lại từng đạo như ẩn như hiện vết tích, phản phất tại biểu thị công khai nàng chủ quyền. "Đừng làm a, ta thái thì ta." Tiêu Lân một mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng, bất đắc dĩ nói. Mạc Tâm Huyền lại khanh khách cười không ngừng, tiếng cười của nàng bên trong mang theo một tia điên cuồng cùng si mê. "Thật xin lỗi nha, Tiêu Lân ca, ta chính là không khống chế được chính mình nha, ta chính là quá yêu ngươi. Ta không có cách nào khống chế tình cảm của mình, ta muốn hoàn toàn nắm giữ ngươi, ngươi hết thảy đều chỉ có thể thuộc về ta, cho dù là để ngươi đau khổ, ta cũng không quan tâm, bởi vì đây là ta đối với ngươi hái nha." Trong ánh mắt của nàng lóe ra điên cuồng quan mang, nụ cười trên mặt để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Nghịch tiên. Rốt cục, tại một phen giày vò về sau, cái kia tỉ mỉ xào nấu thức ăn vẫn là bị bưng lên bàn. Mặc Tâm Huyền mỉm cười cho Tiêu Lân thịnh tốt cơm, sau đó ngồi tại phòng khách trên ghế, ưu nhã cầm lấy đũa, bắt đầu hưởng dụng cái này đống nhiên mỹ thực. Trên mặt của nàng tràn đầy thỏa mãn thần sắc, ánh mắt bên trong lóe ra ngạc nhiên quan mang, vừa ăn, một bên tán thán nói, Tiêu Lân ca, ngươi thật sự quá lợi hại, tay nghề này đơn giản quá tuyệt vời. Mỗi một chiếc đều để ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong thanh âm của nàng tràn ngập chân thành ca ngợi cùng yêu thích, phản phất Tiêu Lân chủ nghệ là trên thế giới chân quý nhất bảo tàng. Nghe tới Mặc Tâm Huyền đối với mình tán dương, Tiêu Lân mặt bên trên tách ra nụ cười sán lạ, đó là một loại từ đáy lòng phát ra vui sướng. Hắn hồi tưởng lại kiếp trước, chính mình một thân một mình bên ngoài phiêu bạt làm công, trải qua cuộc sống lưu lạc, mỗi ngày đều là tự mình làm cơm chính mình ăn. Cũng chính là cái kia đoạn kinh lịch, để hắn rèn luyện ra một môn tinh xảo hảo thủ nghệ. Bây giờ, mấy ngàn năm đi qua, Tiêu Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình môn thủ nghệ này vậy mà không có chút nào hạ thấp, vẫn như cũ xuất sắc như thế. Ngoài cửa, Đại Hắc nghe mùi thơm này, quả thực là muốn ngừng mà không được. Chân quân thế mà biết nấu cơm, hơn nữa còn thơm như vậy. Đây chính là chân quân tự mình làm cơm a. Ta cũng muốn a. Tựa hồ là phát giác được Đại Hắc ở ngoài cửa bồi hồi thân ảnh, Tiêu Lân mỉm cười cười nói, "Đại Hắc, ngươi nếu không cũng tới điểm." Ba đầu khen ngợi, tăng thêm một chương, nói được thì làm được. Thượng không không giới hạn nha. Chương 50, Thể Thiên Đại Thánh. "Đại Hắc, ngươi nếu không cũng tới điểm." Chỉ thấy Đại Hắc nghe nói như thế sau, hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, cực nhanh xông vào trong phòng. Nó nhanh chóng đi tới trước bàn, hai cái cường tráng hữu lực móng vuốt chăm chú mà đào ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng vui sướng. Nó kích động lẻ lưỡi, không ngừng mà liếm lắp miệng, nước bọt đều nhanh muốn nhỏ xuống tới, bộ kia không kịp chờ đợi bộ dáng dường như đang nói, "Ta muốn ăn, ta muốn ăn." Mặc Tâm Huyền mặt mỉm cười, êm ái cầm chén lên, vì Đại Hắc thịnh thượng tràn đầy một bát cơm, tiếp lấy vừa tỉ mỉ mà kẹp mấy khối thịt cùng một chút rau quả để vào trong chén. Tiêu Lân thì mở miệng nói ra, biến thành hình người, "Ngồi ăn đi." Đại Hắc nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút sợ hãi mà nói ra, "Chân quân, như vậy sao được?" Tiêu Lân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ tức giận bộ dáng nói ra, "Để ngươi ngồi thì ngồi." Đại Hắc lúc này mới thuận theo mà nghe theo Tiêu Lân lời nói. Sau đó, nó chậm rãi biến ảo thân hình, trong nháy mắt biến thành một cái cao lớn hình người. Hắn có chút câu nệ ngồi tại trước bàn, hai tay đặt ở trên đùi, hơi cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bữa, kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia thụ sủng nhược kinh thần sắc. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lân, tựa hồ tại xác nhận mình làm như vậy phải chăng phù hợp. Tiêu Lân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ôn hòa nói ra, "Lớn mật tan đi, lại không phải cái gì ngoại nhân. Ngươi theo ta lâu như vậy, tính cách của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Đại Hắc nghe, liền vội vàng gật đầu, cảm khái nói, "Chân quân đối Đại Hắc thật là móc tim móc phổi a. Đại Hắc có thể một mực đi theo chân quân, thực sự là lớn lao phúc phận a." Hắn nói chuyện ở giữa, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng kính trọng chi tình. Làm đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Lân giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng đồng dạng, tay của hắn chậm rãi luồn vào trong lực, không nhanh không chậm móc ra một bộ tản ra tia sáng kỳ dị tiên linh thông bảo ngọc. Này tiên linh thông bảo ngọc tinh xảo vô cùng, phía trên lưu chuyển lên phù văn thần bí cùng quang mang, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Tiêu Lân nhìn xem trong tay tiên linh thông bảo ngọc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Đây là trước đó làm nhiệm vụ lúc được đến, bây giờ là thời điểm giao cho Mặc Tâm Huyền. Nói xong, hắn liền đem tiên linh thông bảo ngọc đưa về phía Mặc Tâm Huyền. Tiêu Lân trong lòng dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, hắn hiểu được một khi đem thứ này giao cho Mặc Tâm Huyền, sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Liên quan tới sông Ly sự tình, nhất định phải chi tiết bản giao đi ra. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể có một tơ một hào dấu giếm. Đối với việc này, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng do dự, nhất định phải thủ vững nguyên tắc, đem chân tướng cáo chi Mặc Tâm Huyền. Kỳ thật mấy chương trước liền nên viết, nhưng tác giả hai bản sách cùng một chỗ viết, viết viết làm quên, thật không phải nhân vật chính cố ý kéo một ngày, là tác giả làm quên. Tiêu Lân ca, đây rốt cuộc là cái gì nha? Mặc Tâm Huyền tò mò hỏi, trên mặt của nàng tràn đầy nghi ngờ thần sắc. Rất hiển nhiên, nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Dù sao giống tiên linh thông bảo ngọc loại này cấp bậc vật phẩm, người bình thường muốn tiếp xúc đến, vậy ít nhất phải là tiên vương cấp bậc mới được. Tại nguyên cấp đại lục, loại vật này có thể nói là vật tư chiến lược, cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Một khối tiên linh thông bảo ngọc, hắn giá trị cao tới 10 ức hạ phẩm tiên ngọc. Tiêu Lân trên mặt kiên nhẫn chi sắc, kỹ càng giải thích nói, thứ này ban sơ là từ Tây Phương thần giới một cái tên là Dột Tiên Nhân sáng tạo. Về sau, chúng ta Đông Phương tiên giới đối nó tiến hành một phen cải tạo, mới khiến cho biến thành bây giờ bộ dáng. Nó chủ yếu có nói chuyện phiếm cùng trò chuyện công năng. Cho dù cách xa nhau cực kỳ xa xôi, thậm chí không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ cần thân ở tiên giới, đều có thể thông qua nó tùy ý tiến hành trò chuyện cùng nói chuyện phiếm. Nhưng mà, tại một chút chỗ đặc thù, này tiên linh thông bảo ngọc vẫn là không cách nào phát huy hắn tác dụng. Mặc Tâm Huyền trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tiên linh thông bảo ngọc, thử nghiệm dùng tự thân tiên lực đi thôi động nó. Làm cho người ngạc như là, chỉ một chút, tiên linh thông bảo ngọc liền được thành công kích hoạt. Chỉ thấy cái kia bảo ngọc thượng quang mang lập lòe, bắn ra một cái đối thoại giao diện, tại giao diện bên trên, thình lình bắt mắt mà biểu hiện ra Tiêu Lân hai cái chữ to. Thật thần kỳ a. Mặc Tâm Huyền kích động la lên, trên mặt của nàng tỏa ra nụ cười sáng lạ, hưng phấn đến cơ hồ khoa tay múa chân. Nàng hai tay nắm thật chặt tiên linh thông bảo ngọc, phản phất cầm vô giới chi bảo đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng vui sướng. Về sau ta tại học viện cũng có thể cùng Tiêu Lân ca nói chuyện phiếm rồi. Nàng vui vẻ nói, thanh âm bên trong tràn ngập chờ mong cùng vui sướng. Cái kia nhảy cất bộ dáng, tựa như là được đến lễ vật chân quý nhất, để nàng mừng rỡ như điên, tâm hoa nộ phóng. Nhưng mà, nàng đột nhiên chuyển đề tài, thần sắc trở nên có chút trở nên tế nhị, mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng hỏi, Tiêu Lân ca, ngươi sẽ không phải cũng có dạng này một cái tiên linh thông bảo ngọc à? Mà lại, ngươi có thể hay không cũng tại cùng những người khác nói chuyện tiếng đâu? Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần thăm dò, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lân, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra thứ gì. Tiêu Lân biểu hiện được 10 phần hào phóng thoải mái, hắn không chút do dự, cũng không nhiều lời một câu, trực tiếp đem chính mình tiên linh thông bảo ngọc nhanh chóng từ trong ngực lấy ra. Tiếp theo, hắn vận dụng tiên lực thôi động bảo ngọc, khiến cho nháy mắt bị kích hoạt. Sau đó, hắn đem này đã bị kích hoạt tiên linh thông bảo ngọc đưa tới Mạc Tâm Huyền trước người. Tại động tác của hắn bên trong, để lộ ra một loại thản nhiên cùng chân thành, không giữ lại chút nào mà biểu hiện ra cho Mạc Tâm Huyền nhìn. Mạc Tâm Huyền hơi hơi giật mình, trên mặt lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Nhưng này phức tạp cảm xúc rất nhanh liền bị nàng cái kia dạn dở dở thuộc tính che giấu. Mà một bên Đại Hắc thấy cảnh này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tại trong lòng của nó âm thầm suy nghĩ nói, chân quân a, ngài đây là đang làm cái gì a? Đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. Đại Hắc tinh tường nhớ rõ, cái kia tiên linh thông bảo ngọc thượng biểu hiện Tiêu Lân cùng Lý Bạch nói chuyện phiếm trong ghi chép, đây chính là có sáng loáng một cái tên, Song Ly. Nó hồi tưởng lại những cái kia nói chuyện phiếm nội dung, trong lòng không khỏi rất gấp gáp cùng lo lắng, phản phất tiên đoán được chuyện sắp xảy ra. Mạc Tâm Huyền êm ái hoạt động lên màn hình, ánh mắt chuyên chú nhìn xem phía trên hảo hữu ảnh chân dung. Tại một hàng kia hảo hữu bên trong, số lượng nhiều nhất là một cái tên là Lý Bạch người. Vậy mà phát tới trọn vẹn 70 cái tin, lại đều biểu hiện là không đọc trạng thái. Liên tiếp cái thứ hai hảo hữu thì là Tôn Ngộ Không, có 50 cái tin không đọc. Khi thấy Tôn Ngộ Không cái tên này lúc, Mạc Tâm Huyền không khỏi hơi kinh hãi, cái tên này tại bây giờ toàn bộ tiên giới, đây chính là thanh danh hiển hách, như sấm bên tai à. Nhớ năm đó, hắn đại náo thiên cung, sức một mình giao đấu 10 vạn thiên binh tiên tướng, chư thiên tiên nhân bắt hắn mảy may biện pháp cũng không có. Liên Tiêu Lân, lúc ấy cũng bởi vì Quan Âm Bồ Tát tiến cử hiện tại, hạ chàng cùng hắn đấu pháp mấy vạn hiệp, cũng khó phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là dựa vào Thái Thượng lão quân Kim Cương Trác, mới đưa Tôn Ngộ Không cầm nã, tiên đế cấp, thiên chí tôn cấp bậc không có ra tay, toàn bộ trấn thủ ma vực, địa chí tôn toàn bộ không làm gì được hắn, chỉ có Tiêu Lân cựu chuyển tiên tôn có thể cùng Tôn Ngộ Không liều mạng. Đây là cỡ nào vi phong? Về sau lại bảo hộ Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, trải qua 9981 nạn, cuối cùng trở thành Linh Sơn Phật môn đấu chiến thắng Phật, đồng thời đột phá tiên đế cảnh giới. Thế nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, hắn lại về tới Hoa Quả Sơn, tiếp tục làm hắn tề thiên đại thánh. Mạc Tâm Huyền vội vàng không kịp chờ đợi điểm đi vào. Vốn là đều phải ngủ, phát hiện lại thêm hai đầu ngũ tinh khen ngợi, lập tức sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, lại mã một chương 2000 chữ. Chương 51, Giang Ly là ai? Mạc Tâm Huyền không kịp chờ đợi điểm đi vào. Sau đó, vừa nhìn đến trở xuống một màn này, Tôn Ngộ Không, nickname, An Ta lão Tôn một vậy. Tiêu Chân Quân, nhị đệ, ngươi thế nào rồi? Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ không thật xảy ra chuyện rồi a? A a a a. Ngươi mau trở lại ta tin tức a. Tôn Ngộ Không, ngươi chờ ngao, ta lão Tôn này liền báo thủ cho ngươi đi. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không, ngoa tạo. Giao Chỉ Thánh Nữ điên rồi, nàng mang theo Giao Chỉ Đế vực mấy đại tiên đế, đem ma tộc bén cái út sấp. Một hơi chôn giết 8000 vạn ma tộc a. Tôn Ngộ Không, còn có Võ Đế thành vị kia Lâm gia nữ, nàng cũng điên rồi. Đem một cái ma tộc địa chí tôn cho xé sống Tôn Ngộ Không, Vô Tận Đế vực vị kia Trúc Phù Ngọc cũng điên rồi. Nàng từ cha nàng nơi nào mượn tới đế hỏa, vài ước ma tộc toàn bộ thành đồ nướng. Tôn Ngộ Không, Thiên Đình Cửu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn cũng ra tay, đoán chừng là hắn đồ đệ Nguyệt Tâm dẫn hắn tới Tôn Ngộ Không, phương Tây đám kia trắng mọi rợ cũng tới, dẫn đầu là Azen, còn có Aemi Tôn Ngộ Không, huynh đệ, ta lão Tôn còn nói cho ngươi báo thủ lúng túng ta tại ma tộc đi dạo một ngày, mới tìm được mấy cái tiên vương cấp. Tức chết ta rồi. Hai ngày sau, Tôn Ngộ Không, ma tộc đã chạy hạ giới đi, Ngọc Đế Lao Nhi tướng môn toàn bộ phá hỏng, bọn hắn về không được. Các ngươi Tiêu gia bây giờ là xếp hạng đệ nhị thế lực Tôn Ngộ Không, huynh đệ, ta lão Tôn tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, ngươi nếu là thấy được, nhớ rõ cho ta lão Tôn về cái tin, ta lão Tôn lập tức tới tìm ngươi. Tới tới lui lui, hết thảy hơn 50 cái tin tức, toàn bộ không đọc. Mạc Tâm Huyền hơi hơi giơ lên khóe miệng, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thần sắc, nụ cười kia bên trong lại mang theo vài phần để cho người ta nhìn không thấu ý vị. Nàng nhẹ giọng nói ra, xem ra Tiêu Lân ca tại tiên giới thật đúng là rất được hoan nghênh đâu. Giao Chỉ, Vô Tận Đế vực, Võ Đế thành, Thiên Đình, Văn Thái Sư, liền phương Tây cái kia xa xôi đi săn xâm lâm nữ thần, cũng không để ý hết thệ mà tới vì Tiêu Lân ca báo thù nữa nha. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, trong thanh âm của nàng tựa hồ sen lẫn một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng cùng chấp niệm, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Lân khỏe miệng hơi hơi co quắp, lộ ra một vệt lúng túng nụ cười, trên trán của hắn cũng toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mạc Tâm Huyền cắn thật chặt răng, nỗ lực khắc chế nội tâm sắp dâng lên mà ra phẫn nộ, ngón tay của nàng khẽ run, chậm rãi rời khỏi trước mặt nói chuyện phiếm giao diện. Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó tiếp tục hướng xuống, dùng hơi có vẻ cứng đờ động tác ấn mở vị thứ hai. Doanh Chính, nickname, là muốn làm chuyện, thân là quân chủ chính là như thế tùy hứng không có khả năng. Chân quân ngươi vô địch thiên hạ, cho tới bây giờ đều là ngươi giết được người, há có thể bị địch nhân giết chết đâu? Doanh Chính, Trâm đã mệnh Bạch Khởi, Ngông Điểm, Lý Tín, Ti Mã Thác Thủy Phận Lục đại quân 70 vạn, khởi binh phạt ma. Không báo thù này, Trâm Doanh Chính thể không làm người. Sau 5 ngày, Doanh Chính lúng túng ngượng ngùng ai chân quân, đại quân tốc độ quá chậm, đi trễ, chúng ta đến thời điểm, ma vực thổ đều bị lật ra một lần. Ngươi những người theo đuổi kia quả thực là điên rồi Doanh Chính, chân quân, Trâm cũng không tin tưởng ngươi liền như vậy chết rồi, ngươi nếu là nhìn thấy Trâm tin tức, nhớ do hồi phục Trâm một chút, Trâm nhất định tự mình đến thăm viếng ngươi. Doanh Chính, đúng chân quân, Giang Thiên Thiên vực vị tiểu cô nương kia tới tìm ngươi, nàng còn giống như đi Đại Đường Tiên Quốc cùng Đại Hán Tiên Quốc, cả người đều gầy đi trông thấy. Doanh Chính, Trâm vẫn tương đối xem trọng nàng, chí ít so giao chỉ một tốt. Nhân ra đối ngươi thế nhưng là móc tim móc phổi à, người bình thường còn thật không làm được loại sự tình này. Làm Mặc Tâm Huyền nhìn thấy đoạn này lời nói lúc, sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên xanh xám, nguyên bản gò má trắng nón bây giờ phảng phất bịt kín một tầng sương lạnh, lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ. Trong mắt của nàng thiêu đốt lên hừng hực lòng đố kỵ, đó là một loại gần như điên cuồng bệnh trạng đố kỵ, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Ánh mắt của nàng như dao nhìn chằm chằm Tiêu Lân, ánh mắt kia tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng, phảng phất muốn đem Tiêu Lân xem thấu, nhìn thấu. Hàm răng của nàng cắn đến khanh khách rung động, bờ môi khẽ run, tựa hồ đang cực lực đè nén nội tâm quần quần cảm xúc. Mà thân thể của nàng cũng bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, cả người tản mát ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Đại Hắc nhìn thấy trước mắt một màn này, con mắt trừng to lớn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người hoàn toàn mắt trợn tròn. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bạch nói chuyện phiếm ghi chép không tìm được, kết quả lại tại Doanh Chính nói chuyện phiếm trong ghi chép tìm tới. Tiêu Lân bất đắc dĩ thở dài, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ đắng chắc thân sắc, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta chính là muốn cho ngươi giải thích cái này à, cái này đến từ Giang Thiên Thiên vực tiểu cô nương, nàng gọi Giang Ly. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút mỏi mệt, tựa hồ đối với đây hết thảy cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nhưng hắn vẫn là cùng Mặc Tâm Huyền nhìn nhau, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng. Giang Ly là ai? Mặc Tâm Huyền mặt như phủ băng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp, thanh âm của nàng bén nhọn mà chói tai, phảng phất muốn đem Tiêu Lân đâm xuyên đồng dạng. Tiêu Lân bất đắc dĩ, chỉ phải chậm rãi mở miệng giải thích, 2000 năm trước, ma tộc hướng thiên cấp đại lục, Giang Thiên Thiên vực khởi xướng công kích mãnh liệt. Ta phụng Ngọc Đế chi mệnh, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh tiến về bình loạn. Không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng thu hoạch được đại thắng, ma tộc hốt hoảng bại lui, mà ta thì thừa thắng xông lên. Nhưng mà, bởi vì đối phụ cận lộ chưa quen thuộc, ta liền để Giang Ly vì ta dẫn đường. Nhưng không may, ta một mình xâm nhập đến ma tộc nội địa, tao ngộ phục kích, đại quân tử thương hơn phân nửa. Ta không đành lòng bỏ xuống bọn hắn, tại ma tộc trong đại quân bảy vào bảy ra, cứ việc cuối cùng thành công đem bọn hắn toàn bộ cứu ra, chính mình lại bị ma tộc tiên chí tôn cường giả đánh lén, bản thân bị trọng thương đồng thời bị bắt. Ta lâm vào trong hôn mê, ma tộc tàn nhẫn mà đảo đi ta một nửa trái tim. Là nàng, một thân một mình xông xáo ma tộc nội địa, đem ta cứu ra. Nhưng khi đó ta bởi vì mất đi một nửa trái tim, vẫn như cũ sinh mệnh hấp hối, thế là nàng lấy ra một nửa của mình trái tim chữa thương cho ta. Nàng là thất sắc lưu ly tâm, ta khôi phục thương thế. Sau khi tỉnh lại, ta đối nàng biểu đạt cảm tạ chi tình, đồng thời hứa hẹn trở thành Giang Thiên Thiên vực lãnh chúa, đem Giang Thiên Thiên vực đặt vào Tiêu tộc che chở phía dưới. Bất quá nàng đối này tựa hồ cũng không vui vẻ, nàng muốn đi theo tại ta bên cạnh, ta không có đáp ứng. Về sau phụ thân ta biết được chuyện này, đi qua cùng ta thương nghị, vì báo đáp ân tình của nàng, để nàng tiến về Tiêu gia học tập bồi dưỡng. Nhưng nàng là người ngoài, thường xuyên lọt vào Tiêu gia tộc nhân khi dễ, ta nhớ tới ơn cứu mệnh của nàng, nhiều lần ra tay vì nàng giải vây. Về sau nàng tìm được ta, muốn chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày, ta vẫn như cũ cự tuyệt nàng, bất quá vẫn là từ đan tháp lao tổ nơi đó mượn tới một cái tiên đan, trợ giúp phụ thân nàng từ thiên chí tôn đột phá đến tiên đế cảnh giới, mà Giang Thiên Thiên vực cũng bởi vậy trở thành một cái duy nhất tiên cực đại lục lại nắm giữ tiên đế cường giả tọa trấn đại lục. Nhưng nàng tựa hồ vẫn không có từ bỏ đi theo ta ý nghĩ, mặc dù không có lại nói rõ, nhưng đằng sau cách làm, vẫn như cũ biểu đạt muốn lưu ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lại thêm đoạn thời gian kia Tam Giang khẩu lại xuất hiện ma tộc, ta thẳng thắn trực tiếp rời khỏi Tiêu gia, tiến đến bình loạn. Trước lúc rời đi, ta tìm được Lý Thái Bạch, để hắn thu Giang Ly làm đồ đệ, để tránh Tiêu gia lại có người khi dễ nàng, đây cũng là ta đối nàng sau cùng đền bù. Bất quá, nhân vật chính còn chưa nói xong. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hạ một chương có chân tướng. Đồng thời dẫn xuất nữ chính Kim Thủ Chỉ. Chương 52, ta gọi ách nạn yêu. Sử nữ cùng thuần mỹ. Bất quá, có lẽ là ta thuyết minh tồn tại vấn đề, Lý Bạch hắn nên là hiểu lầm ta ý tứ. Về sau hắn đề cập Giang Ly, ta lại nhớ lại ngươi. Ta không biết nên như thế nào cùng ngươi lời nói, ta sợ như cáo chi ngươi, ngươi sẽ phát cuồng. Cho nên, đêm hôm đó, Tiêu Lân cầm cần câu tay đều đang run rẩy a. Hắn không dám nói a. Lấy Mặc Tâm Huyền tính tình, nếu như nàng biết được, chẳng phải là sẽ đem trái tim của nàng đào ra, sau đó lại đem trái tim của mình đào ra, lại đem trái tim của nàng giá tiếp đến chính mình trên trái tim. Tiêu Lân kể xong những ngày sau, cúi thấp đầu sọ, chăm chú mà nhắm hai mắt, không dám chút nào ngẩng đầu đi nhìn trộm Mặc Tâm Huyền khuôn mặt. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, trên trán che kín mồ hôi mịn, phản phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phát tán ra khẩn trương cùng sợ hãi. Liên đứng ở một bên đại hắc, bây giờ cũng như bị thực hiện định thân chú đồng dạng, nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nó cúi thấp đầu, thân thể cứng đờ, không dám phát ra cái gì tiếng vang, thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không dám, liền như thế lặng lặng đứng nghiêm, chờ Mặc không nói, sợ mình bất kỳ cử động nào sẽ dẫn phát càng lớn bọn sóng. Nhưng mà thời khắc này Mặc Tâm Huyền lại thể hiện ra một loại làm cho người kinh ngạc dị thường bình tĩnh. Nàng lặng lặng an tọa ở nơi đó, trên mặt không thấy mảy may lửa giận bóng dáng, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, liền tựa như bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng nổi lên. Nàng đột nhiên chậm rãi đứng dậy, động tác ưu nhã lại kiên quyết, nện bước kiên định bộ pháp trực tiếp lên lầu 2. Thân ảnh của nàng tại trong thang lầu từ từ đi xa, cho đến biến mất trong tầm mắt, cuối cùng đi vào trong gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem mình cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Lưu lại Tiêu Lân cùng Đại Hắc hai người, bọn hắn nhìn nhau, trên mặt đều là kinh ngạc cùng nghi ngờ thân sắc. Tiêu Lân há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại Hắc thì ngơ ngác nhìn chăm chú Mặc Tâm Huyền rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại không hiểu yên tĩnh cùng kiềm chế cảm giác. Tại lầu 2 gian phòng bên trong, một đạo thần bí mà lại quỷ dị thân ảnh lặng yên hiện lên. Nó từ Mặc Tâm Huyền trong thân thể trôi ra, dần dần hội tụ thành một đoàn màu xanh khối không khí, lặng lặng trôi nổi tại không trung. Đạo thân ảnh này mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng lụa mỏng bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực khuôn mặt. Nó tản mát ra một loại khí tức âm sầm, để bốn phía không khí đều trở nên rét lạnh đứng lên. Màu xanh khối không khí hình dáng không ngừng mà biến ảo, khi thì bặm mẻo, khi thì bành trướng, cho người ta một loại cực không ổn định cảm giác. Nó tồn tại làm cho cả gian phòng tràn ngập quỷ dị bầu không khí, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí trong bóng tối phun trào. Mặc Tâm Huyền đứng lặng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh này. Lúc này, đoàn kia quỷ dị màu xanh khối không khí lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không phải thật sự. Thanh âm của nó phảng phất như quỷ mị phiêu hốt mà tới, phá lệ quỷ dị không linh, phảng phất đến từ xa xôi hư không, để cho người ta khó mà nắm lấy. Âm thanh kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ lạ ma lực, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn là giọng nam vẫn là giọng nữ, chỉ cảm thấy tràn ngập thần bí cùng âm trầm. Mỗi một chữ đều phảng phất là từ tĩnh mịch hắc ám bên trong truyền đến, mang theo từng tia hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Mấy chữ này tại yên tĩnh gian phòng bên trong quanh quẩn, giống như ưu linh nói nhỏ, để cho người ta dùng mình, trong tim dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Mặc Tâm Huyền chăm chú mà cắn răng, răng cơ hồ muốn khảm vào lợi bên trong, mặt mũi của nàng bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút bặm mẻo. Nàng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng chất vấn, thẳng tắp nhìn chằm chằm đoàn kia màu xanh khối không khí, nghiêm nghị bắt hỏi, "Ta muốn ngươi giải thích cho ta, vì cái gì vừa mới ngăn lại ta?" Trong thanh âm của nàng tràn ngập kiềm chế phẫn nộ cùng bội vàng, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo bất mãn mãnh liệt cùng nghi hoặc. Sau chốc lát im lặng, đoàn kia màu xanh khối không khí chậm rãi mở miệng, hắn âm thanh bình thản nhưng lại lộ ra một tia âm trầm. Lời của nó giống như từ tĩnh mịch địa phủ truyền đến, mờ mịt nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Bởi vì, trái tim của hắn căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đây hết thảy đều là giả. Liên chính hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Có người đang trợ giúp nữ nhân kia, động tay chân. Ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy hiểu rõ những này, nỗ lực tu luyện a. Hàn ý lạnh lẽo tràn ngập trong không khí ra, để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận thấu xương ý lạnh. Âm thanh kia không linh mà lại quỷ dị, giống như ưu linh đang thì thầm, để cho người ta nghe trong lòng hoảng sợ. Màu xanh khối không khí nói xong những lời này sau, liền lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, tản ra một loại để cho người ta nhìn không thấu khí tức, phảng phất tại chờ đợi Mặc Tâm Huyền phản ứng. Mặc Tâm Huyền nghe nói lời ấy, tức khắc như bị sét đánh, cả người ngây người tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang cùng hoang mang, tựa hồ còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Ngươi làm sao lại biết? Mà cái kia màu xanh khối không khí thì phát ra một trận tùy tiện cười to, tiếng cười kia trong phòng quen quần, như cú vọ gáy gọi vậy chói tai. Ta vì cái gì không thể biết? Ta chính là tà niệm, nhìn rõ nhân tâm, có thể khám phá thế gian vạn vật, này trong thiên hạ không có cái gì là ta không biết. Đoàn kia khối không khí tại cười to đồng thời, không ngừng mà vặn vẹo biến ảo hình dạng, thanh âm của nó bên trong tràn ngập tự phụ cùng ngạo mạn, phảng phất nó thật là không gì làm không được tồn tại. Ngươi nên tin tưởng hắn, ở trên đời này, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể thực tình chân ý mà đối ngươi. Ngươi nếu như chỉ muốn đem chính mình xem như một cái vật thay thế, vậy liền làm ta chưa từng nói qua những lời này à? Mặc Tâm Huyền chậm rãi hít sâu một hơi, bộ ngực của nàng hơi hơi chập trùng, nỗ lực xử nội tâm gợn sóng hướng tới bình tĩnh. Sau đó, nàng biểu lộ nghiêm túc lại trịnh trọng nhìn chăm chú lên đoàn kia màu xanh khối không khí, dùng một loại kiên định bên trong lại mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý ngữ khí dò hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại lựa chọn đi theo ta? Lại vì sao muốn trợ giúp ta? Màu xanh khối không khí ngửa đầu cười to, lời nói, ta chính là Ách Nạn Yêu, chính là vũ trụ sinh linh chi 12 tà niệm một trong số đó. Ngươi có thể gọi ta Ách Nạn Yêu, cũng có thể xưng ta vì sử nữ, hoặc thuần mỹ. Ta phi nhân loại, cũng không phải quỷ mị, siêu thoát tam giới, không tại ngũ hành. Ta chính là tà niệm. Vừa dứt lời, cái kia Ách Nạn Yêu, này màu xanh khối không khí, phảng phất một đạo quỷ mị chi ảnh, phút chốc tiến vào Mặc Tâm Huyền trong thân thể. Chỉ thấy cái kia khối không khí giống như một sợi khói xanh, nhẹ nhàng cắm vào Mặc Tâm Huyền thân thể, nháy mắt liền cùng nàng hòa làm một thể. Mặc Tâm Huyền thân hình khẽ run lên, tựa hồ nhận ảnh hưởng nào đó, mà cái kia Ách Nạn Yêu thì hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể của nàng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nguyên lai, người gọi Ách Nạn Yêu, ban sơ phát hiện nó là tại tòa kia Kim Tiên di tích bên trong. Từ đó về sau, Ách Nạn Yêu liền một mực tại Mặc Tâm Huyền trong thân thể ngủ say. Đây là nó lần thứ 3 xuất hiện, đồng thời cùng Mặc Tâm Huyền đối thoại. Phía trước 2 lần bên trong, nó đều vì Mặc Tâm Huyền chỉ rõ chính xác con đường. Chú thích, 12 chòm sao là phương Tây thuyết pháp, chúng ta Trung Quốc cũng có tương tự. Thì như chòm sử nữ, đối ứng chính là thuần mỹ tọa. Phía trước đề cập tới quỷ mặt người, cũng thuộc về tà niệm một trong. Tà niệm không phải người, là một cái ý niệm trong đầu, một cái khái niệm, không có giới tính, danh tự chỉ là bọn chúng cụ tượng hóa xưng hô. nữ chính chỉ có tại tâm tình tiêu cực đạt đến đỉnh điểm thời điểm, ách nạn yêu mới có thể lấy cụ tượng hóa hình tượng xuất hiện. Ta niệm chỉ có 12 cái, trước đó đánh chữ sai, đợi lát nữa ta đi đổi. Chương 53, Mạc Tâm Huyền định lý chứng minh pháp. Đấu chương nhắc nhở, muốn lấy học tập ánh mắt đến đối đãi, không thể hiểu sai a. Trong phòng khách, Đại Hắc cao mày, vẻ mặt đau khổ nói ra, "Chân quân, lần này có thể hỏng à, ngài thật không nên nói đi ra à, ngài lại không phải không hiểu rõ tính tình của nàng, một lát nữa đợi nàng xuống, vậy coi như xảy ra đại sự." Hắn vừa nói, một bên không chỗ ở lắc đầu, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Tiêu Lân không có trả lời Đại Hắc lời nói, hắn vẫn như cũ duy trì trầm mặc, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mình đã quyết định phải cùng nàng đi xuống, nhưng chuyện này vì sao muốn giấu giếm đâu? Nói ra vốn là hẳn là, coi như nàng muốn tức giận, muốn nổi điên, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Tiêu Lân hơi nhíu lên lông mày, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Đại Hắc, ngươi đi ra ngoài trước a, nơi này chuyện ta tới là được. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Nghe vậy, Đại Hắc bất đắc dĩ thở dài, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Lân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đại Hắc bất đắc dĩ nói ra, vậy được a chân quân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Nói xong, Đại Hắc liền xoay người, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Hắn vừa đi, còn vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lân, khắp khuôn mặt là sầu lo. Đại Hắc rời đi sau, trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Lân một người, hắn lặng lặng mà ngồi tại trên ghế, chờ đợi sắp đến hết thảy. Trong phòng khách, tia sáng có chút mờ tối, trong không khí tràn ngập một vẻ khẩn trương khí tức. Đại Hắc rời đi sau không bao lâu, nơi thang lầu truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Mạc Tâm Huyền chậm rãi đi xuống, nàng một bộ hắc diệu ma thường, tóc dài như thác nước vậy rủ xuống ở đầu vai, trên mặt thần sắc dị thường bình tĩnh, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý. Nàng đi đến Tiêu Lân bên người, Tiêu Lân chậm rãi ngẩng đầu, cùng nàng đối mặt. Tiêu Lân ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, hắn nhìn xem Mạc Tâm Huyền cái kia quen thuộc lại đẹp đẽ gương mặt, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Hắn đang nghĩ, nàng sẽ là thái độ gì? Có thể hay không nổi trận lôi đình? Vẫn là sẽ bình tĩnh tiếp nhận hết thảy? Tâm Huyền. Tiêu Lân nhẹ giọng hô, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nội tâm của hắn tràn ngập mâu thuẫn, đã hy vọng có thể cùng nàng thành khẩn đối đãi, lại sợ đối mặt nàng phản ứng. Mạc Tâm Huyền nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thanh âm của nàng ôn nhu mà bình tĩnh, phản phất một vịnh yên tĩnh nước hồ. Sau đó nàng hỏi, "Tiêu Lân ca, ngươi ăn nó chưa?" Tiêu Lân hơi sững sờ, trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn không rõ Mạc Tâm Huyền vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là vô ý thức hồi đáp, "Ta không có việc gì, đã ăn no." Bây giờ, trong lòng của hắn còn tại suy đoán Mạc Tâm Huyền ý đồ, nàng đến cùng là thế nào nghĩ a? Mạc Tâm Huyền khẽ gật đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ biến hóa. Ngay sau đó nàng mở miệng nói, "Vậy ngươi theo ta vào gian phòng a, ta có lời nói cho ngươi." Tiêu Lân trong lòng đống nhiên siết chặt, một loại dự cảm bất tường giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn cảm thấy một trận bất an, phảng phất có một khối đá đặt ở trong lòng. Tắt nước ra ngoài thu không trở lại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì lên. Tiêu Lân hít sâu một hơi, đi theo Mạc Tâm Huyền sau lưng, đi vào nhị lâu chủ phòng ngủ ở giữa. Vừa mới vào nhà, Mạc Tâm Huyền thân hình mau lẹ mà di động, nháy mắt đem Tiêu Lân chăm chú mà nhấn ở trên tường. Lực lượng của nàng để Tiêu Lân cơ hồ không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm nhận được vách tường băng lãnh xuyên thấu qua phần lưng truyền đến. Mạc Tâm Huyền một cái tay kiên định chống tại Tiêu Lân cổ một bên, ngón tay của nàng thon dài mà hữu lực. Nàng cặp kia mắt phượng lóe ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Lân, phảng phất muốn đem hắn nội tâm xem thấu. Ánh mắt kia đã có phẫn nộ, lại có một tia khó mà diễn tả bằng lời tình cảm phức tạp. Sợi tóc của nàng nhẹ nhàng rủ xuống tới, phất qua Tiêu Lân gương mặt, mang đến một tia mùi thơm nhàn nhạt. Hô hấp của nàng thoáng có chút gấp rút, lồng ngực hơi hơi chập trùng, cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Mà Tiêu Lân thì bị cử động của nàng cả kinh sửng sốt, chỉ có thể cùng nàng nhìn nhau, trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng nghi hoặc. Mạc Tâm Huyền môi đỏ khẽ mở, âm thanh mang theo một tia mị hoặc cùng điên cuồng, "Tiêu Lân ca, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Không cho ngươi còn nghĩ đến người khác, không cho ngươi rời đi ta. Ngươi không thể, ta tuyệt đối không cho phép." Ánh mắt của nàng càng thêm điên cuồng, lực đạo trên tay cũng tăng thêm mấy phần. Tiêu Lân trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, hắn miệng mở rộng, một bộ dáng sững sờ. Cổ họng của hắn nhấp nhô mấy lần, ý đồ hòa dịu tâm tình khẩn trương. "Ta không nghĩ tới rời đi ngươi à, cho nên ta mới đem rằng lì sự tình cho ngươi thẳng thắn, đúng hay không?" Tiêu Lân thanh âm bên trong mang theo một tia bị khuất cùng không hiểu, lời của hắn chậm rãi chảy ra, phảng phất mỗi một chữ đều tràn ngập bất đắc dĩ cùng thành khẩn. Tại Mạc Tâm Huyền cảm giác gáp bách dưới, trán của hắn đã che kín mồ hôi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạc Tâm Huyền, ý đồ để nàng rõ ràng chính mình tâm ý. Mạc Tâm Huyền vũ mị mà nhếch miệng, lộ ra một vẻ để cho người ta nhìn không thấu nụ cười, trong ánh mắt của nàng lộ ra điên cuồng cùng si mê, nói ra, "Tiêu Lân ca, ta đương nhiên biết ngươi đối ta tâm ý nhà, bất quá đi, ta còn cần Tiêu Lân ca cho ta một cái đặc biệt chứng minh đâu." Hi hi hi. Tiếng cười của nàng bên trong mang theo một tia âm trầm cùng quỷ dị, để cho người ta không rét mà run. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua Tiêu Lân gương mặt, phản phất tại thưởng thức một kiện thuộc về nàng tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Lân sửng sốt, bị nàng làm cho không biết làm sao, chỉ có thể ngơ ngác hỏi, "Cái gì chứng minh?" Trong lòng của hắn dâng lên sợ hãi một hồi, không biết Mạc Tâm Huyền lại sẽ nhớ ra cái gì điên cuồng yêu cầu tới. Mạc Tâm Huyền ánh mắt trở nên cuồng nhiệt mà hung ác, nàng đỗng nhiên một phát bắt được Tiêu Lân cổ tay, cái kia lực đạo to đến phản phất muốn đem hắn bóp nát. Nàng không chút do dự đem Tiêu Lân trực tiếp ném tới trên giường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, nàng giống như một đầu mãnh thú vậy bổ nhào đi lên, tốc độ nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Sợi tóc của nàng lộn xộn mà bay múa, ánh mắt bên trong tràn ngập lòng ham chiếm hữu cùng điên cuồng. Môi của nàng điên cuồng mà đặt ở Tiêu Lân trên môi, hôn đến thô bạo mà nhiệt liệt, phản phất muốn đem hắn thôn phệ. Hàm răng của nàng thỉnh thoảng khẽ cắn Tiêu Lân bờ môi, lưu lại từng đạo mập mờ vết tích. Hô hấp của nàng gấp rút mà nặng nề, giống như dã thú thở dốc, để cho người ta cảm nhận được một loại gần như điên cuồng bệnh trạng chi ái. Tiêu Lân hoàn toàn bị bất thình lình cử động chấn kinh đến, hắn trừng lớn hai mắt, đầu óc trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Tâm Huyền cuồng nhiệt cùng điên cuồng, nụ hôn của nàng để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Thân thể của hắn cứng ngắc, bản năng muốn phản kháng, nhưng nội tâm nhưng lại bị một loại phức tạp cảm xúc trỗi tràn ngập. Trong lòng của hắn đã có bị xâm phạm hoảng sợ, lại có đối Mạc Tâm Huyền loại này bệnh trạng tình cảm bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn ý đồ dãy rủa lấy đẩy ra nàng, nhưng Mạc Tâm Huyền lực lượng lại làm cho hắn không cách nào tránh thoát, chỉ có thể tại nụ hôn của nàng bên trong dần dần trầm luân, lâm vào một loại không biết làm sao mê mang bên trong. Rốt cục, Tiêu Lân từ bỏ chống cự, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu giúp cho đáp lại. Tay của hắn không tự giác mà trèo lên Mạc Tâm Huyền phía sau lưng, nhẹ nhàng mà bước về, cảm thụ được nhiệt tình của nàng cùng điên cuồng. Môi của hắn bắt đầu chủ động nên hợp Mạc Tâm Huyền hôn, cùng nàng môi lẫn nhau của dao, phản phất tại nói ở sâu trong nội tâm tình cảm. Tiêu Lân đáp lại dần dần trở nên nhiệt liệt mà đổ nhập, hô hấp của hắn cùng Mạc Tâm Huyền hô hấp đan vào một chỗ, hình thành một loại làm cho người say mê bầu không khí. Tim của hắn đập như nổi trống vậy kịch liệt, cùng Mạc Tâm Huyền nhịp tim hô ứng lẫn nhau, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ tồn tại. Sau đó, bắt đầu chứng minh. Đầu tiên là cân hình tam giác, tả hữu trục đối xứng, dị thường duyên dáng. Tiếp theo là hình tròn, thông qua đo đạt tâm đến biên giới bán kính, cuối cùng cầu ra tuần dài, C2GR. Sau đó là tròn diện tích, giờ. Đạo này chứng minh để quá mức khó khăn, Tiêu Lân nửa đường lại nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tiếp tục chứng minh. Về sau cần phải vận dụng định lý đi tạc gồ. A bờ cờ. Chương 54, một đêm này, điên cuồng, bệnh trạ, si mê. Hỏi, cấp thế giới toán học nan đề, bạn gái tức giận hẳn là như thế nào dỗ? Đắc, dùng Mạc Tâm Huyền định lý chứng minh pháp, vận dụng cân hình tam giác, tròn tuần dài diện tích công thức, tăng thêm định lý tỉ tạ gỗ, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Phiên Vân Phúc Vũ qua đi, Tiêu Lân cùng Mạc Tâm Huyền mệt mỏi nằm tại sốc xếp trên giường, bọn hắn chăm chú ôm nhau. Mạc Tâm Huyền cánh tay cuốn chặt lại Tiêu Lân thân thể, phản phất muốn đem hắn khảm vào trong thân thể của mình đồng dạng. Đầu của nàng tựa vào Tiêu Lân trên bờ vai, sợi tóc lộn xộn mà tản mát tại trên thân hai người, mang theo một tia điên cuồng cùng si mê. Ánh mắt bên trong lộ ra một loại bệnh trạng lòng ham chiếm hữu, nhẹ giọng thì thầm nói, "Tiêu Lân ca, ngươi là của ta, mãi mãi cũng là của ta. Ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng cùng chấp niệm. Ngón tay tại Tiêu Lân trên lưng nhẹ nhàng du đậu, phảng phất tại xác nhận hắn tồn tại, lại phảng phất tại lưu lại thuộc về nàng ân ký. Mà Tiêu Lân thì tại trong ngực của nàng khẽ run, cảm nhận được nàng cái kia gần như điên cuồng tình cảm, trong lòng đã có một chút sợ hãi, lại có khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. "Ta..." Tiêu Lân mặt đỏ bừng lên, hắn cúi thấp xuống đôi mắt, có chút không dám nhìn về phía Mạc Tâm Huyền. Môi của hắn ngập ngừng nói, lại nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ tới, chỉ phải lúng túng nằm tại cánh tay nàng bên trên, tay chân luống cuống bộ dáng lộ ra 10 phần quân bách. Tiêu Lân trong lòng tràn ngập phức tạp tình cảm, hắn thực sự là không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình thời khắc này cảm thụ. Hôm nay lần này kinh lịch, với hắn mà nói thực sự là quá mức rung động, đây là hắn khai thiên tịch địa mấy ngàn năm đến nay chưa bao giờ có thể nghiệm, để hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Nhưng cuối cùng chứng minh ra kết quả thời điểm, cũng xác thực rất thoải mái, rất có cảm giác thành tựu. Tiêu Lân cười khổ nhìn về phía Mạc Tâm Huyền, bất đắc dĩ nói ra, "Làm đi bảo, ngươi không sợ mang thai sao?" Mạc Tâm Huyền giơ lên một vệt như quỷ mị nụ cười, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng cùng cố chấp, nàng khẽ mở môi đỏ, nói ra, "Ta mới không sợ đâu, coi như mang thai thì sao? Đó cũng là chúng ta kết tinh tình yêu nha, ta sẽ hảo hảo thủ hộ lấy nó, ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta đem nó cướp đi." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ điên cuồng cùng kiên quyết, phản phất tại tuyên cáo đối Tiêu Lân tuyệt đối chiếm hữu. Ngón tay của nàng nhẹ vỗ về Tiêu Lân gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng bệnh trạng yêu thương, tiếp tục nói ra, "Mà lại, ta sẽ để cho ngươi mãi mãi cũng thuộc về ta, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi." Dứt lời, nàng chăm chú ôm ấp lấy Tiêu Lân, phản phất muốn đem hắn dung nhập trong thân thể của mình. Ngay sau đó, Mạc Tâm Huyền mặt bên trên nổi lên một mạt chiều hồng, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng cùng khát vọng, nàng lần nữa nói ra, "Tiêu Lân ca, ta còn muốn." Thanh âm của nàng mang theo một tia khàn khàn, phản phất là từ sâu trong linh hồn truyền đến hò hét. Ngón tay của nàng nắm chặt Tiêu Lân cánh tay, khí lực lớn đến cơ hồ muốn đem hắn bóp nát. "An thủy biết bị." Tiêu Lân giật nảy cả mình, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem Mạc Tâm Huyền cái kia gần như điên cuồng bộ dáng, trong lòng tràn ngập khủng hoảng cùng chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua Mạc Tâm Huyền thất thố như vậy, như thế liều lĩnh. Mạc Tâm Huyền khẽ miệng giơ lên một vệt nụ cười quỷ dị, nói ra, "Tiêu Lân ca, ngươi là của ta, ta muốn ngươi mãi mãi cũng thuộc về ta muốn ngươi một mực bồi tiếp ta, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta." Trong giọng nói của nàng tràn ngập cố chấp cùng điên cuồng, để Tiêu Lân cảm thấy không rét mà run. Mạc Tâm Huyền nói xong, đột nhiên nhào về phía Tiêu Lân, hai tay chăm chú mà bóp chặt thân thể của hắn, điên cuồng mà hôn lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ đồng dạng. Móng tay của nàng thật sâu lâm vào Tiêu Lân làn da, lưu lại từng đạo dấu đỏ. Sau đó, nàng bắt đầu nắm kéo Tiêu Lân quần áo, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng nội vàng, trong miệng còn không ngừng mà thì thầm, "Tiêu Lân ca, cho ta, lại cho ta một lần." Nàng hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái điên cuồng, không để ý Tiêu Lân dãy rủa cùng kháng cự, cưỡng ép muốn cùng hắn lần nữa mây mưa. 2 giờ qua đi, đã là rạng sáng 2 giờ. Bây giờ tốt sao? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi xác định ngày mai còn có thể xuống giường đi đường? Tiêu Lân một mặt bất đắc dĩ cùng hoảng sợ, âm thanh đều có chút run rẩy mà hỏi thăm. Mạc Tâm Huyền lại phảng phất không nghe thấy, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm điên cuồng cùng si mê, nhìn chằm chằm Tiêu Lân, khóe miệng giơ lên một vệt điên cuồng nụ cười, nói ra, ta còn muốn. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại bệnh trạng cố chấp, phảng phất đây là nàng sinh mệnh chuyện quan trọng nhất. Thân thể của nàng lại lần nữa hướng Tiêu Lân đánh tới, hai tay chăm chú mà bắt hắn lại, móng gai thật sâu lâm vào da thịt của hắn, lưu lại từng đạo vết máu. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối Tiêu Lân lời nói mắt biết ai ngờ, chỉ biết một vị mà tác thủ, phảng phất muốn đem Tiêu Lân hoàn toàn thôn vệ. Nàng đã triệt để mê luyến loại này chứng minh để trò chơi, đối Tiêu Lân ái cũng biến thành vặn vẹo mà bệnh trạng, để cho người ta không rét mà run. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tâm Huyền chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị một ngọn núi nghiền ép lên đồng dạng, mỗi một chỗ đều đau đớn đến cực liệt, phảng phất xương cốt cũng phải nát. Nàng vô ý thức gian nàng quay đầu nhìn về phía một bên, lại phát hiện Tiêu Lân không thấy bóng dáng. Con người của nàng đống nhiên co bảo, nháy mắt bị sợ hãi cùng bất an chỗ tràn ngập. Mạc Tâm Huyền sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, Tiêu Lân ca, ngươi không thể đi, ngươi là của ta, ngươi sao có thể rời đi ta? Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy đi tìm Tiêu Lân, lại bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức mà té ngã trên đất. Ánh mắt của nàng trở nên điên cuồng mà tuyệt vọng, nước mắt không bị khống chế lăn xuống tới, nội tâm của nàng tràn ngập đối mất đi Tiêu Lân sợ hãi, cái loại cảm giác này tựa như là nàng toàn bộ thế giới đều sụp đổ đồng dạng. Đúng lúc này, môn chậm rãi bị đẩy ra, Tiêu Lân bưng một bát còn bốc hơi nóng mặt đi vào trong phòng. Hắn vừa nhấc mắt, liền thấy Mạc Tâm Huyền bộ kia hoảng sợ bộ dáng bất an, cả người nhất thời sửng sốt, cái chén trong tay kém chút rơi xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhìn xem Mạc Tâm Huyền dạng như vậy, lắp bắp nói ra, "Ta làm cho ngươi bữa sáng đi nha, làm sao vậy?" Mạc Tâm Huyền nghe tới Tiêu Lân lời nói, ánh mắt bên trong sợ hãi thoáng rút đi một chút, nhưng ngay sau đó lại bị một cỗ nồng đậm lòng ham chiếm hữu thay thế. Nàng chậm rãi từ dưới đất chống lên thân thể, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Lân, mang theo một tia ai oán cùng cố chấp nói ra, "Ngươi tại sao phải rời đi ta? Ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta." Trong thanh âm của nàng tràn đầy bị khuất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng từng bước một hướng Tiêu Lân đi đến, nhúng tay nắm chặt góc áo của hắn, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất một dạng, nói ra, "Về sau không nên rời bỏ ta, ta chỉ có ngươi." Trong giọng nói của nàng tràn ngập bệnh trạng ỷ lại cùng điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Tiêu Lân nhìn xem Mạc Tâm Huyền bộ dáng kia, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, dở khóc dở cười đem mặt để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Hắn lo lắng cưng chiều nói ra, "Không rời đi, không rời đi, trên người ngươi còn đau không? Nếu không hôm nay không đi học rồi a." Mạc Tâm Huyền tựa vào Tiêu Lân trong ngực, nghe hắn, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, nhưng ngay sau đó lại quật cường ngẩng đầu, nói ra, "Ta muốn đi lên lớp, ta mới không muốn bởi vì điểm này đau liền không đi." Trong ánh mắt của nàng còn mang theo một tia cậy mạnh. "Vậy được rồi." Tiêu Lân khe khẽ thở dài, biết tính tình của nàng cố chấp. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, hắn không khỏi càng thêm đau lòng. Chương 55, trong văn phòng, Bạch Khiết cùng viện trưởng ăn mì xong đầu, Mạc Tâm Huyền cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, chạy tới đi học đi. Nàng bộ pháp rất nhanh, chân đạp đám mây, một bước ngàn dặm. Bởi vì, lại không nhanh, liền muốn đến muộn. Tiêu Lân bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, liền bắt đầu một ngày mới. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 9875 sợi tiên khí. Trước mắt cảnh giới đề thăng đến địa tiên đỉnh phong. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 1, khai khẩn vườn rau. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên giới cà chua hạt giống, quả thực sau khi phục dụng có thể mỹ dung dưỡng nhan, gột rửa ô uế. Đinh. Túc chủ phát động mỗi ngày nhiệm vụ 2, tưới hoa. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên linh dịch 10 bình. Cà chua. Tiêu Lân vui mừng quá đỗi, chính mình thích nhất chính là cà chua. Cà chua là trên thế giới đồ tốt nhất. Cà chua độc giả cũng là trên thế giới đẹp trai nhất đẹp nhất độc giả. Không có cái thứ hai. Đinh. Túc chủ thu hoạch được một tấm thanh đồng tạm, phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tiêu Lân bước cảm nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, thú hỏa, thú hồn thú hỏa. Thú hỏa là yêu thú tự thân mang theo lửa, so dị hỏa muốn thấp một cấp, nhưng lại so đan hỏa cao hơn một cấp. Bình thường luyện dược sư đều sử dụng tiên lực ngưng tụ ra phổ thông đan hỏa. Điều kiện tốt chút, liền sẽ dùng thú hỏa. Nếu như là bối cảnh cường đại luyện dược sư, thì sẽ có được dị hỏa. Ân, cái đồ chơi này chính mình cầm vô dụng, có thể cho lão bà dùng. Cùng lúc đó, Tiên Linh học viện, cái kia rộng rãi sáng tỏ trong phòng viện trưởng làm việc, Bạch Khiết đứng bình tĩnh. Nàng thân mang một thân bó sát người học viện chế phục, cái kia tinh xảo cắt xén đem nàng cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một chỗ đường cong đều bị gai đúng châu ngứa mà nổi bật đi ra. Eo thân của nàng tinh tế mà mềm mại, độ ngực đầy đặn thẳng tắp, bờ mông mềm mại đầy đặn, hai chân thon dài thẳng tắp mà hữu lực, tản mát ra một loại không cách nào ngăn cản mỹ lực, vô cùng gợi cảm cho người. Ở trước mặt nàng, ngồi ngay thẳng Tiên Linh học viện viện trưởng, Mã Phong Thành. Hắn thân hình cao lớn mà uy mãnh, tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Tam giai tiên vương. Thực lực này đã là huyền cấp đại lục đỉnh tiêm trình độ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một loại siêu phàm uy nghiêm cùng lực lượng, để cho người ta không dám khinh thường. Khuôn mặt của hắn kiên nghị mà lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Bạch lão sư, ta đã không chỉ một lần trịnh trọng cường điệu qua, ngươi đến cùng có nghe được hay không? Nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc làm việc muốn mặc chế phục, mặc đồng phục. Chúng ta là Tiên Linh học viện, là giảng cứu học viện phái phong cách địa phương, không phải cái gì tông môn phái. Ngươi vì cái gì luôn là mặc bộ kia giống như là tông môn phái phục sức? Ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, đem nơi này xem như nhà của một mình ngươi tùy ý làm vậy sao? Mã Phong Thành tức giận rít gào lên, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, phảng phất muốn đem Bạch Khiết ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bạch Khiết đứng ở nơi đó, một mặt khóc không ra nước mắt, trong nội tâm nàng ủy khuất cực kỳ, bộ đồng phục này nàng thật là trong lòng không thích xuyên, mặc lên người thực sự là quá khó chịu, để nàng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Mã Phong Thành nhìn xem nàng bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn trợn mắt tròn xoe, nổi trận lôi đình mà nói ra, lập tức liền muốn cử hành pháp trận thi đấu, Huyền Linh Vương triều bệ hạ muốn đích thân tới học viện chúng ta tuần sát, trọng điểm sẽ kiểm tra chúng ta những này lãnh đạo cùng lao sư ăn mặc. Ta đã liên tục cường điệu qua. Hắn càng nói càng tức, âm thanh cũng càng lúc càng lớn, ta cuối cùng lại trịnh trọng nhắc nhở ngươi một lần, ngươi nếu là lại mặc tông môn phái phục sức tới làm, ngươi cũng đừng nghĩ ở đây tiếp tục đi làm. Còn có, nếu như bệ hạ bởi vì ăn mặc vấn đề mà đối với ta có cái gì bất mãn, để ta không dễ chịu, vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hôm qua ta còn chuyên môn đem ngươi gọi vào trong văn phòng nói cho ngươi chuyện này, hôm nay ngươi thế mà còn là dạng này làm theo ý mình. Quá không ra gì. Quả thực là hưởng làm người sư. Bạch Khiết cắn chặt môi dưới, cố nén không để nước mắt đến rơi xuống, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng tràn ngập phẫn uất cùng không hiểu, vì cái gì nhất định phải mặc loại này cứng nhắc nhị đồng phục. Bạch Khiết cho là mình cá tính bị hoàn toàn kiềm chế, đồng thời lại đối Mã Phong Thành cường ngạnh thái độ cảm thấy vô cùng bị khuất. Nàng cúi thấp đầu, âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy Mã Phong Thành thực sự là quá không nói đạo lý, căn bản không hiểu cảm thụ của nàng. Nhưng nàng lại minh bạch dưới loại tình huống này, chính mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Ta biết viện trưởng, thật xin lỗi, ta nhất định sẽ không lại xuyên trước đó quần áo. Tại học viện liền xuyên chế phục. Bạch Khiết túi đầu, âm thanh có chút run rẩy nói, trên mặt của nàng tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, cố nén nước mắt không để bọn chúng chảy xuống. Mã Phong Thành nghe nàng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, Bạch Khiết, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lan ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghiêm khắc cùng bất mãn. Nghe nói như thế, Bạch Khiết như chút được gánh nặng, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mã Phong Thành, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Sau đó nàng vội vàng nói, cảm ơn viện trưởng, ta này liền đi cho các học sinh lên lớp. Dứt lời, nàng quay người bước nhanh đi ra văn phòng, bước chân có chút lảo đảo. Buổi sáng là tiên thuật khóa. Mạc Tâm Huyền lên xong về sau đơn giản đi nhà ăn ăn bữa cơm, sau đó liền không kịp chờ đợi đi đến luyện dược sư khóa lớp học. Nàng là người đầu tiên đã đến phòng học. Tại khoảng cách lên lớp còn có thời gian nửa tiếng bên trong, nàng liền từ trong bọc lấy ra hôm qua Bạch Khiết cho nàng quyển sách kia, lặng yên ngồi tại vị trí trước, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đúng lúc này, Mạc Tâm Huyền bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, nàng trong lòng siết chặt, vô ý thức lúc này quay đầu lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, người kia dáng người thức tha, đang cười nhẹ nhàng mà ngẹo đầu nhìn xem nàng. Nụ cười kia như ngày xuân nắng ấm vậy sáng lạ, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh vui vẻ. Vương Tâm Di. Mạc Tâm Huyền trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, thanh âm của nàng bởi vì kinh ngạc mà trở nên có chút cả lăng. Mạc Tâm Huyền cả người đều sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy Vương Tâm Di, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Vương Tâm Di hì hì cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nàng đi lên trước, hai tay nâng lên Mạc Tâm Huyền mặt, thân mật nói ra, thế nào, nhớ ta không? Tiểu Mặc Mặc trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hoạt bát cùng trêu chọc, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thích. Mạc Tâm Huyền mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, nàng ngượng ngùng tránh thoát Vương Tâm Di hai tay, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó có chút thẹn thùng mà nói ra, đừng cứ gọi ta Tiểu Mặc Mặc, gọi tên ta. Âm thanh như con muỗi vậy nhỏ bé, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hờn dỗi. Vương Tâm Di thấy thế, càng ngày càng cảm thấy vui sướng vô cùng, nàng mặt mày cong, cười đến càng thêm sáng lạ, nàng liền thích xem Mạc Tâm Huyền bộ này thẹn thùng lại dáng vẻ quân bách. Nàng nhẹ nhàng đi đến Mạc Tâm Huyền bên người, sau đó đại đại liệt liệt ngồi xuống, xích lại gần Mạc Tâm Huyền nói ra, ta cũng báo danh luyện đan quá nha, dạng này ta liền có thể mỗi ngày cùng với ngươi nha. Trong giọng nói của nàng tràn ngập chờ mong cùng vui sướng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không phải bất hợp, chỉ là đơn thuần cho nữ chính thiết kế một cái hảo bằng hữu kiêm tiểu tùy tùng,